Chương 1, tử vong tuần hoàn phanh phanh phanh, đột ngột tiếng đập cửa từ phòng cho thuê đơn bạc cửa gỗ bên trên truyền đến. Tố Tân từ mì tôm bát thượng ngẩng đầu, mơ hồ hỏi rõ, ai vậy? Nàng tại tòa thành thị này vô thân vô cố, trừ bạn mới bạn trai Thạch Tình Hàng. Người ngoài cửa ngừng lại, truyền tới một quen thuộc giọng nam, là ta a, chờ một chút, lập tức không nghĩ tới thật là hắn. Kích động Tố Tân hoạch đem mì sợi hút vào miệng bên trong, hốt luân nuốt vào bụng. Căn bản không có chú ý tới âm thanh nam nhân bên trong do dự. Nàng vội vàng bắt khăn tay, một bên lau lấy miệng, một bên dùng đầu lưỡi đem toàn bộ khoang miệng quét một vòng, vụt đứng người lên, lạch cạch lấy dép lê hướng phòng vệ sinh phóng đi, nhai răng trợn mắt đem dính tại trong kẽ răng quả ớt ra loại bỏ đi, nhanh chóng cúc. Dê nước xúc miệng, lau miệng, sau đó hí ha hí hửng chạy tới mở cửa. Răng rắc, khóa chụp vừa mới buông lỏng, bên ngoài cửa liền truyền đến một cỗ đại lực, đưa nàng đánh lui lại mấy bước, cánh cửa mở rộng. Một cái quần áo ngăn nắp trung niên phụ nhân đối diện xông lên liền phiến nàng một bạt tai, nguyên lai là ngươi tiện nhân này. Tố Tân vừa mới dâng lên ngọt ngào cùng vui sướng nháy mắt ở trên mặt ngưng kết, bụng mặt một hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Ngươi là ai? Vì tại sao phải đánh ta? Má trái gò má truyền đến đau rát, một mặt mở mịt nhìn xem phụ nhân. Ngươi cái này trộm chồng của người khác thiện nhân, hồ ly tinh, tiểu tam nhi, đánh chính là ngươi phụ nhân trừng mắt, bước chân mang gió hướng nàng đánh tới. Tố Tân chỉ cảm thấy một mảnh vàng bạc châu quang ở trước mắt thoáng qua, gây mũi mùi nước hoa tràn ngập mũi thở. Ba, 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 còn không có đợi nàng kịp phản ứng liền lại chịu mấy bàn tay, Tố Tân đầu ầm ầm rung động. Tiểu tam nhi. Hồ ly tinh. Tố Tân thì thào lặp lại hai cái này từ, theo bản năng, nghiêng đầu nhìn về phía đứng bên cạnh nam nhân, nàng mối tình đầu bạn trai, Thạch Tình Hàng. Hai mắt ngậm lấy ủy khuất nước mắt, sao mà vô tội. Ngươi đến nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng là ai? Ngươi đã nói ngươi không có bạn gái. Tố Tân đại học tốt nghiệp nhận lời mời tại một công ty tiêu thụ bộ môn đem văn viên, nàng an tâm chịu làm, dùng một tháng thời gian đem công ty chương trình cùng sản phẩm giới thiệu toàn bộ nhớ kỹ xuống tới. Không chỉ có đem tất cả tư liệu đệ đơn chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, còn thành lập càng hoàn chỉnh hộ khách hồ sơ. Thạch Tình Hàng là quản lý chi nhánh, mượn công việc từ vô tình hay cố ý tiếp cận nàng, nàng không muốn hai người dạng này mập mờ không rõ, trực tiếp làm rõ mình không phải cái tùy tiện nữ hài, nếu muốn bắt đầu, vậy liền lấy kết hôn làm mục đích. Hắn từ chối cho ý kiến, lại chính thức bắt đầu hẹn nàng cùng một chỗ tan tầm, ăn cơm, xem phim. Nàng bị hắn chấp nhất còn có thành thục nam nhân mị lực hấp dẫn, xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng bắt đầu kết giao. Thế nhưng là, ai đến nói cho nàng cái này? Đột nhiên xông vào phòng nàng nữ nhân là ai? Thạch Tình Hàng lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, mặc cho nàng bị cái này hình dung hung ác nữ nhân nhục mạ sẽ đánh, để Tố Tân như rơi xuống hầm băng. Ngươi nói a, nàng là ai? Ta lại là ngươi ai? Tố Tân không cam lòng lần nữa hỏi thăm, nắm lấy cánh tay của hắn vô kỳ hạn trông mong nhìn qua hắn. Lời còn chưa dứt, tóc bị đột nhiên hướng về sau lôi kéo, thân thể té ngã trên đất, đầu hung hăng đâm vào cái bàn sừng bên trên. Lập tức máu me đầm địa. Là ai? Nói cho ngươi, tiểu hồ ly tinh, ta là lao bà của hắn. Cũng dám câu dẫn nam nhân của ta, hôm nay không phải cho ngươi cái này tiện phôi một chút nhan sắc. Phụ nhân một bên mắng chửi một bên dùng cả tay chân hướng Tố Tân trên thân chào hỏi. Chính là các ngươi những này hồ ly tinh đi phá hư gia đình người khác, mình không muốn phát triển. Bên cạnh truyền đến ồn ào tiếng phụ họa. Lão bà, ngươi vậy mà đã có lão bà. Vậy ta tính là gì? Tố Tân đối đau đớn trên người không hề hay biết, nhìn cũng không nhìn nữ nhân kia, con mắt từ đầu đến cuối nhìn qua nam nhân, nàng khát vọng được đáp án. Nam nhân mi tâm cao lại, có từng kia căm ghét cùng không kiên nhẫn. Nữ nhân nhục mạ trở nên càng sắc nhọn, vô số một tay cùng chân điên cuồng rơi ở trên người nàng. Không biết là hủy khuất nước mắt vẫn là tanh nóng máu tươi mơ hồ ánh mắt, hết thảy tại Tố Tân trước mắt trở nên xa xôi mà lạ lẫm. Đem nàng tỉnh lại lần nữa lúc, bóng chồng trong tầm mắt là tiếng người bên náo ngựa xe như nước trên đường phố, trên thân bị lột trần chuồng, che kín vết máu cùng tím xanh. Nha a, lại là chính thất hành hung tiểu tam a. Đánh thật hay, có vài nữ nhân chính là phạm tiện vô cùng, liền nghĩ không làm mà hưởng, hệ người khác chân tưởng. Bất quá, ta cảm thấy nam nhân kia cũng quá không phải là một món đồ đi, người đều bị đánh thành cái dạng này, nếu là thật sự thích vì cái gì không đứng ra a? Ta nhìn a, nam nhân như vậy không cần cũng được. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới chung quanh một mảnh xem thường âm thanh, thành công đem đám người đạo đức đầu mâu dẫn tới trên người mình. Bất quá một hồi, phóng viên đến, chụp ảnh, đem dán vào thật to logo ông nói chống đỡ đến trước mặt nàng, hùng hổ dọa người ép hỏi tại sao phải làm tiểu tam. Các ngươi là thế nào nhận biết? Ngươi có phải hay không ham tiền của hắn? Tài Tố Tân từ chung quanh một mảnh trào phúng cùng khinh bị nhục mạ dưa chúng bọn họ trên mặt đảo qua. Nữ nhân kia đâu, cái kia tiện nam đâu? Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đem mình ném tới trên đường cái, không chỉ có lột sạch mình quần áo, còn tại ngực treo một trang giấy bản, viết trộm hán bị hảo con, năm mao tiền tùy tiện chơi. Tố Tân mắt nhìn cái này để nàng ký thác đối tương lai tốt đẹp kỳ vọng thành thị, giờ phút này trở nên như vậy lạ lẫm, liền ánh nắng cũng như loại băng hàn lạnh tận xương thủy. Mang theo vết thương đầy người cùng mọi mệt, rời đi cái này thương tâm chi địa, nàng cần về nhà thật tốt liếm láp vết thương. Đỏ rực mặt trời giống một cái bị nung đỏ bàn ủi treo ở giữa sườn núi, nửa bầu trời như bị dội lên một tầng máu tươi. Một đầu toi công đường cái dọc theo dốc đứng nham thạch bên trên uốn lượn xuyên qua, giống một đầu quanh co bướm gạo, đem dãy núi nối liền. Một cỗ chứa đầy xe buýt tại tinh tế bốn gạo thượng sóc này mà đi, trên xe đều là thường xuyên ngồi xe vào thành người. Còn có không thể không thoát đi tòa thành thị kia Tố Tân. Tố Tân ánh mắt mở mịt từ xa gần mở mịt dãy núi thượng lướt qua, trong tay vô ý thức treo được một tấm không biết là ai còn tại nàng trên châu ngồi thẻ màu đỏ nhãn hiệu. Mọi người sớm quen thuộc dạng này tiết tấu, lay động thân xe để người buồn ngủ. Lái xe lão Trần Mạc tên cảm thấy một trận tim đập nhanh, lưng lập tức cong lên đến, vô ý thức dùng tay phải che tim địa phương. Đang muốn hô cộng tác Lao Lý đến thay hắn đoạn đường, mới nhớ tới Lao Lý hôm nay có việc đi trước. Nhà ai người không có một chút cái gì việc gấp à, huống hồ con đường này hắn mở tốt nhiều năm, rất quen thuộc. Lại không nghĩ rằng, bang lang, đúng lúc này, xe đại khái ép đến một khối đá, sóc này một cái. A, không đúng, vì cái gì như cũ có chấn động từ xe dưới đáy chuyển đến. Tựa như là từ dưới đất chỗ sâu, nhấp nô, ầm ầm hướng mặt đất vọt tới đồng dạng. Liên cái này nhoáng một cái thần công phu, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, hắn vô ý thức nháy xuống con mắt, lần nữa mở mắt, thần sắc trở nên hoảng sợ, tựa như thấy cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Hắn dùng mình làm 10 năm lão tài xế rất nộ, lấy cuối cùng ý thức để hắn cũng chỉ tới kịp đem giẫm trên chân ga chân lòng trở về, lại không có thể tại phanh lại trên bảng đạp xuống đi xe buýt không thể khống chế hướng bên cạnh vách núi lao ra. Buồn ngủ hành khách đang lăn lộn xe trong xe vung đến đang đi, bừng tỉnh mà đến, biến thành kêu thảm liên miên, theo xe ở trên vách núi lăn lộn ba chạm, tiếng kêu thảm thiết cũng chậm chậm yên tĩnh lại. A, Tố Tân tại cuồng loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm kinh ngồi mà lên. Cảm giác thân thể còn tại cái kia trong xe cùng vô số người lăn lộn, đụng chạm, truyền đến xương vỡ vụn kịch liệt đau nhức. Nàng tố chất thần kinh sờ lấy tay mặt, lại tiếp lấy đem thân thể sờ mấy lần. Xác nhận thân thể hoàn hảo vô khuyết lúc, loại kiếp như là bị móc đi toàn bộ thế giới thất lạc cùng khủng hoảng cảm xúc mới thoáng trở nên bằng phẳng. Không chết, mình vậy mà không chết. Tố Tân lúc này mới quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình đang ngồi ở nát yêu, tuấn, đố nghệ xa phát lên, TV chính phát ra nàng đuổi phim truyền hình, trước mặt trên bàn trà mì ăn liền đã ngâm mềm. Vì lẽ đó, nàng vừa rồi chỉ là ở trên ghế salon chợp mắt. Vì lẽ đó, vừa rồi trải qua hết thể chỉ là một cái ác ngộng. Thế nhưng là trải qua hết thể lại như vậy rõ ràng. Ung ngô cục, bụng bắt đầu nhắc nhở nàng, chén này mì tôm chính là nàng vừa mới tự tay ngâm. Thật đói. Trong đầu hiện lên ký ức đem trước mắt chi tiết hoàn toàn liên hệ tới, vừa mới ca đêm trở về, mì tôm, thuận tay mở TV. Không sai, nàng vừa mới cũng chỉ là ở trên ghế salon chợp mắt mà thôi. Tố Tân vô ý thức đem mì tôm đẩy đến trước mặt, dùng nho nhỏ đĩa nhựa con quấy hai lần, đặc hữu cay hương kích thích vị giác không ngừng bài tiết nước bọt. Phanh phanh phanh, sâm bị sợi mới vừa vặn đưa đến bên miệng, Tố Tân lập tức bị bất thình lình tiếng đập cửa cả kinh tay run một cái, thần sắc đông dưng dừng lại, liền mì sợi trượt xuống đều giống như chưa tỉnh. Hoàn toàn là theo bản năng, ai vậy? Hai chữ thoát ra. Là ta. Cái kia hùng hậu trầm thấp nam trung âm, chính là Thạch Tỉnh Hàng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là trùng hợp? An mỉ, tiếng đập cửa, nhục mạ ẩu đả, lạnh lùng gương mặt, đường cái, còn có ở trên vách núi lăn lộn xe buýt. Tố Tân đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không, sau một khắc, nàng liền làm ra một cái để chính nàng cũng không dám tin cử động điên cuồng. Vụt từ trên ghế xả lòn đứng lên, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ vọt tới cổng, không phải mở cửa, mà là răng rắc một tiếng đem khóa an toàn cài lên, lại tiện tay đem giày giá kéo tới chống đỡ ở sau cửa. Thuận tiện đổi một đôi giày thể thao. Ai sẽ đem một giấc mơ thật chứ? Cũng chỉ có nàng. Tố Tân không khỏi đoán thầm chính mình có phải hay không quá tố chất thần kinh, chuyện bé xé ra to. Uy, Tố Tân, ngươi đang làm gì? Mở cửa a. Thạch Tình Hàng ẩn ẩn có tức giận. Nhanh, gọi ngươi nhanh lên, để tiện nhân kia đem cửa mở ra. Tố Tân mơ hồ nghe được xui khiến ồn ào, quả thật cùng trong cơn ác mộng tráng cảnh đồng dạng, không chỉ là một mình hắn đâu. Lúc trước chính mình nói tốt là lấy kết hôn làm mục đích yêu đương, hắn ngược lại tốt, không chỉ có lừa gạt mình tình cảm, hiện tại còn đem lão bà của mình mang đến tìm mình bức dạng. Nàng không khỏi nghĩ đến tại trong cơn ác mộng, còn tưởng rằng là bạn trai bởi vì chính mình tăng ca mệt mỏi, hảo ý nhìn mình tới, nhưng không ngờ vừa mở cửa liền bị hắn mang tới một đám người không phân tốt xấu án lấy liền đánh, về sau cái kia còn làm ra như vậy đục nhã sự tình. Tố Tân lập tức giận không chỗ phát tiết, khi miệt nói, mở cửa. Mở cửa làm cái gì, hẳn là lại nghĩ hẹn ta đi xem phim. Lời còn chưa dứt, Thạch Tình Hàng nữ nhân bên cạnh rốt cục kìm nén không được, mắng chửi nói, tốt ngươi cái tiện nhân, vậy mà dưới ban ngày ban mặt câu dẫn người khác lão công, thật sự là không có một chút liêm sỉ. Mau mở cửa ra. Ta liền muốn nhìn xem ngươi hồ ly tinh này đến cùng có phải hay không đẩy người tao thối dài chín cái đuôi. Nữ nhân một bên chửi rủa một bên giữ cửa đập thùng thùng vang. À đúng, còn có nữ nhân này, nhìn xem dáng dấp rất tiêu chí, xuyên lại thời thượng, đeo vàng đeo bạc, nhưng không ngờ là cái không nói lý lẽ như vậy chủ. Lần này lại là, mở miệng ngậm miệng chính là tiện nhân hồ ly tinh tiểu Tam Nhi, thật coi nàng Tố Tân hiếm có người khác phá hại không thành. Tố Tân trong lòng thực sự là giận a, coi như ngươi là chính quy mà thê tử muốn bảo hộ chính mình quyền lợi. Thế nhưng là tốt xấu cũng phải biết rõ ràng chân tướng sự tình, a làm gì chỉ là một cái sức lực tìm nữ nhân phiền phức, không đi hỏi hỏi trượng phu có phải là cố ý giấu giếm gia đình mình tình huống mà ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Ngươi mới là tiện nhân đâu, tiện nhân ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta không có trộm ai nam nhân, cũng không phải ai tiểu Tam Nhi. Ban đầu là nam nhân của ngươi trông ngóng cầu ta khi hắn bạn gái, mọi người trong công ty đều có thể làm chứng, ngươi tùy tiện đến hỏi. Ngươi mở miệng một tiếng hồ ly tinh tiện nhân níu lấy ta không thả, lại không đi thật tốt điều tra rõ mình nam nhân đến tuột cùng cái gì tính tình, ta nhìn ngươi mới thật sự là ngu ngốc. Ngươi không có bản sự quản tốt mình nam nhân, lại tìm đến nữ nhân dương ai? Tỷ nói cho ngươi, nếu là sớm biết cái kia tiện nam người là cái hàng xì cổ tạn, vẫn là cái hèn nhát nhuyễn đản, đưa cho tỷ tỷ cũng không hiếm có. Còn câu dẫn đâu? Nếu là chính hắn không có cái kia tâm tư, ai có thể câu? Cũng liền ngươi dạng này ngu ngốc còn làm hắn là cái bảo, ngươi liền chậm rãi đi cản tiểu Tam Nhi tiểu tứ đi. Đủ, Tố Tân, ngươi trước tiên đem cửa mở ra lại nói. Sự tình nói rõ ràng cũng liền đi. Thạch Tình Hàng không nghĩ tới cái kia hắn coi là rất dễ dụ lừa gạt cùng nắm thanh thuần nữ sinh viên, là không dám cũng sẽ không lộ ra. Lần này bị lão bà đem điện thoại lật ra đến, nghĩ đến để lão bà hạ giận, chuyện này cũng liền như thế đi qua. Nhưng không ngờ nữ tử này lại là thật to để hắn thất vọng. A, đem cửa mở ra nói rõ ràng. Tố Tân nghĩ đến trong cơn ác mộng mình vừa mở cửa liền bị đánh thành gấu trúc hình dạng, nàng mặc dù không biết mình vì sao lại mơ giấc mơ như thế, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, hiện thực chính một chút xíu dọc theo trong mộng uy tích, xác minh lấy cái kia ác mộng. Nếu là còn đi mở cửa, nàng chính là cái mười phần ngu ngốc. Không, không, nàng tuyệt đối không thể lại để cho trong cơn ác mộng tràn cảnh tái hiện. Cái kia đáng chết nam nhân. Thôi, là mình mắt mù, làm sao lúc trước chỉ hỏi đối phương có bạn gái hay không lại quên hỏi đối phương có hay không lão bà, cho nên vẫn là mình đần a. Ngoài cửa tiếng phá cửa càng ngày càng điên cuồng, mắng cũng càng ngày càng khó nghe, đem trọn tòa nhà đều chấn ông tác hưởng. Tố Tân cưỡng chế những cái kia điên cuồng ác mộng ký ức, đoá đoá chạy vào phòng ngủ, từ tủ quần áo cùng dưới gối đầu xuất ra thẻ căn cước của mình kiện thẻ ngân hàng mấy người một mạch nhét vào trong bọc. Giật xuống ga giường bạn thành dây thừng từ trên cửa sổ sâu xuống dưới. Nàng ở tại lầu 2, mặc dù chỉ có cao hơn 3 mét, bất quá vì ngăn ngừa trong tivi những cái kia nhảy đi xuống đem xương cốt gây bi kịch, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Ngay tại Tố Tân rơi xuống đất mấy mắt, liền nghe được hướng trên đỉnh đầu chuyển đến nữ nhân kia tiếng la, mau mau, tiện nhân này vậy mà từ cửa sổ trốn, bắt lấy cái này hồ ly tinh, bắt lấy cái này câu dẫn người khác nam nhân tiểu tam nhi, có ai không? Trông thấy tội phạm giết người ướp gì kẻ đất đều muốn chui vào giữa chúng, lúc này lại trở nên vô cùng nhiệt tâm, không biết từ cái kia trong góc nhào nhào chui ra ngoài, hướng Tố Tân chỉ trỏ, thậm chí có xuống lại tư thế. Nha, đây chính là quần chúng lực lượng a. Tố Tân không dám mảy may dừng lại, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, dưới mắt địch nhiều ta ít, rông dài thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Gắng gượng từ trong đám người lao ra, đi vào trên đường cái, sau lưng kêu đánh kêu giết thanh âm cũng chuyển tới, vừa vặn một chiếc xe buýt ở trước mặt nàng dừng lại, tại cửa xe mở ra nháy mắt, Tố Tân không chút do dự nhảy tới. Xe buýt lập tức bình ổn khởi động. Tố Tân hướng về sau mặt nhìn lại, một đám người vừa vặn vọt tới đầu phố, còn hướng lấy xe chỉ trỏ trỏ hùng hùng hổ hổ. Còn tốt trốn kịp thời, nếu không giống như trong cơn ác mộng kết quả giống nhau. Kinh hồn hơi định, Tử Tinh từ phía trước xe đi đến đằng sau, vừa vặn thừa một cái vị trí. Vừa muốn ngồi xuống lúc, một tấm huyết hồng sắc thẻ bài lặng lặng nằm tại chỗ ngồi lên. Tố Tân đầu chính là một cái giật mình, tố chất thần kinh nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, sau đó tại chỗ đi một vòng. Sắc mặt trở nên hoảng sợ, quen thuộc chỗ ngồi, khuôn mặt quen thuộc, liền giá hành lý thượng đến rơi xuống một tiết ba lô mang đều cùng ác mộng bên trong tràng cảnh giống nhau như lúc. Lúc trước trải qua hết thảy đều xác minh ác mộng chân thực tính, mà bây giờ, không nghĩ tới mình chạy trốn thì tùy tiện thượng một chiếc xe, cũng là trong cơn ác mộng. Trong lúc bất chi bất giác, xe cũng mở đến uốn lượn trên sơn đạo. Tố Tân tâm tình trở nên vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, vội vàng kêu lên, "Sư phụ dừng xe, ta muốn xuống xe, sư phụ nhanh dừng xe." Lão Trần từ sau xem kính nhìn một chút, có ý tốt nói ra, nơi này dã ngoại hoang vu, còn có sói hoang ẩn hiện, xuống xe gì à, đợi lát nữa đến trên trấn ngươi nghĩ xuống liền xuống đi. Tố Tân khẩn trương, mang theo bao liền chống đỡ chỗ ngồi từ thông đạo đi đến phía trước, không, ta hiện tại liền muốn xuống xe. Sư phụ dừng xe, ngươi trước tiên đem xe dừng lại đến lại nói. Ngươi cái này lỗi thời hoa tử, nơi này là chuyển biến địa phương, đường lại hẹp, dừng xe sẽ xảy ra chuyện. Lão Trần phi thường kiên nhẫn mà lại nói phi thường có đạo lý. Tố Tân biết rõ điểm này, thế nhưng là nàng đích xác là bị lúc trước từng cái xác minh hiện thực dọa sợ, nghĩ đến trên xe mấy chục người sẽ rớt xuống vách núi, không ai sống sót, bao quát chính mình. Thật giống như những cái kia chân cụt tay đứt cùng tanh nóng máu tươi hiện tại còn dính trên người đồng dạng, vội vàng nói, không xe đô mới có thể xảy ra chuyện, trên xe tất cả mọi người sẽ chết, ngươi mau dừng lại đi. Tố Tân một câu đem cả xe người đều chọc giận, đây không phải đang chủ yếu bọn hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết á. Lao Trần cũng không vui lòng, cô nương này nhìn xem rất dịu dàng ít nói, làm sao mở miệng ác độc như vậy đâu, làm cản cái gì đâu, trở về ngồi. Tố Tân nhìn xem phía trước càng ngày càng tới gần trong cơn ác mộng xảy ra chuyện địa điểm, càng cấp thiết, dừng xe, ta bảo ngươi dừng xe có nghe thấy không, các ngươi không xuống xe tính, ta một người xuống xe. Nàng thấy Lao Trần túi đầu một tay chống đỡ ngực căn bản cũng không phản ứng nàng, lập tức khí huyết lên não, xông đi lên đoạt tay lái, đúng lúc này bi kịch phát sinh, xe sóc này một cái, tăng thêm phương hướng rẽ ngang, sau đó giống trong cơn ác mộng đồng dạng hoa lệ lệ lật xuống vách núi, địa điểm đúng là cùng trong cơn ác mộng hoàn toàn tương tự. Xe ở trên vách núi đụng chạm lăn lộn, trong xe người tựa như ném vào một cái cường lực máy trộn bê tông đồng dạng. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá yên tĩnh buổi chiều. Theo thanh âm kích thích, Tố Tân lần nữa tỉnh lại, hoảng sợ trừng trong mắt. Không có chân của tay đứt, không có nội tạng cùng máu tươi. Thân thể còn lưu lại tử vong thì sợ hãi cùng thống khổ. Tố Tân nhìn trước mắt hết thảy, quen thuộc gian phòng, quen thuộc ghế sofa, chính phát ra phim truyền hình, còn có trước mặt chén kia chính bốc hơi nóng mì tôm. Nàng phát hiện mình lần nữa trở lại sự kiện bắt đầu. Sợ hãi cực độ ngược lại để hỗn loạn tương bừng suy nghĩ lắng đọng xuống. Tố Tân đã không cảm thấy lúc trước trải qua hết thảy chỉ là một cái lồng lấy một cái như thế nào đều không giải được tình không đến ác mộng, mà là tử vong tuần hoàn. Chỉ là cái này tuần hoàn vừa lúc bao dung nàng ăn mì đến ngã xuống sườn núi ở giữa thời gian tuyến. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa lần nữa đúng hạn vang lên. Chương 2, duy một còn sống rút kinh nghiệm xương máu. Tố Tân đã không có ý định đi để ý tới cái kia cặn bã nam tiện nữ. Từ hai lần trước kinh nghiệm đến xem, nữ nhân kia có thể mời đến nhiều như vậy giúp đỡ, hơn nữa ăn mặc thời thượng, hóa trang tinh xảo, nói rõ ra thế cũng sẽ không kém đi nơi nào. Về phần cái này Thạch Tình Hàng, cũng chính là một bộ tốt túi ra. Bên trong hoàn toàn chính là cái mềm mà mủ, có chơi gái tâm lại không cái kia gan, hết lần này tới lần khác liền gánh chịu trách nhiệm dũng khí đều không có. Nhưng là có thể lăn lộn đến công ty quản lý chi nhánh chức vị, tất nhiên có rộng lớn giao thiệp cơ sở. Trái lại mình, ở đây không quen không dựa vào, từ cái này phòng cho thuê chạy đi lại là liền cái chỗ đặt chân đều không có. Trước kia hai lần nữ nhân kia không buông tha sức mạnh đến xem, chỉ sợ mình ở đây cũng không ở lại được, cũng chỉ có về trước quê quán, thật tốt chỉnh đốn một phen lại tính toán sau. Tố Tân trong lòng như vậy kế hoạch, đã nhanh chóng mặc vào giày thể thao, thu thập ba lô, dùng ga giường đem mình từ lầu 2 sâu xuống dưới. Không có tại trên đường cái nhục nhã, cũng không có bị đuổi theo đi đầy đường chạy chật vật, Tố Tân từ thong dong cho đi vào xe đường dài đứng, nghĩ đến hai lần trước đều là thẳng tới trên chấn xe đường dài. Vì ngăn ngừa lần nữa dẫm lên vết xe đổ, Tố Tân quyết định không ngồi thẳng đặt xe, mà là dự định tới trước A huyện, sau đó lại đổi xe. Hết thể rất thuận lợi, đến A huyện sau leo lên một cái khác chiếc, lâm thượng xe lúc, nàng còn vô ý thức lưu ý vừa xuống xe thể nhan sắc cùng bảng số xe, cùng trong cơn ác mộng không giống. Chỉ còn lại cái cuối cùng vị trí, nàng ánh mắt tại chỗ ngồi thượng dừng lại chốc lát, không có thẻ màu đỏ nhãn hiệu. Tố Tân vô ý thức buông lỏng một hơi, căng cứng tinh thần cùng thân thể tại thời khắc này mới thoáng trầm tĩnh lại. Xe có tiết tấu đung đưa, Tố Tân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ. Trong mơ hồ, thân thể truyền đến sền sệt xúc cảm, trong không khí tung bay nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Tố Tân phát hiện mình đặt mình vào tại một cái tràn ngập nuột ngang lộn xộn chân cụt tay đứt trong xe. Gãy chi cùng nội tạng treo ở giá hành lý cùng trên ghế dựa, vũng máu theo toa xe lắc lư mãi nhộn nhạo. Mấy lần cơn ác mộng sợ hãi không ngừng tại trong đầu của nàng chống chất, không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của nàng, không có gì sánh kịp hoảng sợ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Nàng đã rất cẩn thận đi tránh, vì cái gì như cũng không cách nào cải biến. Nàng chỉ muốn đem sợ hãi như vậy phát tiết ra ngoài. Tố Tân cố gắng dùng lực gọi. A, thanh âm rốt cục hô lên một khắc này, Tố Tân cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Đầu bánh đụng tại trên cửa sổ xe, lấy lại tinh thần, toa xe vẫn là mình mới vừa lên xe thì cái dạng kia, tất cả hành khách đều an an tĩnh tĩnh ngồi tại vị trí của mình, theo trên xe lắc lư cùng nhẹ nhàng lắc lư, ngủ say sưa. Ngoài cửa sổ, vạn trượng hào quang đem trọn phiến thiên địa nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc, thật chói mắt. Có loại giống như đã từng quen biết thế mỹ. Ngay tại Tố Tân vừa ngồi trở lại chỗ ngồi lúc, một tấm tấm thẻ màu đỏ ngòm rung rinh rơi xuống trên tay nàng. A, Tố Tân giống như là bị bỏng đến đồng dạng, đột nhiên rút tay về. Thẻ bài, lại là trương này thẻ màu đỏ nhãn hiệu. Không đúng, có vẻ như so hai lần trước càng đỏ, giống như là muốn nhỏ máu. Đúng lúc này, Tố Tân phát hiện xe có chút không đúng, phương hướng có chút không chừng, hướng vách núi phương hướng bước đi. Thoáng chốc, hai loại ý niệm tại Tố Tân trong đầu kịch liệt giao chiến. Một cái ý niệm nói, cam chịu số phận đi, không quản ngươi như thế nào trốn, cũng chạy không thoát vận mệnh thần an bài, cam chịu số phận đi. Một thanh âm khác nói, không, không, cho dù đây là vận mệnh thần an bài, cũng quyết không từ bỏ, tuyệt không. Tố Tân thân thể đã rất thành thật tuân theo mình bản năng nhất thanh âm, kiên định hướng đầu xe chạy đi. Một bên hô, sư phụ, cẩn thận à, sư phụ, bên kia là vách núi. Cũng không có cái gì chứng dụng, xe như cũ hướng vách núi phương hướng lái đi. Nàng chú ý tới một cái chi tiết, sư phụ tay phải che lấy bên trái tim địa phương. Có vẻ như tại lần thứ hai trong cơn ác mộng, mình tranh đoạt tay lái thời điểm, hắn cũng là động tác này. Lúc ấy mình trong lúc tình thế cấp bách, căn bản không có chú ý tới những này, bây giờ nghĩ lại, hẳn là tai nạn xe cộ nguyên nhân căn bản ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Tố Tân không chút do dự, vội vàng nhảy lên bể nước, tiếp tục tay lái chân chu liền hướng trái đánh một vòng. Xe từ bên bờ vực khó khăn lắm sát qua, bị ép buông lỏng tảng đá lăn xuống vực sâu vạn trượng. Tố Tân đem lái xe đẩy đến bên cạnh bể nước lên, mình một bên chăm chú nắm giữ tay lái, một bên nhảy đến vị trí lái lên, phanh lại, ly hợp, hàng cản một mạch mà thành. A, phanh lại giống như mất linh, hiện tại lại là xuống dốc, tốc độ không giảm chút nào. Cũng may sư phụ cuối cùng một khắc này là cởi bỏ chân ga, nếu không, cho dù nàng đến vịn tay lái cũng là không kịp. Bất quá, nếu là không có phanh lại, tại dạng này trên sơn đạo chạy quả thực chính là hoa văn tìm đường chết. Tố Tân vội vàng không chế tay lái, đem thân xe hướng đá thượng dựa vào, mượn nhờ thân xe cùng ngọn núi lực ma sát để xe chậm rãi dừng lại. Kéo lên tay sát, Tố Tân rốt cục thở phào một hơi, cuối cùng là đem trong cơn ác mộng tràng cảnh thay đổi. Lúc này mới xem xét lái xe, thăm dò hơi thở mạch đập nhịp tim. Vậy mà, chết. Ngay tại nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh cầu cứu lúc, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, như thiêu đốt sáng giống như dải lụa, thẳng tắp rơi xuống trên xe. Ngay sau đó thiên địa dị biến, mây đen cuộn cuộn, như chút nước mưa to khuynh thiên mà hàng. Bên cạnh ngọn núi ầm vang sụp đổ, đất đá trôi trong khoảnh khắc đem trọn chiếc xe vùi vào đi. Tố Tân cái cuối cùng suy nghĩ chính là, cái này trời nắng mặt trời rực sáng, nói thế nào biến thiên liền thay đổi, hơn nữa núi này thể giảm cũng một chút dấu hiệu đều không có. Nàng cũng rốt cuộc biết dọc theo con đường này luôn cảm giác cái gì không đúng, đó chính là toàn bộ xe người trên đường đi đều rất yên tĩnh thực sự có chút quá phần. Thật giống như, chẳng lẽ bọn hắn là cũng sớm đã tại mình ban đầu trải qua cơn ác mộng thời điểm liền. Ý nghĩ này vừa mới từ trong đầu toát ra, hơi lạnh thấu xương liền nháy mắt đưa nàng bao phủ. Phía dưới khẩn cấp cắm truyền bá một đầu bản đài tin tức, hôm qua buổi chiều 7 PM, tại Ngạo Long Định phát sinh ngọn núi giảm, một cỗ chứa đầy 48 người xe buýt bị vùi lấp. 47 người gặp nạn, chỉ có một người còn sống, bây giờ còn đang trọng chứng giám hộ phòng. Đáng lưu ý chính là, toàn bộ xe người đều mua kết sủ nhân thân ngoại ý muốn hiểm, cảnh sát cùng công ty bảo hiểm đã tham gia điều tra. Trải qua sơ bộ điều tra, lái xe hệ đột phát cơ tim cây nhét tử vong, đồng thời thắng xe không ăn, một vị nữ tính hành khách mượn nhờ xe buýt cùng ngọn núi ma sát lực cản dừng xe lại, sau đó đột gặp núi lở. Chương 03, chọn chúng mắt trái một năm sau. Nô, thật ồn ào nha. Người nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, vô ý thức lầu bầu. Nghiếp nghiếp tỉnh, ông trời phù hộ, rốt cục tỉnh. Một tiếng nói giản mua đem Tố Tân ý thức triệt để kéo trở về. Tố Tân lột ra con mắt, trăng bóng chói mắt, vô ý thức đưa tay ngăn tại trước mắt, một hồi lâu mới thích ứng mãnh liệt như vậy tia sáng. Có chút nghiêng đầu, một tấm tràn ngập từ ái lại vô cùng tang thương mọi mệnh khuôn mặt khắc sâu vào tầm mắt. Tố Tân không khỏi cái mũi chua chua, hốc mắt nóng lên, chưa phát giác chúng nước mắt từ thái dương trở xuống. Mụ, ta ngủ bao lâu a? Nàng cảm giác cái này ngủ một giấc thật nặng, thân thể cùng suy nghĩ đều giống như đi qua một trận vĩnh viễn không có giới hạn cùng mục tiêu buôn ba đồng dạng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm cục, nhưng lại có một loại không nói ra được lười biếng chua thoải mái cảm giác. Không lâu, không lâu. Tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt. Tân Mụ không nói ra được kích động, nghĩ đưa tay đem nữ nhi yên lặng trôi vào thái dương nước mắt lau lau, lại sợ mình thô ráp tay cắt tổn thương nữ nhi. Tố Tân thương xót đến mẫu thân nhắn nhủi nhất ấm áp nhất che chở cùng yêu thương, trong lòng có vô số lời nói muốn nói, cuối cùng chỉ biến thành một chữ mụ. Tại mẫu thân muốn thu xoay tay lại lúc, nàng cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, kéo qua mẫu thân che kín vết chai tay ôm trong ngực mình, tựa như là ôm toàn bộ thế giới. Cố gắng đem mẫu thân thô ráp tay thật chặt nắm chặt. Giờ khắc này, cái kia tại vô biên hắc ám chúng buôn ba cô độc linh hồn rốt cục về nhà, an tâm mà ấm áp. Tràn ngập tang thương khô gầy gương mặt, tại Tố Tân trong tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Tố Tân không biết là, tấm kia nàng hoảng sợ đánh dụng thẻ bài lại đột ngột xuất hiện tại trong linh đài. Bất quá một hồi, tiếng bước chân đùn đùn kéo đến, trong phòng bệnh trở nên ồn ào. Bác sĩ cho Tố Tân làm toàn diện kiểm tra, cuối cùng cảm thán nói, có thể tỉnh lại thật sự là kỳ tích, bất quá bây giờ thân thể nàng cơ năng yếu rút, còn nhất định phải đi qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng điều trị. Mắt nhìn vị này khô gầy mà dàn mua phụ nhân, nghĩ đến, lúc này mới chân chính thân tình lực lượng a. Tân Mụ không ngừng trầm âm thanh đồng ý, nữ nhi tỉnh lại sò cái gì đều cường. Tố Tân ý thức vừa mới trở về cơ thể, vừa rồi lập tức lại tiếp thu nhiều như vậy tin tức, để nàng cảm giác lúc này vô cùng mỏi mệt, hết thảy đều trở nên phiêu miểu. Lần nữa nhắm mắt lại, một chút một đoạn ký ức phun lên não hải. Trong tiềm thức, Tố Tân bắt đầu yên lặng, tinh tế cắt tỉa một năm này trước sau phát sinh sự tình. Tất cả mọi thứ đều là từ cái kia ác mộng bắt đầu, mà bây giờ nhớ lại, nàng đã phân không thanh mộng cái kia mấy lần ác mộng cùng hiện thực đường ranh giới. Cũng không biết giấc mộng kia đến tột cùng là mình đối nguy hiểm dự cảm mà sinh ra cảnh cáo, vẫn là sự tình thật phát sinh, sau đó thời gian quay lại. Nếu như là cái trước, như vậy mình không phải liền là có được dự báo tương lai năng lực, hơn nữa còn có thể cảm giác rõ ràng như vậy. Vì cái gì trước kia chưa bao giờ qua dạng này thể nghiệm? Chẳng lẽ nhất định phải sắp chết trước mới có thể kích hoạt năng lực như vậy? Nếu như là loại tình huống thứ hai, vậy mình chẳng phải là tại lần đầu tiên trận kia trong tai nạn xe đã chết, hiện tại là trùng sinh mà đến? Như đúng như đây, vì sao lại trùng sinh? Còn nặng sinh nhiều lần như vậy, mỗi lần đều tại đồng dạng thời gian tiết điểm thượng. Còn có tại lần kia sự kiện chúng mất mạng những người khác đâu? Trên thế giới này còn có mặt khác người trùng sinh sao? Tựa như một viên hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Thuận vấn đề này suy tư xuống dưới, vô số vấn đề tầng tầng chồng tới. Cuối cùng, Tố Tân ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ, lần nữa ngủ thật say. Tấm kia lẳng lặng nằm tại nàng linh đài chú bên trong thẻ màu đỏ nhãn hiệu đột nhiên nhẹ nhàng tung bay mà lên, tựa như là một tấm thật mỏng sắc phiến, hóa thành một giọt máu tươi, dung nhập vào mắt trái của nàng bên trong. Chương 4, đặc thù thông báo tuyển dụng. Tố Tân lại tại ngủ trên giường trọn vẹn 2 ngày, tỉnh lại phát hiện lần này không quản là trạng thái tinh thần vẫn là thể lực, đều so lúc trước cường rất nhiều. Hoạt động tay chân, hết thảy đều rất bình thường. Chỉ là, mắt trái có một chút ngứa, tựa như là từ con mắt chỗ sâu truyền đến ngứa. Tố Tân vô ý thức dùng mu bàn tay xoa xoa, toàn bộ con mắt đều truyền đến ấm áp cảm giác, ngứa tạm thời làm dịu. Lần nữa mở mắt ra lúc, nàng phát hiện ánh mắt xuất hiện một chút cái bóng mơ hồ. Dùng sức nháy mắt mấy cái, thị lực lại khôi phục bình thường. Có nhiều vấn đề Tố Tân trong tiềm thức liền đã trải bước rõ ràng, không quản là bởi vì chính mình đối nguy hiểm dự cảm mà cứu mình một mạng, vẫn là thời gian quay lại chủ sinh. Hiện thực là, nàng còn sống, nàng nhất định phải đứng trước dưới mắt cấp thiết nhất vấn đề, sinh kế. Một năm trước phát sinh lần kia ngoài ý muốn, chỉ có một mình nàng sống sót. Nàng mặc dù không chết, lại thành người thực vật, thêm nữa phụ mẫu cũng không hiểu đến càng đại nạn hơn độ tranh thủ lợi ích, vì lẽ đó công ty bảo hiểm liền một đao cắt, dựa theo tử vong cho duy nhất một lần bồi thường. Lúc trước cứu rút cùng một năm này đều dựa vào máy móc cùng cái ống đến gắn bó sinh mệnh, mỗi ngày dược vật phí, dinh dưỡng phí, hộ lý phí, sớm đã tại nửa năm trước liền đem tiền bảo hiểm dùng hết. Nửa năm qua này hai người có thể nói là táng gia bại sản, đem tất cả gia sản đều nện vào cái này hang không đáy. Nặng nghề gánh vác sớm đã vượt qua bọn hắn tiếp nhận. Tân Mụ mỗi ngày tại trong bệnh viện chiếu cố nữ nhi, mà thôi 60 linh tân ba thì đến trên công trường từ nhỏ công nhân kiếm tiền. Tất cả mọi người để bọn hắn từ bỏ, bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng không chịu tại từ bỏ trị liệu trên văn kiện in dấu tay. Nhìn xem nhị lão giàn mua gầy còm thân thể, ép chỗ mặt lưng, Tố Tân trong lòng liền ế ẩm. Vốn chỉ muốn tốt nghiệp đi ra công việc, có thể phụng dưỡng phụ mẫu, lại không nghĩ rằng hiện tại còn để phụ mẫu vì chính mình quan tâm bị liên lụy, quả thực không nên. Tố Tân minh bạch, hiện tại nói cái gì đều là hư, chỉ có chính mình mau chóng khôi phục, tìm được việc làm, kiếm tiền mới có thể thay đổi thiện người một nhà sinh hoạt, mới có thể để cho phụ mẫu chân chính giải thoát đi ra. Tố Tân đem hết thể suy nghĩ đều quên sạch sành sanh, cố gắng khôi phục rèn luyện. Tại sau khi tỉnh lại ngày thứ hai, có thể miễn cưỡng xuống đất đi bộ về sau, liền lập tức xử lý thủ tục xuất viện. Ngay sau đó, nàng liền bắt đầu tìm khắp nơi công việc. Bất quá thời gian một năm, Tố Tân cảm giác mình đã hoàn toàn cùng thế giới này tách rời đồng dạng. Mở miệng chính là trình độ, kinh nghiệm làm việc, 3 năm trở lên tương quan ngành nghề hành nghề kinh nghiệm. Tố Tân đại học vừa ra tới ngay tại nhà kia công ty tiêu thụ bộ đem văn biên, từ đâu tới kỹ năng. Tố Tân mỗi ngày đều là đem tất cả nhìn thấy giấy quảng cáo thượng điện thoại lần lượt từng cái đánh tới, cố gắng tranh thủ phỏng vấn cơ hội, dù là chỉ có tí xíu hy vọng, nàng đều sẽ hấp tấp chạy tới. Liên bình thường bay đầy trời thông báo tuyển dụng nhà hàng phục vụ viên tin tức, giống như tại thời khắc này đều trở nên vô cùng hút hàng. Liên tiếp mấy ngày đều vấp phải trắc trở, cũng may dạng này vận động để thân thể nàng khôi phục càng nhanh. Tân Ba tại trên công trường mệt gặp cả người, bởi vì buổi lớn, còn được thở khó khè. Tân Mụ không có chiếu cố Tố Tân sau liền mỗi ngày đi nhặt đồ bỏ đi đổi tiền. Tố Tân nhìn xem nhị lao dưới mắt tình trạng, biết không thể lại mang xuống, chỉ sợ cũng thật là con dục vọng nuôi mà thân không đợi. Tâm tình trở nên càng thêm bội vàng. Hôm nay, Tố Tân lại một mực kể đến đèn nghe ông mới lên, mới kéo lấy mọi mệt thân thể đi trở về. Trên tay nàng còn cầm một chồng giấy quảng cáo, vừa đi vừa nhìn, dự định lại từ cái kia biển đồng dạng thông báo tuyển dụng trong tin tức tìm hai cái đáng tin cậy, tiếp tục gọi điện thoại. Phanh, đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào trên cột điện. Tố Tân một bên xoa đầu, một bên nghe răng trợn mắt bản thân đoán thầm, thật là sống cái kia, đây chính là đi bộ nhất tâm lượng dụng hạ tràng. Còn tốt chỉ là cột điện, nếu là một cái hầm cầu hồ nước. A phi phi, một tấm phổ thông A4 giấy quảng cáo từ trên cột điện nhẹ nhàng bong ra từng mảng, rung rinh rơi xuống Tố Tân cái kia một sấp quảng cáo phía trên. Thông báo tuyển dụng gợi ý, ta xã nhu cầu cấp bách thông báo tuyển dụng một tên trợ lý. Yêu cầu, có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, sinh hoạt tích cực ánh nắng nội dung công việc, gặp mặt trả giá tiền lương, gặp mặt trả giá điện thoại, 135 địa chỉ. Kim Nguyên Bắc Lộ số 139 lấy Tố Tân đối chiêu mời tin tức nghiên cứu, loại này càng là đơn giản thông báo tuyển dụng tin tức yêu cầu ngược lại là mới là đối phương chân thật yêu cầu. Những cái kia đem các loại yêu cầu nói tinh tế, ngược lại yêu cầu chính là yêu cầu bên ngoài đồ vật. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, Tố Tân liền quyết định gọi cú điện thoại này. Chớ nói 1% cơ hội, chính là 1/1000, 1/1000, nàng đều muốn thử một lần. Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến đệ thấp cấp bách thanh âm, đến nhận lời mời trợ lý đúng hay không? Lập tức đến Phục Hưng phố số 32 về tới. Tố Tân còn muốn hỏi, lại phát hiện bên kia chuyển đến âm thanh bận. Phục Hưng phố số 32. Nàng trước kia lúc đi học từng theo đồng học cùng một chỗ ngồi đẩy thành thị tìm kiếm trước, cả ngày ngồi xe buýt xe, từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng, có vẻ như đi qua cái chỗ kia. Trong ấn tượng, nơi đó tựa như là một cái lạn vĩ lâu công trình, không biết mấy năm trôi qua, có thay đổi gì không có. Tố Tân nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, tính toán khoảng cách, thế là cho Tân Mụ gọi điện thoại. "Ân, đúng vậy, ta hiện tại liền đi phỏng vấn." "Mụ, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đã là đại nhân. Nếu như sau 2 giờ ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền báo cảnh a." "Đúng đúng, địa chỉ chính là Phục Hưng phố số 32." Cho mẫu thân giao phó xong, Tố Tân mắt nhìn trạm xe buýt thượng xe buýt đường dây nóng, tư vấn một cái từ Hoa Dương đứng ở Phục Hưng phố đón xe lộ tuyến. Sau một tiếng, Tố Tân tại Phục Hưng phố số 32 viện một trạm trước xuống xe. Lối đi bộ thượng trồng vào ôm lớn nước Pháp lô đồng, nồng đậm tán cây ở trong màn đêm giống từng cái giờ to lớn màu xanh sẫm dù vệ binh, ngay ngắn cùng lần xếp tới cả con đường cuối cùng. Tố Tân đi đến một cái lạnh đạm chén một bên cạnh dưới cây, ánh đèn sáng ngời cùng náo nhiệt đám người, để nàng cảm thấy càng có niềm tin chút. Ngay tại nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lần nữa gọi lúc, điện thoại đột nhiên ông chấn động, ngay sau đó vang lên đơn điệu tiếng chuông. Điện báo biểu hiện dãy số chính là nàng vừa rồi thông qua đi cái kia. Tố Tân chỉ có chút chần chờ một cái liền kết nối điện thoại, không đợi nàng nói chuyện, thanh âm vội vàng liền truyền đến, "Ngươi đến không có à?" "Nhanh, ta tại ngoài viện cái đỉnh cái khác màu trắng trong xe tải." Tố Tân a một tiếng, dương mắt xem xét, liền thấy cách đó không xa một tòa đỉnh nghỉ mát, bên cạnh quả thật ngừng lại một cỗ màu trắng xe van, rất thản nhiên đáp, "Ta nhìn thấy xe van, ngươi đi xuống xe đi, ta muốn xác nhận một chút." Tố Tân nói xong, tiện tay điều ra điện thoại chụp ảnh hình thức, đối xe van, điều chỉnh tập trung, đem bảng số xe chiếu xuống đến, sau đó phát đến mình mẹ chặt phía trên. Trong ống nghe truyền đến trầm thấp lẩm bẩm âm thanh ai, nữ nhân chính là phiền phức, chẳng lẽ lại ta còn có thể ăn người không thành. Theo tiếng nói, Tố Tân nhìn thấy một người mặc thật dài áo không bâu áo khoác nam tử từ trên xe bước xuống, trên đầu đội mũ, kính râm, trên tay còn có một cái. Dù che mưa, hắn hướng chung quanh liếc nhìn một vòng, ánh mắt liền rơi xuống Tố Tân trên thân, khóe miệng dương dương, đưa tay gỡ kính mát xuống đến, hướng Tố Tân phất phất. Chương 05, lần đầu nhiệm vụ áo khoác, mũ mềm, kính râm cùng cán dài dù. Giả bộ như vậy buộc ở khô nóng tháng 6 thiên lý tuyệt đối được cho dị loại, thế nhưng là Tố Tân lại cảm thấy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy từng tại chỗ nào gặp qua giống như. Hermes. Tố Tân thấy đối phương hình dung bằng phẳng lưu loát, trong lòng đã có một nửa tin tưởng thông báo tuyển dụng thượng là thật. Từ dưới cây đi tới, không có trực tiếp đi qua, mà là thuận đường bên cạnh lãnh đạm chén cửa hàng, la lớn, la bản, đến một bình nước khoáng. Mua một bình nước cùng một bao bánh bích quy, thuận tiện trò chuyện hai câu, ví dụ như bình quân tiêu phí ngạch, sinh ý kiểu gì loại hình. Thậm chí còn cố ý hướng sáng ngời địa phương lắc lắc, xác nhận đối phương đối với mình có sơ bộ ấn tượng mới nói hai tiếng sinh ý thịnh vượng lời khách sáo bước nhanh rời đi. Tố Tân đi đến xe van bên cạnh, tại khoảng cách đối phương cách xa hai bước địa phương dừng lại, dương dương trong tay túi nhựa, mang theo một tia ấy này nói ra, "Thật có lỗi, để ngài đợi lâu." Lời ngầm chính là nàng đói khát, thuận tiện mua chút đồ vật. Nam tử nhìn xem Tố Tân, lại nhìn nàng một cái đồ trên tay, nhếch miệng cười cười, "Không nghĩ tới ngươi thật đúng là cẩn thận, cân nhắc cũng rất chu đáo, dạng này rất tốt." Nam tử trong giọng nói khó nén khen ngợi ý, con người chuyển hướng cửa xe, tay khoác lên cầm trên tay đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với nàng câu, "Bất quá, ta đối với ngươi dạng này không hứng thú, vì lẽ đó yên tâm tốt." Tố Tân khỏe miệng cong cong, câu nói này như là mỗi ngày từ bên thai xẹt qua vô số tạp âm đồng dạng, mảy may chưa đi đến vào nàng lỗ thai, càng không có ảnh hưởng nàng chút tâm tình. Nàng cũng không có quên mình mục đích của chuyến này cùng thân phận của song phương. Giống như lúc trước bình tĩnh cùng trịnh trọng, hỏi, "Công việc của ta là cái gì?" Nam nhân một bên mở cửa xe lên xe, một bên nói ra, "Ngươi là phải ở bên ngoài đứng vẫn là tiến đến ngồi?" Tố Tân nhìn hai bên một chút, hơi chút chần chờ, vòng qua đầu xe đi đến một bên khác, mở cửa xe ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế. Chính là học sinh tiểu học đều biết không thể tùy tiện thượng người xa lạ xe, thế nhưng là nàng hiện tại thực sự là không có cách, phụ mẫu thân thể đã bị nàng ép cô, lại tiếp tục. Nàng không muốn chờ sau đó lại đến hối hận, nàng quá cần công việc. Hơn nữa vừa rồi mình trên đường đi cũng đều lưu lại rất nhiều manh mối cùng tin tức, chắc hẳn đối phương cho dù muốn đối mình làm gì cũng sẽ nghĩ lại. Trong xe mở điều hòa, khí lạnh lượn lờ. Tố Tân chỉ là nhẹ nhàng đem xe cửa cài đóng, cũng không có kéo nghiêm. Nam tử ánh mắt từ phụ xe trên cửa xe lướt qua, đối Tố Tân điểm ấy tiểu động tác lơ đễnh, nghĩ đến cũng là, một cái người xa lạ gọi ngươi đến một cái lạ lẫm địa phương thượng một cỗ xa lạ xe, có điểm ấy cẩn thận không thể bình thường hơn được. Trái lại, nếu như nàng là trực tiếp đại đại liệt liệt xông về phía trước, cái kia mới thật không thích hợp công việc này đâu. Lại nói, cửa xe không đóng lại, cũng chính là tiêu hao thêm chút dầu mà thôi. Một tấm hình đưa tới Tố Tân trước mặt. Tố Tân vô ý thức tiếp nhận ảnh chụp, thuận thế nghiêng đầu hướng toa xe đằng sau trên dưới trái phải ngắm một chút, sau đó mới quay đầu lại liền trần xe đèn hướng trong tay ảnh chụp nhìn lại. T, Tố Tân âm thầm hít một hơi hơi lạnh, thạch tỉnh hàng. Trên tấm ảnh là một cái thành thục nam tử trung niên, âu phục dày da, một mặt chất phát thành cần dạng. Tố Tân con mắt nhắm lại, trong lòng lập tức lật lên thao thiên cự lãng. Nha, mình biến thành hôm nay cái dạng này, đều là cái này đáng chết cặn bã nam hại. Tóm lại đến nói, nếu như không phải bị đây đối với cặn bã nam tiện nữ bước đến không thể không rời đi tòa thành thị này, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới về nhà. Thật sự là oan gia ngõ hẹp à, không nghĩ tới mình trải qua đại nạn, tỉnh lại lần nữa, lại là lấy phương thức như vậy lần nữa nhìn thấy hắn đâu. Tố Tân cưỡng chế trong lòng nổi lên phẫn hận, thoáng bình phục lại tâm tình, dùng ánh mắt còn lại quét mắt bên cạnh nam tử. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, vì sao lại trùng hợp như vậy, mình bắt đầu làm việc nhiệm vụ lần thứ nhất chính là giám thị cái này cặn bã nam. Chẳng lẽ trong đó có cái gì? Mơ ám. Trong óc nàng lục soát một vòng cũng không có tìm ra bất luận cái gì cùng nam tử này có liên quan tin tức đi ra. Thấy đối phương ngay tại Tây Tác thu thập đồ vật, xem bộ dáng là dự định nghỉ ngơi một hồi. Tố Tân dùng hết khả năng thanh âm bình tĩnh hỏi, cái này là có ý gì? Là muốn giám thị hắn sao? Nam nhân ngắn gọn nói ra, đúng, giám thị. Lão bà hắn hoài nghi hắn vượt quá giới hạn, để tra ra đối phương là ai. Tố Tân trong lòng cười lạnh, quả thật là chó đổi không ăn cức. Trong đầu không khỏi hiện ra lúc ấy mình bị ngăn ở trong căn phòng đi thuê, bị cái kia điên cuồng nữ nhân hành hung tràn diện. A, không đúng. Tố Tân lập tức nghĩ đến, lúc trước nữ nhân kia đột nhiên phá cửa mà vào, chẳng lẽ cũng là xin mời thám tử tư tra được? Chẳng lẽ cũng là bên cạnh cái này nam nhân đi giám thị? Vậy hắn chẳng phải là nhận ra mình? Thế nhưng là, nếu như lúc ấy chính là hắn giám thị, vừa mới qua đi hơn một năm chút thời gian, vừa rồi nhìn thấy mình, không có khả năng không nhận ra được à? Nghĩ đến đây, Tố Tân lần nữa nghiêng mắt nhìn xuống bên cạnh nam nhân, giả vờ như lơ đãng hỏi, à, cha đã lâu? Nam nhân thuận miệng đáp, hôm qua, lão bà hắn hôm qua khí thế hùng hổ vọt tới chuyện ta vụ chỗ, nói nam nhân khả năng ở bên ngoài nuôi tiểu tam nhi. Ngươi nhìn chằm chằm à, đợi lát nữa nếu là nam nhân kia từ bên trong đi ra liền kích một tiếng hà. Nếu không phải xem ở một hơi liền có thể xuất ra 10 vạn thù lao phân thượng, mới lười nhắc tiếp loại này nhỏ cả sở. Lầm bầm một tiếng, không có tận lực tỉ ý. Tố Tân bội vàng đáp, tốt tốt. Nàng đang nghe hôm qua hai chữ đương thời ý tức thở phào. Mặc dù tại trận kia bị tiểu tam sự kiện chúng, mình cũng là người bị hại, cũng là bị lừa gạt, nhưng là vừa nghĩ tới mình đã từng còn cùng nam nhân như vậy cùng nhau ăn cơm xem phim, thậm chí nghĩ đến sau đó có thể cuối cùng thành thân thuộc liền không hiểu buồn nôn. Tại nàng trong tiềm thức vô cùng khát vọng đem đoạn trí nhớ kia triệt để từ sinh mệnh mình chúng biến mất. Từ cá nhân hắn tin tức biểu hiện, hắn ở đây cũng không có nghiệp vụ vắng lai, làm sao một người chạy đến nơi đây đến đâu? Nam nhân thuận miệng đối với đối phương thông tin cá nhân làm ngắn gọn giới thiệu. Nói đến phần sau thanh âm dần dần thấp đi, càng giống là lẩm bẩm lầu bầu hoài nghi. Nghĩ đến giám thị sống cũng không dễ dàng, tại Tố Tân trước khi đến ngay ở chỗ này thủ không ít thời gian, trách không được trong điện thoại giọng nói sẽ như vậy cấp bách. Nam tử lúc này đã là mệt mỏi cực, điều thấp chỗ ngồi, tựa ở phía trên ngủ mất. Về sau khi hắn mình nhớ lại cái này một gốc dạ lúc, cũng nhịn không được có chút ngoài ý muốn, mình vậy mà tại một cái lần đầu gặp mặt nữ tử trước mặt, cứ như vậy, thẳng thắn không thể nghi ngờ ngủ. Nhan thoại ý tự, lại nói Tố Tân ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua kính chắn gió, tầm mắt vừa vặn đem cửa tiểu khu chung quanh mấy chục mét phạm vi bao dung. Hắn lựa chọn nơi này cùng góc độ tiến hành giám thị phù hợp. Cửa tiểu khu người lui tới rất ít, đèn đường phát ra thanh đú quang huy. Nếu là lúc trước, tại dạng này tia sáng nhìn xuống 20 mét bên ngoài nhân vật, Tố Tân chỉ có thể nhìn ra đại thể hình dáng tướng mạo, mà bây giờ, nàng phát hiện mình nhìn trong bóng đêm cảnh vật so ban ngày nhìn còn muốn rõ ràng. Thậm chí đem nàng đem ý niệm tập trung, muốn nhìn rõ ràng đối phương hình dạng thế nào lúc, ánh mắt liền giống bị thêm lọc kính đồng dạng, liền đối phương trên mặt dáng dấp đậu đậu đều có thể thấy rõ. Thân thể cơ năng dần dần khôi phục, cũng không có bất kỳ cái gì mặt khác khó chịu. Tố Tân nghĩ, đây đại khái là mình trải qua như vậy thảm liệt đại kiếp, lại ngủ say một năm lâu, trời xanh cho mình một loại phương thức khác để ngủ. Chương 06, mắt trái gặp quỷ. Bên cạnh nam tử dùng mũ mềm che khuất nửa gương mặt, lộ ra hình dáng rõ ràng cái cằm, thanh cạn gốc râu cằm. Phát ra rất nhỏ tiếng ấy, đã ngủ thật say. Loại này bằng phẳng cùng không chút nào bố trí phòng vệ, cũng làm cho Tố Tân nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Nàng đại thể hiểu một phen cảnh vật chung quanh về sau, thoảng qua buông lỏng, nhẹ nhàng đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Tố Tân cũng chưa quên lúc trước cùng mẫu thân 2 giờ ước hẹn, vội vàng bấm Tân Mụ điện thoại báo bình an. Cả người mới chính thức an tâm xuống tới. Hôm nay tìm một ngày công việc, giữa trưa chỉ ăn 2 cái màn đầu, thuận tiện tại gia đình trong tiệm muốn một tô mì canh, đã sớm nói thảm. Tố Tân vô cùng nhẹ động tác mở ra nhựa đỡ lạt tiệm mang, liền nước khoáng tinh tế ăn bánh mít quy, con mắt thỉnh thoảng hướng phía cửa phương hướng ngắm hai mắt. Nàng không dám uống quá nhiều nước, loại này giám thị nhiệm vụ, cho dù nàng trước kia chưa bao giờ thử qua, nhưng nhìn phim ảnh TV cũng không ít. Biết rõ người giám thị thường thường cần tại một chỗ an tĩnh ngốc thật lâu, nước uống nhiều tăng thêm phiền phức. Tố Tân từ 9 giờ tối một mực thủ đến ngày thứ 2 rạng sáng 2 giờ. Dòng dã 5 tiếng, Tố Tân cũng có chút chịu không được, váng đầu nặng nề, mí mắt như có nặng ngàn cân. Nghĩ đến đây là mình lần thứ nhất công việc, hơn nữa còn là giám thị cái kia cặn bã nam, như cũng dáng chống đỡ lấy không để cho mình thiết đi. Đột nhiên, phần gáy phất qua một tia gió lạnh, là loại kia băng tận xương tủy hàn ý, tựa như đã từng cảm nhận được hàn ý đồng dạng. Để nàng một cái giật mình, thân thể bản năng co rúm lại một cái, bản năng vây quanh dừng tay cánh tay, đem áo sơ mi trên người chăm chú. Vô ý thức dương mắt nhìn về phía cửa tiểu khu. Lúc này chính là lúc nửa đêm, bên cạnh lãnh đạm chén sớm đã kết thúc. Phóng nhãn nơi hoàn toàn yên tĩnh, đèn đường nhìn qua lộ ra phá lệ cô thành. Cùng lúc đó, Tố Tân đột nhiên cảm giác được mắt trái lần nữa truyền đến loại kia từng kia ấm áp ý. Tại sao là lại? Tố Tân nhớ tới, mình tại bệnh viện lần thứ 2 tỉnh lại lúc, con mắt liền có chút khó chịu, nương theo lấy dạng này ấm áp cảm giác, trước mắt còn xuất hiện một chút mông lung bóng chồng. Nàng dùng tay phân biệt được hai con mắt, xác định chỉ có mắt trái nhìn đồ vật có chút mơ hồ, mắt phải hết thảy bình thường. Mà khi nàng lưu hòa con mắt đồng thời cố gắng chớp mắt tăng lên chuyên chú lực về sau, những cái kia bóng chồng liền biến mất. Không nghĩ tới loại cảm giác kỳ quái này lần nữa truyền đến. Đúng lúc này, cửa tiểu khu xuất hiện một cái nam tử, đi lại lảo đảo, nghiêng nghiêng hướng tay phải của mình bên cạnh nghiêng dựa vào. Thạch Tình Hàng, quả thật là hắn. Một năm không gặp, trừ lúc này nhìn qua có chút men say mông lung, lại còn là đem mình quản lý phong lưu phong khoáng. Tố Tân trong lòng một bên đoán thầm, luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Bộ dạng này đi bộ vậy mà không có ngã sấp xuống. Mắt trái truyền đến ấm áp cảm giác càng ngày càng mạnh, tựa như là làm xong yoga sau xoa tay che mắt nhiệt độ, chỉ là từ trong ra ngoài. Tố Tân nháy mắt mấy cái, nàng có vẻ như nhìn thấy tại Thạch Tình Hàng phía bên phải xuất hiện một mảnh bóng dâm, theo nàng chuyên chú lực càng mạnh, bóng tối hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Vậy mà là một cái người, một cái nữ nhân, váy dài màu đỏ nữ nhân. Nàng kéo Thạch Tình Hàng cánh tay. Đối phương cơ hồ đem nửa người đều dựa vào tại trên người nàng, cùng nó nói là kéo còn không bằng nói là nâng. Chẳng trách mình lần đầu tiên nhìn lại đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nguyên lai. Tố Tân trong lòng hơi động, vô ý thức đưa tay che kín mắt trái, nhìn sang, Thạch Tình Hàng tựa như là một cái hán tử say, thân thể hướng một bên nghiêng 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 đi bộ, đầu cũng ngặt về phía một bên thần sắc gái mỹ lầu bầu. Chậm rãi, Tố Tân nắm tay chuyển qua mắt phải, dùng mắt trái nhìn lại. Lập tức, toàn bộ thế giới tựa như là bị bịt kín một lớp sương mù mờ ảo đồng dạng, váy đỏ nữ nhân thân hình hình dạng trở nên vô cùng rõ ràng, mắt hạnh môi anh đào tiểu xảo mũi, làm cho người ta cảm thấy tiểu da bích ngọc dịu dàng mềm mại, đen bóng thuận thẳng đến eo mái tóc, theo đi lại, thái dương hai đuốt sợi tóc khinh dương, mép váy tung bay. Nữ nhân đại khái cảm ứng được bị nhìn chăm chú ánh mắt, đột nhiên hướng Tố Tân nhìn bên này tới. Đầu song song chuyển động 90 độ, mà thân thể lại là một chút cũng không nhúc nhích. Tấm kia tuấn thiếu mặt đột nhiên biến thành một tấm bị vạch nát mà bắt đầu hư thối dáng vẻ, từng đầu sâu có thể đụng xương vết thương, màu đỏ tươi da thịt bên ngoài lật, chảy máu cùng nước mủ hỗn hợp đặc dính vật, như lô đen trong hốc mắt từng đầu dòi bọ ngọ ngậy. Nháy mắt, một luồng lạnh lẽo hàn ý giống như thực chất đem Tố Tân chăm chú khóa chặt, toa xe nội khí ấm đột nhiên giảm xuống mấy chục độ đồng dạng. Tố Tân a dưới đất thấp hô một tiếng, thân thể bản năng về sau co rụt lại, hung hăng chống đỡ tại trên ghế dựa, một hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Một bên khác, Thạch Tình Hàng tại ven đường cản một cái taxi, Lâm Thượng xe thì còn hướng cái kia nữ nhân áo đỏ nói ra, ngày mai ta còn đi cái kia địa phương tiếp ngươi ha. Taxi lái xe vô ý thức từ sau xem kính mắt nhìn, trong lòng thầm nhủ một câu, lại là cái tử quỷ, rõ ràng cũng chỉ có một mình hắn, còn một bộ nhan sắc. Tố Tân lần nữa hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện chỉ là một cái hoảng hốt ở giữa, xe taxi kia cũng đã lái đi ra ngoài. Mà nữ lang áo đỏ trong tầm mắt nhoáng một cái, cũng biến mất tại đèn xì trong viện. Tố Tân lấy lại tinh thần, đội vàng đánh thức nam tử. Hắn ngược lại là không có đoán trách Tố Tân vì sao bọn người đi mới gọi hắn, mà là trực tiếp phát động xe, mở ra hướng dẫn, trực tiếp hướng Thạch Tình Hàng nhà địa phương bước đi. Cao ngất đèn đường tiết lần hướng sau bay ngược, càng đi trung tâm thành phố, đèn nghe ông trang phục công trình kiến trúc hình dáng trở nên náo nhiệt. Tố Tân nghĩ đến lúc ấy mình nhìn thấy hình tượng, như cũng lòng còn sợ hãi. Lúc này nam tử chính chuyên chú lái xe, không có chú ý tới nàng thần sắc có chút không đúng, hoặc là nói căn bản liền không nghĩ đến hỏi một chút vừa rồi thấy cái gì. Tố Tân ổn định tâm thần, đánh vỡ trầm mặc, hỏi, cái kia, ngươi xác định hắn, ta nói là Thạch Tình Hàng, hắn là một người tới đây. Nam tử ngô một tiếng, xem như đáp lại. Tố Tân ý niệm trong lòng chuyển bài vòng, cuối cùng là không nói gì. Vừa rồi nơi đó không có một ai, chỉ có chính mình nhìn thấy Thạch Tình Hàng là bị một nữ nhân nâng đi ra. Nói cách khác chỉ có chính mình có thể chứng minh nữ tử kia quỷ dị. À đúng, còn có cái kia tài xế xe taxi, xem như thói quen nghề nghiệp, bọn hắn đều sẽ thông qua kính chiếu hậu nhìn hành khách lên xe. Nghĩ đến hắn khả năng giúp đỡ mình chứng minh, vừa rồi nhìn thấy cái kia quỷ dị nữ tử đến tột cùng là ảo giác của mình, vẫn là thật. Thấy quỷ, đem trong óc nàng toát ra chữ này lúc, sâu trong đáy lòng truyền đến run sợ một hồi, bản năng co rúm lại một cái. Mắt trái lần nữa truyền đến ấm áp cảm giác, Tố Tân đã dần dần quen thuộc. Nàng cảm giác trước mắt ánh mắt trở nên bóng người lắc lư, tựa như có từng đoàn vô số ngưng tụ không tan xương mù tại không trung phiêu đãng. Trong lòng trên cơ bản vững tin, mình mắt trái có chút không tầm thường. Bất quá đây hết thệ còn cần chứng thực. Hỗn loạn suy nghĩ bị nhẹ nhàng tiếng thắng xe kéo về. Tố Tân lấy lại tinh thần, hướng trước mặt nhìn lại, một chiếc xe taxi dừng ở hướng Hoa Tiểu khu cổng. Thạch Tình Hàng vừa vặn xuống xe. Làm chứng thật tâm chúng suy nghĩ, Tố Tân cho nam tử lên tiếng chào hỏi, ta có chút chuyện. liền mở cửa xe nhảy xuống xe, mấy người Thạch Tỉnh Hàng tiến vào cư xá mới hướng xe taxi nhanh chóng chạy tới. Con tốt, lái xe tâm tính thuần hậu, biết rõ cái này hành khách có chút không đúng, vì lẽ đó đưa mắt nhìn đối phương tiến vào cư xá mới bắt đầu phát động xe. Vừa lúc bị đuổi tới Tố Tân ngăn lại. Chương 07, không không tổ trinh thám Thạch Phong thấy nữ tử ghé vào xe taxi điều khiển trên cửa, cùng lái xe khoa tay múa chân nói gì đó. Sau đó lăng lăng đứng thẳng người, mấy người xe taxi mở ra thật xa, mới tinh thần hoảng hốt hướng phía bên mình đi tới. Thanh lánh đèn đường dưới, khuôn mặt của nàng trắng bệch trắng bệch. Thạch Phong không hiểu cảm thấy có chút không ổn. Vừa rồi sợ bị phát hiện, vì lẽ đó xe van dừng ở đầu đường chỗ rẽ địa phương, cùng cửa tiểu khu còn có chút khoảng cách. Hắn vô ý thức treo lên ngăn, xe van tại bên cạnh nàng bình ổn dừng lại. Tố Tân trở lại trong xe, cảm kích hướng hắn gật đầu ra hiệu, tạ ơn a. Hắn giọng nói bình thản đáp, cũng vậy. Khoe miệng lại chứa lên một vòng ý cười. Tố Tân kéo dây an toàn tay ngừng lại, một mực lạ lẫm mà ngưng kết bầu không khí bởi vậy trở nên dễ dàng hơn. Thân thể nàng giống như là bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng, mềm mềm dựa vào ghế. Mà trong đầu chính từng lần một trở về chỗ vừa rồi tài xế xe taxi, cùng lúc trước tại Phục Hưng phố nhìn thấy tình hình. Không có à, vừa rồi cũng chỉ có một mình hắn tại bên đường, đi bộ nghiêng 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 nghiêng, miệng bên trong còn đủ cục thì thầm, xem xét chính là uống say. Tiểu muội tử, ngươi cũng không nên làm ta sợ a, ta là coi là thật cái gì cũng không thấy. Tố Tân hoàn toàn chính xác không phải có ý muốn dọa người, đặc biệt là loại này làm đêm, nàng phi thường có thể hiểu được bọn hắn không dễ, kiêng kỵ nhất nói về những cái kia đồ vật. Nàng đội vàng khoát tay giải thích, cái kia, ta chỉ là sợ hắn ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác pha trộn, không có ý tứ gì khác. Tài xế xe taxi nghe Tố Tân nói như vậy, vừa mới dâng lên dùng mình mới thoáng biến mất. Vì lẽ đó, mình tối nay đích thật là thấy quỷ. Trước kia Tố Tân chưa bao giờ qua dạng này thể nghiệm, liền mọi người thường nói tiểu hài tử rất dễ dàng đụng đồ vật, nàng cũng không có. Hết thảy không giống bình thường đều là từ mình sau khi tỉnh lại bắt đầu, không phải là bởi vì chính mình gặp to lớn kích thích, vì lẽ đó đúng. Đối thân thể, đại não, thần kinh đều sinh ra chắc chắn ảnh hưởng, từ đó để cho mình nhìn thấy những người bình thường kia không nhìn thấy đồ vật. Dần dần, lúc trước sợ hãi bị giờ phút này phân loạn suy nghĩ thay thế. Tinh tế suy nghĩ, trừ đối nhất quán chủ nghĩa duy vật khoa học tư tưởng xung kích bên ngoài, đối với mình bản thân cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trên thực tế, những cái kia đồ vật hoàn toàn chính xác tồn tại trên đời, người bình thường mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại không thể phủ nhận sinh hoạt hàng ngày chúng sẽ bất kỳ nhưng gặp nhau. So sánh với mà nói, mình có thể nhìn thấy, ngược lại là một chuyện tốt. Tốt à, đối với các nàng đột nhiên có thể biến thành khủng bố hình dạng, nàng còn cần thật tốt rèn luyện một chút tâm lý của mình tố chất cùng sức thừa nhận mới được. Rắc, bên hai truyền đến xe khẩn cấp chuyển biến lúc, lốp xe cùng mặt đất bén nhọn tiếng ma sát. Tố Tân khẩn trương khom lưng ngồi dậy. Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, vừa rồi nghĩ đến sự tình vậy mà bất chi bất giác ngủ. Giờ phút này kinh bể, trên thân một tấm tấm thảm nhẹ nhàng trượt xuống. Tố Tân động tác đem vừa mới chợp mắt cạn ngủ Thạch Phong kinh động, trầm thấp mang theo vài phần lười biếng thanh âm truyền đến, "Tỉnh." Tố Tân ánh mắt từ xa mà đến gần, cuối cùng từ trượt xuống tại bên hông trên thảm đảo qua. Vì lẽ đó, mình bây giờ là tại bãi đỗ xe. Nàng một phương diện vì mình khinh thường mà hối hận, vậy mà tại một cái người xa lạ trong xe ngủ. Bất quá cái này cũng nói rõ trong tiềm thức, giữa bọn hắn đã thành lập bước đầu tín nhiệm quan hệ. Một phương diện khác thì đối với đối phương tỉ mỉ cùng kiên nhẫn tràn ngập cảm kích cùng áy náy, tạ ơn. Thạch Phong thấy Tố Tân dáng vẻ, khoe miệng có chút câu lên, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, "Tốt, chúc mừng ngươi, lần này phỏng vấn thông qua." "Tạ ơn, tạ ơn." Tố Tân tâm tình không hiểu kích động lên, chờ lấy đối phương đoạn dưới. Chỉ thấy đối phương đã xuống xe, không có đoạn dưới. Vì lẽ đó, chỉ là lần này phỏng vấn thông qua mà không phải nhận lời mời thành công. Tố Tân nghĩ đến vấn đề, thiện tay mang theo còn lại bánh bích quy cùng nước khoáng cũng xuống xe theo, gấp đi mấy bước đuổi theo đối phương bộ pháp, hỏi, "Xin hỏi, ta còn cần làm những gì sao?" Nàng quá muốn công việc. Mặc dù công việc này nhìn cần thức đêm cùng ngồi chờ, có chút vất vả, nhưng là tương đối để tuổi gần 60 phụ mẫu đi trên công trường rời gạch đi bãi rác nhặt đồ bỏ đi duy trì sinh kế, coi như so cái này cực khổ nữa gấp 10, nàng cũng tình nguyện để cho mình một người đi gánh chịu. Đối phương cũng không trả lời, Tố Tân hỏi lần nữa, "Ngài tại thông báo tuyển dụng quảng cáo thượng yêu cầu chịu khổ nhọc, ta cũng có thể làm đến, ta xuất thân nông thôn, từ nhỏ đã học được làm việc, ta không sợ chịu khổ." Nói đến về sau, liền chính nàng đều không thể phát giác, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy. Dù sao, tương đối lúc trước nhiều như vậy thì việc nhận lời mời kinh nghiệm, đây là tiếp cận nhất thành công một lần. Vô luận như thế nào đều muốn làm cố gắng lớn nhất tranh thủ, liền xem như ăn nói khép nép thì sao. Ngóc lên cao ngạo đầu lâu lại không thể coi như cơm ăn, lại không thể giảm bất phụ mâu gánh bác. Tiếng bước chân tại yên tĩnh mà chống trải bãi đỗ xe, lộ ra đột ngột mà trống vắng, đem bầu không khí phủ lên càng căng thẳng hơn. Tố Tân đi có chút gấp, mà người trước mặt đột nhiên dừng lại, nàng kém chút đối diện đụng vào. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương thân hình khá cao, đi hai bước nàng quan trọng đi ba bước mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Thạch Phong một tay thăm dò tại trong túi quần, một tay làm đẩy về phía trước cự hình, Tố Tân rất thức thời ngậm miệng, cũng đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn đối phương, không che giấu chút nào trong lòng đối công việc này khát vọng. Thạch Phong thấp mí mắt, nói ra, "Thứ không dám giấu giếm, từ ngươi làm việc cẩn thận cùng suy nghĩ cho ổn, đều hoàn toàn phù hợp một cái thám tử trợ lý yêu cầu, bất quá, nơi này không hề chỉ là phổ thông tổ trinh thám, ta cần cũng không phải phổ thông trợ lý. Còn có một lần phỏng vấn, nếu như ngươi thông qua, ngươi chính là của ta thủ tịch trợ lý." Chưa phát giác chúng bọn hắn đã đi ra bãi đỗ xe, lúc này đã ánh bình minh vừa hé dạng. Không khí trong lành mang theo vài phần ấm ức ý, Tố Tân ánh mắt vượt qua bả vai của đối phương, xem đến phần sau bảng số phòng, Kim Nguyên Lộ số 139 bảng số phòng phía dưới dán vào một tấm hình chữ nhật thẻ gỗ, Linh Linh Trinh thám xã, tầng cao nhất, tâm tư thay đổi thật nhanh, dám đem quảng cáo dán tại bảng số phòng dưới, chắc hẳn cũng không phải là trò đùa, thế là dứt khoát đáp, được. Không có thang máy nhiều tầng lầu phòng nhiều nhất chỉ có 6 tầng cao, phía trên nhất là nửa sân thượng bậc tầng. Vì lẽ đó nơi này chỉ tầng cao nhất hẳn là tòa nhà này phía trên nhất bậc tầng, Tố Tân nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh phức tạp màu lục. Tẩy nước lót đá liền đường đi nhìn qua thanh đu mà cổ phác, ven đường đứng sừng sững lấy thuần một sắc màu đen phục cổ đèn đường, sáng ngời bị chính dâng lên mà ra ánh nắng áp xúc chỉ còn lại từng chiếc bất tình hồng, sau đó từ đường dành riêng cho người đi bộ bên kia bắt đầu, cùng lần giật cát, liền giống như bài tạ rốt nháy mắt càn quét cả con đường. Hai bên đường phố đều là có 3-40 năm lịch sử phòng ở cũ, tại sát đường một mặt tầng dưới cùng đều là san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Mặc dù nhiều như vậy tầng lầu phòng cùng chung quanh cao vút trong mây thang máy cao lầu mà nói, hơi khó coi chút, nhưng đi qua hợp quy tắc về sau, nhìn một cái lộ ra sạch sẽ mà ngay ngắn trật tự. Tại ồn ào náo động cùng bận rộn trong thành thị cũng có khác một phen nhã bận. Lúc này đã rạng sáng 5 giờ tả hữu, từ cửa hàng cửa sổ thủy tinh lộ ra ánh đèn, xem ra chủ nhân đã sáng sớm bắt đầu quản lý. Tại hai người ngừng chân ngăn miệng, trên đường ngẫu nhiên có ăn mặc vận động áo ngắn người từ bên cạnh bọn họ chạy qua, đạp đạp tiếng bước chân một chút xíu tỉnh lại tòa thành thị này. Chương 08, hạnh phúc nhất nữ nhân thoa tinh xảo sơn móng tay trắng non ngón tay nhỏ nhắn tại từng khối mỡ đông mặt trượt thượng ưu nhã cho môi, phát ra réo rắt tiếng va chạm. Mi Hi Hi có vẻ hơi không quan tâm, nhãn hiệu bạn nắm lên xúc sắc chuẩn bị ném, trước mặt nàng tưởng còn không có xếp tốt, thậm chí còn không cẩn thận đem nhà bên đụng đi hai cái. Nàng chậm chạp động tác rất tự nhiên bị nhãn hiệu bạn bọn họ hiểu thành tại khoe khoang mình khoa trương móng tay. Ôi, Thạch Thái Thái, ngươi đây là mới làm móng tay đi. Mang theo chế nhạo định nọ tâm thanh đem Mi Hi Hi thu suy nghĩ lại đến, trắng nón tay lên tiếng trả lời từ mặt trượt thượng nâng lên, phóng tới trước mặt mình, tiểu vò so cái tay hoa, à, còn không phải nhà ta bị kia, nói nam nhân chính là hẳn là kiếm tiền nuôi gia đình, nữ nhân chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa. Có trông thấy được không, đây chính là mới nhất nhập khẩu nước chui, một viên liền muốn 100-200 đâu, một bộ này tác hạ đến cũng liền 4-5 ngàn đi. Nhà ta vị kia nói, nam nhân kiếm tiền chính là cho lão bà của mình tiêu, tuấn, ấy, cho các ngươi nhìn xem. Thật đúng là đâu, bên cạnh một vị đồng dạng hóa thành tinh xảo hóa trang phụ nhân chỉ nhàn nhạt tại khoa trường trên móng tay liếc mắt một cái, khoe miệng xẹp xẹp, các ngươi vị kia đối ngươi thật đúng là tốt đâu. Bất quá, lại nói nhà ngươi vị kia dáng dấp phong lưu phong khoáng lại tuổi trẻ tài cao, ngươi liền không sợ hắn ở bên ngoài cho ngươi tìm. Mi Hi Hi trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, bạch người kia một chút, sao có thể chứ, hắn mới không phải loại kia người tùy tiện đâu, tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể vào mắt của hắn. Còn không đều là những tiện nhân kia bản thân dán lên cửa, lão công ta sao có thể để ý những tiện nhân kia. Nàng lời còn chưa dứt, đối diện nữ nhân dựng rơi xuống mí mắt kéo dài thanh âm nói ra, ta nhớ được trước đó không lâu nghe được tại lão công ngươi nhà kia công ty đi làm chất nữ nói, lão công ngươi giống như cùng một cái thuộc hạ tốt hơn, lúc ấy ngươi còn mang mấy người cùng đi bắt ra tới, lại không bắt đến, cái kia nữ có vẻ như biết rõ các ngươi muốn đi đồng dạng, vậy mà sớm liền chạy. Sẽ không là lão công ngươi cho người ta báo tin a? Vừa nói, một bên che miệng cười trộm. Soạt, Mi Hi Hi mặt lập tức kéo xuống, đem trước mặt mới mã một nửa tường thành hoa đợi ngã, dùng khảm nước chui tay chỉ đối phương, kêu lên, Trương Ngọc Chi, ngươi đây là ý gì? Đều là cái kia hồ ly tinh câu dẫn lão công ta có được hay không? Còn có, ta cũng không giống như một ít người, lão công đem nữ nhân mang về nhà, còn muốn đại lão bà tiểu lão bà chung sống hòa bình. Ngươi, là, chúng ta đều biết lão công ngươi cùng chúng ta những này bên ngoài thải kỳ bay phiêu trong nhà hồng kỳ không ngã lão công không giống, là nhất kiên trinh trung thành nhất, đối ngươi tốt nhất. Đối phương khoanh tay cánh tay, quay đầu bày vai nói, từng chữ từng câu như một cây gai đồng dạng hung hăng đâm vào Mi Hi Hi trên đầu trái tim. Dù sao lão công ta chỉ cần mỗi tháng cho ta mấy vạn tiền tiêu vặt, tùy tiện ở bên ngoài chơi như thế nào, chỉ cần không mang tới trước mặt ta chướng mắt là được. Ai, nam nhân cũng liền cái kia tính tình, đều là vương bát đản. Làm gì vì cái nam nhân nổi giận, đến, chúng ta tiếp tục chơi nhãn hiệu. Nam nhân của các ngươi mới là vương bát đản, của ta không phải, hắn không phải, chí ít hắn tâm chưa từng có phản bội qua ta. Nhìn xem nàng thở phì phì bóng lưng rời đi, mấy người xẹp miệng cười lạnh, à, còn tâm đâu? Chính là không quen nhìn nữ nhân như vậy, ở trước mặt các nàng khoe khoang cái gì đâu, các nàng còn không biết nàng nam nhân cái gì đồ chơi đâu. Cũng chính là nàng, biết rất rõ ràng mình nam nhân là cái gì tính tình, hết lần này tới lần khác còn muốn trang. Một trận bốn là tràn ngập ganh đua so sánh cùng khoe khoang ván bài như vậy tuyên cáo tan rã trong không vui. Hiện tại vẫn chưa tới giữa trưa, không có ván bài, dạ phố cũng không có người vật làm nền. Mi Hi Hi buồn bực ngắn ngẩm đi làm toàn thân spa, trang điểm, tiểu tóc. Màn đêm rốt cục chậm rãi hạ xuống, Mi Hi Hi nhìn xem đèn nghe ông phát họa xuống trong bóng tối, phảng phất lắc lư quỷ ảnh, để nàng không hiểu sợ hãi. Nàng từng lần một gọi cái số kia, từ đầu đến cuối chuyển đến không cách nào kết nối âm thanh bận, trong lòng thất lạc cùng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Vì lẽ đó, buổi tối hôm nay hắn vẫn là sẽ không trở về. Vừa nghĩ tới cái kia để nàng vô cùng kháng cự nhưng lại không thể không trở về nhà, nội tâm dâng lên một luồng khó nói lên lời bi thương. Trước kia không quản như thế nào hắn đều sẽ nghe, cho dù là dùng tăng ca đi công tác dạng này vụng về lấy cớ, nàng đều nguyện ý đi tin tưởng. Thế nhưng là lần này có chút không giống, hắn vậy mà không tiếp nghe nàng điện thoại, hơn nữa nhất định phải chờ đến rạng sáng 3-4 điểm mới trở về. Đối mặt vắng ngắt phòng ở, ban ngày ngụy trang tất cả hạnh phúc cùng kiên cường đều toàn bộ rỡ xuống, ghé vào trên ghế salon khóc thút thít, đại khái là mệt mỏi cực, cũng bất chi bất giác ngủ mất. Nửa đêm, nàng cảm giác từng tia ý lạnh, vô ý thức quận mình thân thể, giống một con mèo đồng dạng đoàn tại ghế sofa một góc. Buồn ngủ trong mông lung, nàng cảm giác bên cạnh mình thêm một người, lờ mờ là Thạch Tỉnh Hàng thân ảnh. Mi Hi Hi nói mê giống như hô hai tiếng tỉnh hàng, người kia không có bất kỳ cái gì đáp lại, nàng vô ý thức nhìn mình chuẩn bị tại tủ giày bên cạnh nam sĩ dép lê, còn có rảnh rỗi chống không mũ áo giá, giống như mình đêm qua chuẩn bị xong như vậy. Vì lẽ đó, Tỉnh Hàng đêm qua cũng không trở về đến. Nghĩ đến đây, Mi Hi Hi trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, đống nhiên kinh bể, sợ hãi chồng chất, cuối cùng biến thành rít lên một tiếng phát tiết ra ngoài. Nàng đội vàng đập sáng trên bàn nhỏ đèn bàn, sáng ngời lập tức xua tan chúng quanh hắc ám, có thể cái bóng đen kia cũng không có biến mất theo, mà là thối lui đến nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, tiếp tục dùng oán độc thần sắc nhìn chăm chú nàng. Sau đó nàng đem tất cả đèn đều mở ra, toàn bộ phòng ở sáng như ban ngày. Trong tầm mắt chỗ không có một tia bóng đen, sợ hãi tâm mới thoáng yên ổn một chút. Mi Hi Hi vây quanh cánh tay, ánh mắt bối rối bất lực bốn phía ngắm lấy, lồm lớp lo sợ leo đến trên giường, ôm thật chặt chăn mền, đem mình co lại thành một cái cầu. Nước mắt y mắng lăn xuống, mảng lớn chăn mền, Tỉnh Hàng, ngươi ở chỗ nào à? Tỉnh Hàng, ta rất sợ hãi. Đây đã là ngày thứ 6 trông thấy cái bóng đen kia, cũng là đánh không thông Thạch Tỉnh Hàng điện thoại cái thứ 6 đêm không về ngủ. Nàng phát hiện hai ngày này cái bóng đen kia dựa vào mình càng ngày càng gần, cũng càng thêm không sợ sáng ngời. Cái này khiến nội tâm của nàng cũng biến thành càng thêm sợ hãi, nàng không biết nên có một ngày cái bóng đen kia có thể tiếp cận mình hoặc là nói không còn sợ hãi sáng ngời sau sẽ như thế nào. Nhưng là từ cảm ứng được trên người đối phương thật sâu hoán độc khí tức, liệu đến sẽ không là chuyện gì tốt. Nàng hai ngày trước vụng trộm đi tư vấn bác sĩ tâm lý sư nói cho nàng, có thể là bởi vì cũng không đủ nghỉ ngơi, cũng đối trượng phu lo lắng quá độ mà sinh ra ảo giác. Nàng biết rõ cái bóng đen kia cũng không phải là ảo giác của mình, thế nhưng lại không dám hướng ra phía ngoài lộ ra, sợ đem mình kinh doanh lên hạnh phúc biểu tượng bị đâm thủng, bị những cái kia liền đợi đến nhìn mình trò cười tiện nhân bọn họ đâm cuộc sống. Cho nên nàng liền đi tìm một nhà thám tử, nhìn mình nam nhân lại tại bên ngoài trêu chọc thứ gì. Đúng, là lại, mặc dù ban ngày cùng những cái kia nát miệng bà tám chơi cứng, nhưng là nội tâm của nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, những năm này nàng không ít cho trượng phu chửi đi. Cũng may hắn với bên ngoài những nữ nhân kia chỉ là chơi đùa mà thôi, cuối cùng đều là lấy mình làm trọng, để nàng có loại không hiểu thành tựu cùng tự hào. Thế nhưng là lần này, tình huống có chút không giống. Lại là một đêm không ngủ, thật vất vả chịu đựng được đến nhanh hừng đông, liền nghe được phòng khách chuyển đến để nàng chờ mong lại sợ hãi lẹ xẻ tâm thanh. Sau đó, liền thấy Thạch Tỉnh Hàng như trước mấy ngày ban đêm đồng dạng, thần sắc ngốc trệ, hai mắt thất thần, động tác cứng đờ hướng phòng ngủ đi tới, sau đó dừng ở giường của nàng trước, túi đầu xuống, ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Ban đầu hai lần, nàng đem hắn đẩy ra cũng đánh thức, hắn liền ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép toàn thân run rẩy, đem nàng dọa sợ. Nàng đi tư vấn bác sĩ, nói có thể là mộng du. Mà mộng du người là không thể tùy tiện đem hắn đánh thức, kẻ nhẹ hắn có thể sẽ bị hành vi của mình hù đến, kẻ nặng thậm chí là tê liệt hoặc tử vong. Vì lẽ đó mấy ngày nay nàng cũng không dám đi động đến hắn, vẫn từ hắn như thế nhìn mình chằm chằm. Một mực chờ đi ra bên ngoài sắc trời sáng rõ, hắn mới sở về trên giường, sau đó bị đồng hồ báo thức đánh thức, hết thảy như thường bắt đầu một ngày sinh hoạt. Mi Hi Hi xin giúp đỡ thám tử tư, nguyên lai là cho đối phương một tuần lễ đi điều tra, tính ra còn có 4 ngày mới đến thời gian ước định, thế nhưng là nàng thực sự là chờ không kịp. Mấy người Thạch Tỉnh Hàng áo mũ chỉnh tề mang theo cặp công văn đi làm về sau, liền vội vàng lái xe chạy tới Kim Nguyên Bắc lộ số 139. Chương 09, hầu hạ ngươi, không tại chức trách của nàng Phạm Vi Thạch Phong trở lại mình phòng làm việc, nhìn thấy bên ngoài trên sân thượng hoa bách hợp đóa như cũ hiện lên khép lại trạng thái, mi tâm nhỏ không thể thấy nhẹ trao lại một cái. Quay người lại nói với Tô Tân, xem ra hôm nay có chút không trùng hợp, ngươi lần tiếp theo phỏng vấn. Nếu như ngươi còn có chuyện, chúng ta lại hẹn. Tố Tân tại vào cửa một sát na kia liền đem trong phòng bảy biện liếc nhìn một lần, đích thật là một gian phòng làm việc. Ước chừng 20 mét vuông, vào cửa bên tay trái thông hướng sân thượng, dựa vào sân thượng một bên là một mặt thật to rơi xuống đất pha lê, bên ngoài chính là thành thủy tươi tốt lại phức tạp màu lục, xem xét chính là lâu không quản lý. Một tấm rộng mặt bàn làm việc nương tựa mà phóng, máy tính, máy đánh chữ cùng máy riêng. Một tấm lao bảng ghế dựa, đằng sau dựa vào tường sừng là một cái một mực đứng vững đến nóc nhà giá sách, phía trên chỉ có 2-3 tầng đặt vào mấy quyển liên quan tới tâm lý học cùng thám tử học phương diện thư tịch, mấy phần cặp văn kiện, Trần Thái Sùng vật chó mất tích án Trương Tiên Sinh nhi tử trốn học sự kiện như là loại này. Gian phòng một bên khác dựa vào tường đặt vào một trương thanh cho màu lót đố nghệ sa phát, cùng bàn làm việc cùng màu hệ bàn trà. Nóc phòng trung ương buông thõng một cái cổ xưa quạt trần. Bên tay phải một cái cửa nhỏ, lưu lại một tia khe cửa, ẩn có nhàn nhạt mùi vị khác thường bay ra, hẳn là như xí chỗ. Nhìn đơn sơ lại lộn xộn, Tố Tân trong đầu trồi lên ấn tượng đầu tiên chính là, như thế nhỏ phòng làm việc, cần dùng đến trợ lý sao? Hoặc là nói trừ ra nơi này tiền thuê nhà cùng tất cả chi tiêu bên ngoài, còn trả nổi thuê trợ lý phí tổn sao? Bất quá nàng ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, liền nghe được đối phương cùng loại với dừng ở đây lệnh đuổi khách. Hoàn toàn là theo bản năng, đội vàng đáp, không, ta không đội. Ý của ta là, đã ngài cảm thấy ta đến trước mắt đến xem còn cơ bản phù hợp yêu cầu của ngài, không bằng lần tiếp theo phỏng vấn trước đó, ta ở đây làm ngắn hạn làm rút, ngươi nhìn xem cho điểm tiền sinh hoạt là được. Chờ lần sau phỏng vấn về sau, nếu như thực sự không được, ta rời đi chính là. Tố Tân mở miệng nói chuyện thời điểm, cũng đã hành động, động tác nhanh nhẹn mà thuần thục bắt đầu dọn dẹp phòng ở nơi này, mặc dù đơn sơ để nàng hoài nghi đối phương phải trang trả đổi người làm thuê phí tổn, nhưng là nội tâm đã hoàn toàn chắc chắn. Đây chính là một phần đứng đắn công việc, cho nên nàng nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất đi tranh thủ. Cho dù không được, chí ít hiện tại cũng phải đem trước mắt sinh kế vấn đề giải quyết, không cần tại hướng phụ mẫu đưa tay. Dành thời gian lại tiếp tục xem chiêu mời tin tức đi. Thạch Phong nhìn xem động tác của nàng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Hắn tựa như là nhìn thấy đã từng nàng tại mình trong căn phòng đi thuê, giúp mình bận điệu tứ phía thu thập mình bẩn bít tất dày bẩn con một màn. Hắn sẽ dùng tất cả vốn liếng đem mình mới học được thức ăn ngon làm cho nàng ăn, trên mặt nàng thay đổi biểu lộ quái dị ăn ngon, nhà ta Phong Phong thật là một cái thức ăn ngon thiên tài, sau đó đem cả bản đồ ăn ăn sạch, trong lòng của hắn tràn ngập vô cùng hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu. Thẳng đến có một lần hắn đem mình một đạo sở trường thức ăn ngon làm cho người kia ăn, hắn chỉ nếm một ngụm nhỏ, liền rốt cuộc bất động đũa. Hắn mới biết được tự mình làm đến tột cùng có bao nhiêu khó ăn, mà nàng, vậy mà mỗi lần đều đem bọn nó ăn sạch, là sợ mình nếm đến mà thất vọng. Thạch Phong tựa ở lão bản trên ghế, nhắm mắt lại, chưa phát giác chúng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mà khóe mắt lại thấm ra từng tia ẩm ướt ý tích tích, hai tiếng cực nhẹ thanh âm nhắc nhở đem hắn thu suy nghĩ lại, thân thể không nhúc nhích, nắm tay mang lên trước mắt nhìn xem thời gian, 8 giờ sáng 10 phần, nói do nam nhân kia đã rời nhà đi làm, vì lẽ đó lại muốn bắt đầu một ngày giám thị công việc. Thần sắc mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Đứng người lên, phủ thêm áo khoác, bắt mũ mềm, cầm cái kia thanh cán dài dù che mưa, trước khi ra cửa, nói với Tố Thân, đi thôi. Mặc dù nữ nhân này cùng với nàng hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt hai loại người, nói tóm lại vẫn là rất thượng đạo. Có nàng giúp đỡ chầm chậm một hồi, mình cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Tố Tân nhanh chóng thu thập xong, gấp bước đuổi theo đối phương. Vừa mới chuẩn bị thuận tay đóng cửa lại lúc, Thạch Phong điện thoại đột nhiên vang lên, là kiếp sau duyên nhị hồ khúc nhạc dạo. Hắn lấy điện thoại ra, mi tâm hơi nhíu một cái mới kết nối, "À, tốt, ta ngay tại phòng làm việc chờ ngươi." Tố Tân nghe âm phân biệt khúc, liền tranh thủ còn không có đóng thượng cửa đẩy ra. Thạch Phong tựa như là như được giải thoát, đem áo khoác mũ mềm ném tới mũ áo trên kệ, sải bước ngồi trở lại lao bàn trên ghế, sau đó theo điện thoại trên bàn làm việc, muốn một phần. Nhìn thấy bên cạnh chuẩn bị nấu nước Tố Tân, đổi thành hai phần bữa sáng. Phanh phanh phanh, đột ngột tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tố Tân ngay tại hướng nước trong bình thêm nước động tác bỗng dưng cứng đờ, nước sôi kém chút tung tóe đến tay. Cho dù đi qua lâu như vậy, cái này như là bữa đòi mạng đồng dạng thanh âm như cũ để nàng lòng còn sợ hãi. Rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, lập tức thả ra trong tay nấu nước ấm chạy tới mở cửa. Đem khóa chụp vừa mới bung ra nháy mắt, bên ngoài liền truyền đến một luồng to lớn lực đẩy. Quá đột ngột, Tố Tân trong lòng không hiểu chính là giật mình, hoàn toàn là theo bản năng liền hướng bên cạnh tránh ra hai bước. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần thứ nhất bị đẩy ngã, lần này tự nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Ngay sau đó một cái quần áo ngăn nắp, toàn thân tản ra gây mũi mùi nước hoa nữ nhân giẫm lên mảnh giày cao gót đóa đóa đi tới, trực tiếp hướng Thạch Phong trước bàn làm việc trên ghế một tòa, ngẩng lên cái cằm, vênh vang đáp ý nói: "Quen thuộc chẳng cảnh, quen thuộc mùi, quen thuộc hết thảy." Nhìn xem trong chớp mắt đã ngồi vào Thạch Phong đối diện trên ghế nữ nhân, Tố Tân trong lòng lại có loại quái dị không nói ra được. Không sai, đây chính là Thạch Tỉnh Hàng lão bà đại nhân, tại mình trong cơn ác mộng trước sau 3 lần giao phong, cuối cùng còn để cho mình chật vật chạy trối chết cũng trải qua sinh tử đại kiếp, cùng đem cha mẹ mình cũng lâm vào sinh hoạt tuyệt cảnh nữ nhân. Vì lẽ đó, hiện tại nàng chính là đến hỏi thăm chồng mình tình huống a. Nghĩ đến đây, Tố Tân nghĩ đến hôm nay rạng sáng nhìn thấy tình cảnh, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, Thạch Tỉnh Hàng bị quỷ quấn. Nàng phát hiện mình vậy mà tuyệt không cảm thấy nữ nhân kia đột nhiên biến thành hư thối bộ dáng có bao nhiêu sợ hãi, thậm chí còn có một loại khó nói lên lời cười trên nỗi đau của người khác. Báo ứng a, Tố Tân bình thản đóng cửa lại, sau đó tiếp tục pha trà, cho hai người bưng đến trước mặt. Mi hi hi nghĩ đến mấy ngày nay buổi tối trải qua, càng nghĩ càng khủng bố, vừa rồi một đường cấp cản chậm cản, liền sợ đối phương dựa theo lúc trước ước định đi theo dõi lao công mình, vì lẽ đó liền điểm tâm cũng không kịp ăn, vừa tiến đến liền bắt đầu nói, nhìn thấy bước lên trà khí, bản năng cảm thấy càng thêm khát nước, vô ý thức bưng lên ly pha lê liền hướng bên miệng đưa. Sau đó không ngạc nhiên chút nào, nàng nóng a kêu ra tiếng, trên tay cái chén rơi xuống trên bàn, cách cách một tiếng, chăn mền lên tiếng trả lời mà nát, nước sôi vẩy ra, quần áo ẩm ướt một mảnh không nói, bởi vì xuyên rất mỏng, còn đem bên trong thịt nóng đỏ một khối. Nàng oa oa kêu đau, bối rối đưa tay đi lau, lại không làm nên chuyện gì. Tố Tân nhàn nhạt nhìn xem nữ nhân này mình bị mình ngu xuẩn chết, trong lòng tràn ngập khoái ý, là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể Thạch Phong cũng rất bình tĩnh xem nữ nhân ở nơi đó thét lên, rút mấy tờ giấy đem tràn đến trước mặt hắn nước ngăn trở, liền không có động tác kế tiếp. Mi hi hi hướng Tố Tân mắng chửi ngươi đến tột cùng là thế nào đổ nước? Ngươi muốn bỏng chết ta à? Chẳng phải một cái đê tiện người hầu, ngươi có tin ta hay không để ngươi ăn không ôm lấy đi, còn không mau tới cho ta lộ một cái. Tố Tân trong lòng cười lạnh, à, không nghĩ tới cùng trong cơn ác mộng sắc nhọn cay nghiệt đồng dạng đồng dạng. Mình cũng không phải cho nàng làm người giúp việc, cũng không phải muốn trông cậy vào nàng ăn cơm, dựa vào cái gì muốn nghe nàng. Tương phản, hiện tại là nàng có việc cầu tới cửa, lại còn lớn lối như thế, quả thực đáng đời. Thạch Phong một mực không nói chuyện, đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, quên giới thiệu, nàng là của ta đặc biệt mời trợ lý, công tác của nàng là phối hợp của ta thám tử công việc. Hầu hạ ngươi, không tại chức trách của nàng phạm vi. Chương 10, số 32 viện Tố Tân tâm bỗng dưng nhảy lên một cái, đặc biệt mời trợ lý. Là chính thức mượn chính mình ý tứ sao? Chợt, nàng liền hiểu được. Nghĩ đến hắn cũng không thế nào chào đón loại này trương dương cay nghiệt nữ nhân, ở ngay trước mặt chính mình mắng chửi mình phòng làm việc người, rõ ràng chính là đánh mặt mình nha. Bất quá Tố Tân trong lòng như cũng tràn ngập cảm kích. Ngươi, các ngươi đây là cái gì thái độ? Tốt, tốt ngươi cái Thạch Phong. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi mở nho nhỏ tổ trinh thám liền không nổi. Tòa thành thị này ta biết thám tử lừng danh đi thêm, bất quá là nhìn ngươi vừa khai trương một cái sinh ý đều không có, ta là thương hại ngươi mới đến tìm ngươi. Đem những lời này vừa nói ra miệng lúc, Mi Hi Hi liền có chút hối hận. Kỳ thật nàng trước kia không phải loại này sắc nhọn tay nghiệt người, tương phản, nàng là nổi danh sáng sủa rộng lượng. Có thể, nhưng mà cái gì thời điểm mình biến thành cái dạng này? xa lạ để cho mình đều đối với mình tràn ngập căm ghét. Nói ra như tắt nước ra ngoài, đã là không có đường sống mệnh toàn. Thạch Phong vẫn như cũ như bắt đầu như vậy miễn cưỡng ngồi tại trong ghế, nhàn nhạt đáp, sau đó thì sao, ngươi muốn như nào? Hắn hiện tại mặc dù rất cần khoản này tiền thuê, thế nhưng là đối mặt dạng này người, cảm thấy cho dù đem chân tướng sự tình điều tra ra, chưa chắc là một chuyện tốt. Ngươi nếu là không có năng lực tra được, vậy liền đem tiền trả lại cho ta. Thạch Phong tiện tay đem trong ngăn kéo một bản cặp văn kiện ném đến Mi Hi Hi trước mặt, đây là lúc ấy ký kết hiệp ước, bất kỳ cái gì một phương sớm kết thúc hiệp ước, coi là trái với điều ước. Lời này vừa vặn cho Mi Hi Hi một cái xuống thang lấy cớ, thuận thế nói ra, vậy thì tốt, ngươi bây giờ nói cho ta, hai ngày này nam nhân ta đều gặp người nào? Thạch Phong tại đối phương mở miệng lúc, liền đem máy ảnh bên trong thẻ tổn chữ lấy ra, cắm vào máy tính USB lấy cớ, con chuột nhanh chóng điểm kích mấy lần, bên cạnh máy đánh chữ liền bắt đầu động tác. Bất quá một hồi, một sấp HD đóng dấu ảnh chụp phóng tới Mi Hi Hi trước mặt. Thạch Phong nói bổ sung, đây là lão công ngươi hai ngày này thời gian tiếp xúc đến tất cả mọi người, liền trước mắt mà nói, cũng không có phát hiện lão công ngươi có vượt quá giới hạn chứng cứ. Ta cảm thấy duy nhất điểm đáng ngờ là, lão công ngươi mỗi lúc trời tối 8 điểm lát nữa đến Phục Hưng phố 32 hào viện, rạng sáng 2 giờ tả hữu đi ra, không nhìn thấy hắn cùng bất kỳ nữ nhân nào cùng một chỗ ra vào. Vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi, các ngươi ở bên kia còn có bất động sản, hoặc là... Mi Hi Hi cực nhanh đem ảnh chụp nhìn qua một lần, nghe được mấy cái kia chữ lúc, liền giống bị con ong ngủ đông thất thanh nói, 32 hào viện. Tố Chất Thần Kinh lắc đầu lẩm bẩm nói, không không, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thạch Phong thấy đối phương thần sắc không thích hợp, đuổi sát hỏi, cái gì không có khả năng? Mi Hi Hi trong lòng rất là xoắn xuýt, dù sao nàng vẫn luôn cho là mình tại những này thị tỉnh tiểu dân trước mặt không phải một cái xin giúp đỡ người, mà là chúa cứu thế cùng bố thí người cao cao tại thượng. Giờ phút này lộ lơ đãng lộ ra sự yếu đuối của mình, ngay tại nàng chủ trừ, nếu như đối phương cho dù là lại truy vấn một câu, mình liền cố mà làm đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Dù sao nàng cũng quá cần thổ lộ hết một cái. Nào biết, ngay tại trên mặt nàng vừa mới lộ ra một tia lung túng lúc, Thạch Phong liền nói ra, đã ngươi cảm thấy khó xử, không nói cũng được, nhiệm vụ của ta là vì ngươi điều tra trượng phu ngươi mỗi ngày ở bên ngoài tiếp xúc người. Như vậy hiện tại, ngươi là muốn tiếp tục hiệp ước, vẫn là kết thúc hiệp nghị? Mi Hi Hi lần này không tiếp tục dáng vẻ cái cưỡng, trong mắt mang theo ngân lệ, kết thúc hiệp nghị. Tại sao phải kết thúc? Hiện tại các ngươi cho ta thật tốt cha, nhất định phải tra ra hắn ở chỗ đó làm gì, ta ngược lại muốn xem lại là cái nào tiện nhân đang cầu dẫn lao công ta. Nếu là điều tra ra, ta lại cho một lần tiền thù lao. Tố Tân đuôi lông mày nhỏ không thể thấy gãy nhẹ, mở miệng ngậm miệng hồ ly tinh, tiện nhân, tiểu tam nhi, thu bị nói chuyện hành động cùng với nàng một thân cấp cao trang phục một chút đều không xứng đôi. Bất quá cái này một lần tiền thù lao nghe thật đúng là êm tai à, đủ để cho người xem nhẹ nàng lúc trước hết thảy. Nàng nhớ kỹ mình đêm qua vừa tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, liền nghe được Thạch Phong lẩm bẩm, đây là một tấm đơn đặt hàng lớn, bây giờ đối phương vậy mà trực tiếp lại thêm một lần. Vô ý thức nhìn về phía Thạch Phong, chỉ thấy Thạch Phong mặt mày đều giãn ra mở, ngón tay đặt tại trên mặt bàn khẽ chọc lấy, ha ha, cái này dễ nói, còn chân tướng sự tình vốn chính là chức trách của chúng ta nha. Ngươi yên tâm, thứ hai tuần sau, cam đoan cho ngươi một phần tưởng tận nhất tư liệu. Sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định ra đến, Tố Tân từ đầu đến cuối không có trộn lẫn nói nửa câu, động tác nhẹ cạn bôi cái bàn. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, Tố Tân vội vàng đi qua mở cửa. Thức ăn ngoài đến. Đã sự tình đã thương lượng thỏa đáng, Mi Hi Hi không có làm dừng lại, cầm lên nào đó nhãn hiệu sách tay, vội vã rời đi. Đi qua Tố Tân bên cạnh thì cố ý sát đối phương bả vai đánh tới. Tố Tân khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, thân thể dịch ra, thế nhưng là chân nhưng không có thu hồi. Thế là Mi Hi Hi bị Hoa Lệ Lệ vấp chó ăn xì, đầu gối cùng khuỷu tay xoa tầng tiếp theo ra, bàn tay hung hăng đập vào trên mặt đất, một mảnh đỏ bừng. Tố Tân không để ý đi qua, Mi Hi Hi giờ phút này tâm tình hỏng bét, vậy mà không có nhào lên tìm Tố Tân phiền phức, mà là chính mình đứng lên, chỉ vào Tố Tân, lại nhìn xem Thạch Phong, hung hăng chừng hai mắt liền thở hổng hộc rời đi. Nàng vừa xuống thang lầu lúc, bởi vì đi rất gấp, lại suýt chút nữa cùng một người khác đối diện đụng vào. Nghẹn nổi giận trong bụng đang muốn phát tiết, ngẩng đầu nhìn đến một tấm âm trầm như nước mặt, ánh mắt lạnh như băng để nàng gắng gượng đem lời nghẹn trở về. Tố Tân vừa ăn bữa sáng một bên cho Tân Mụ gọi điện thoại báo bình an. Lấy lại tinh thần, phát hiện Thạch Phong vậy mà sững sờ nhìn xem nàng. Tố Tân có chút xấu hổ, của ta tướng ăn rất chật vật đi, để ngài bị chê cười. Nàng hôm qua mệt mỏi cả ngày, liền ăn hai cái màn thầu nửa túi bánh bích quy, sớm đã cực đói. Hiện tại nàng xem như nơi này dùng thử công nhân, bữa sáng xem như lão bản cho nhân viên phúc lợi. Là lấy ăn rất là bằng phẳng vui sướng. Trên thực tế Thạch Phong giờ phút này trong đầu hoàn toàn bị một cái khác thân ảnh chiếm cứ, nàng cũng là như vậy tướng ăn, cảm thấy cái gì đồ ăn đều vô cùng mỹ vị, để người cũng tràn ngập muốn ăn cùng vui sướng. Hắn bị Tố Tân kéo về, thuận miệng đáp, vừa rồi, ngươi là cố ý à? Trên thực tế trước nữ tử có thủ tất báo cùng nàng thiện lương so sánh, có thể xưng lòng dạ nhỏ mọn, nhưng là hắn phát hiện mình đúng là tuyệt không phản cảm. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như lúc trước nàng cũng có thể như thế sáng sủa lưu loát, có phải là liền sẽ không có mặt sau bi kịch phát sinh. Tố Tân động tác ăn cơm hơi ngừng lại, từ chối cho ý kiến. Nàng đích xác không chào đón nữ nhân kia, không cần thiết che giấu tâm tình của mình, nhưng là có vẻ như giữa bọn hắn cũng không có quen thuộc đến có thể hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau. Thạch Phong đổi chủ đề, à đúng, ta gọi Thạch Phong, là nhà này Linh Linh trình thám xã người sáng lập, ngươi có thể gọi ta Thạch Đầu, hoặc là Lão Đại. Tố Tân lúc trước liền nghe được nữ nhân kia gọi thẳng tên hắn, lúc này xem như chính thức tự giới thiệu. Lúc trước nhiều như vậy cơ hội đều không có, nghĩ đến là nếu như mình không có thông qua phỏng vấn, liền giới thiệu đều không cần đến đi. Tố Tân vội vàng ngồi thẳng thân thể, ta gọi Tố Tân, năm nay 27 tuổi, một năm trước bởi vì tai nạn xe cộ mất đi công việc. Có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, xin mời lão đại chiếu cố nhiều hơn. Theo tiếng nói, Trịnh Trọng gật đầu thăm hỏi. Giang giác, phanh, đúng lúc này, cửa ứng thanh mà ra, một cái áo sơ mi trắng quần tây cao gầy nam tử đi tới, nhìn xem trước mặt không khí liền có chút nhíu mày. Chương 11, chuyện cũ Thạch Phong đội vàng đứng người lên bước nhanh lên đón, không che giấu chút nào trên mặt mừng rỡ, thanh âm cũng biến thành nhẹ nhẹ, "Mục, ngươi trở về à, ta tiếp vào một đơn làm ăn lớn, chỉ cần hoàn thành, ta là có thể đem cái này tầng cao nhất mua lại, đến lúc đó chúng ta có thể đem ở giữa tường mở ra, một nửa xem như phòng tiếp khách, một nửa đổi thành phòng nghỉ." Hắn nói liên miên lại nhải nói xong, quét qua lúc trước cao lãnh. Tố Tân khi nhìn đến người tới, như có một đoàn thật mỏng sương mù bám vào người kia trên thân, liền theo bản năng muốn nhìn rõ ràng. Về sau Tố Tân mới biết được, cái này hơi mỏng xương mù chính là tu luyện người ngưng tụ trong người nguyên khí, không chỉ có thể điều động nguyên khí thi triển pháp thuật cùng địch nhân đối chiến, còn có bị động phòng ngự năng lực, để phổ thông âm vật không cách nào tới gần. Tại âm vật trong mắt, những người này tựa như một cái thiêu đốt sáng mặt trời đồng dạng, tới gần, giống như thiêu đốt thống khổ, thậm chí là trực tiếp hồi phi yên diệt. Mắt trái ấm áp cảm giác dần dần biến mất, thay vào đó là khô khốc nói nói, tựa như dùng mắt quá độ đồng dạng. Tố Tân vội vàng thu tầm mắt lại, loại kia cảm giác khó chịu nháy mắt biến mất, tiếp tục cùng trước mặt đồ ăn phân chiến. Trời đất bao la an bình lớn. Hình ngục ánh mắt một mực rơi vào trước mặt cái này đoàn không khí lên, đối nên đón Thạch Phong thoáng như không thấy, người nói làm ăn lớn chính là vừa rồi nữ nhân kia. Thanh âm thanh lãnh mà khàn giọng, Thạch Phong liền vội vàng gật đầu, đúng vậy à, hẳn là ngươi lại nhìn ra có gì không ổn. Hắn biết rõ Mục có không giống bình thường năng lực, cũng tin nhất phục hắn. Nếu như là nàng, ngươi vẫn là thoái thác tính. Mục thuận tay chặn lại, đem Thạch Phong cản qua một bên, tựa như trước mặt cái này đoàn trong không khí có cái gì làm cho người buồn nôn đổ vật đồng dạng. Đúng là như thế, ở trong mắt hình ngục, tươi mát trong suốt trong không khí nổi lơ lửng vô số bông nát, tràn ngập âm trầm hư thối khí tức. Những vật kia rơi vào hắn áo sơ mi trắng thượng rơi xuống một tầng vết bẩn, người bình thường đối với cái này hảo vô sở giác, thế nhưng là trong mắt hắn lại vô cùng ố hế. Cao giáo ngón tay xếp hình kỳ quái, tại Tố Tân trong tầm mắt, từng đạo giống như thực chất gợn sóng, lấy hai tay của hắn ngón trỏ đầu ngón tay làm trung tâm, hướng chung quanh khuyết tán ra. Trong không khí tầng kia tối tăm mờ mịt vật chất lập tức trở nên một mảnh thanh minh. Thạch Phong đã thành thói quen đối phương những này động tác của quái, hắn hiện tại quan tâm hơn chính là vụ án này, đây chính là 10 vạn khối tiền a có chút đội và nói, thoái thác. Vì cái gì? Ta ý của ta là nàng ủy thác nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là để chúng ta giúp nàng tra rõ ràng chồng nàng ở bên ngoài có hay không ngoại tình. Các ngươi, hình mục đem bọn họ chữ cường điệu niệm đi ra, ngươi nói không phải là nàng. Cái cầm hướng Tố Tân phương hướng điểm điểm. Hình mục sớm thành thói quen mọi người đối với hắn sùng bái lại quái dị chú mục lễ, bất qua ánh mắt của người này có chút không giống, nàng giống như có thể thấy cái gì. Quét nhẹ liền qua ánh mắt lần nữa trở lại Tố Tân trên thân, con mắt nhắm lại, ánh mắt bén nhọn trần trụi đem Tố Tân từ đầu quét đến chân. Thu hồi thủ ấn, hướng Tố Tân đi tới. Mi hi hi từ linh linh trinh thám xã đi ra, liền trực tiếp lái xe đến phụ cận một tòa thương thành bãi đậu xe dưới đất đỗ xe tốt, đổi kiện y phục, đeo lên kính râm, sau đó lại đón xe đến ngoài thành pháp phát tự. Nguyên bản pháp phát tự chỉ là đứng sừng sững ở đỉnh núi mấy gian nhà tranh cùng mấy tôn rách nát tượng đất miếu nhỏ, bởi vì mấy năm này lớn làm du lịch khai phát, đem phụ cận vài tòa đỉnh núi toàn bộ đặt vào pháp phát tự phạm vi. Lúc trước núi đến phía sau núi, từ chính điện đến thiên điện, nguy nga vểnh lên sừng cung điện, giống như lúc các lộ bồ tát tượng thần, hình thành quy mô thật lớn khu kiến trúc. Thêm nữa mọi người truy đuổi danh lợi táo bạo, mà nhu cầu cấp bách một loại nào đó trên tinh thần ký thác, dùng nơi này hương hỏa mười phần cường thịnh. Cho dù hiện tại là thứ sáu, trên đường như cũ có dịu già dắt trẻ thiện nam tín nữ, mang theo nến thơm tiền giấy, cũng không quản cái gì tên tuổi thần, phàm là có cái tượng nặng, liền một đường đi một đường dâng lên hương nến, dập đầu thở dài một phen, miệng lẩm bẩm, dùng mấy khối tiền hương nến liền muốn đổi lấy thần các loại phù hộ. Mi hi hi có vẻ như rất gấp, trực tiếp cầm hai tấm tiền ngồi cáng tre lên núi, gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại lúc xế chưa đến đỉnh núi, nàng tránh đi nhiều người địa phương, trực tiếp hướng hậu sơn bước đi, lại từ một đầu lối rẽ vào. Cùng phía trước núi ồn ào náo nhiệt so sánh, lộ ra phá lệ quận cũ kỹ. Rừng sâu cỏ dày, dưới chân đường lát đá toàn bộ che giấu, chính là tháng 6 phục tiên, vậy mà sinh ra vài tia hàn ý. Mi hi hi tâm không khỏi thỉnh thịch nhảy, vô ý thức ôm chặt cánh tay, ánh mắt tại tĩnh mịch cây rừng bên trên qua lại thoa xem, trống vắng liền côn trùng đều vang chim gọi đều không có. Nàng từng lần một cho mình làm tâm lý kiến thiết, nơi này chính là chỗ miếu, dưới ban ngày ban mặt, liệu đến những vật kia cũng không dám ở nơi này làm cản. Trên thực tế, miếu thờ ban đầu xây dựng mục đích chính là bởi vì cái này địa phương gặp nạn quân ác linh quấy phá mà làm trấn áp chi dụng. Vì lẽ đó, ngược lại nơi này mới là âm khí thịnh nhất địa phương. Xuôi theo núi mười bậc mà xuống, địa thế dần dần nhẹ nhàng, mơ hồ có thể thấy được ở giữa rừng cây đình nghỉ mát cùng bảo tháp, phiến đá mặt đất bàn đầy dây leo. Mới bất quá tầm 10 năm thời gian, nơi này không ngờ như thế hoang phế rách nát, cũng may, miếu thờ xây dựng thêm cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Hết thể bố cục vẫn giống như trước đây. Cũng may mắn Mi Hi Hi nửa năm trước còn tới qua, nếu không nàng thật đúng là không thể tin được, chỗ như vậy còn có người ở lại. Tại thang đá phía dưới chính là khai sơn xây lên dưới mặt đất động vật, một chữ bài đi qua. Như thác nước dây leo, đem toàn bộ động vật nhóm che đậy cực kỳ chặt chẽ. Mi Hi Hi phân biệt một phen, mới vén lên dây leo một góc, cả gan chui vào. Bên trong có động tiên khác, mỗi cách trong động vật đặt vào một tôn mặt xanh nanh vàng tự thần. Nghe nói nơi này có 18 quật, bên trong là trấn thủ địa ngục 18 Diêm La. Mờ mịt hương đến lượn lờ chúng. Một cái thân mặc xám trắng tăng phục còn xuống lao ẩu ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên thân che một tầng mỏng cho. Mi Hi Hi thậm chí cảm thấy đến, chỉ sợ từ khi mình lần trước rời đi về sau, nàng liền không có chuyện cái chỗ ngồi. Người tới. Thô giác mà thanh âm khàn khàn, như lão hầu che kín nếp may khuôn mặt đồng dạng. Mi Hi Hi tâm tình mười phần bội vàng, thế nhưng là Lâm nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, trịch trục một hồi lâu mới khẩn thiết nói, đại sư, vậy cái kia cái, trưởng phu ta. Hắn giống như lại bị bên ngoài những cái kia hồ ly tinh mê hoặc. Ta xin mời thám tử tư điều tra, giống như cùng 32 hào viện có quan hệ. Ta. Ngươi là muốn hỏi có phải là nàng lại trở về?
Không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là...
Mi Hi Hi bị đoán đúng tâm sự, thế nhưng là lại không dám nói rõ. Bởi vì lúc ấy chính là thiện ân đại sư giúp nàng giải quyết, nếu như trực tiếp thừa nhận, không phải liền là cho thấy mình hoài nghi thực lực của đối phương sao?
Không, nàng liền ý nghĩ này cũng không dám có. Một năm kia, Tuế Nguyệt vừa vặn, nàng có làm cho người hâm mộ hậu đại gia cảnh, mà nàng chỉ là một cái từ thâm sơn cùng cốc bay ra kim vượng hoàng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có ảnh hưởng các nàng trở thành tốt nhất khuê mật. Thế nhưng là đây hết thảy đều bởi vì một cái nam nhân xuất hiện mà bị đánh vỡ. Hắn phong độ nhẹ nhàng khí vũ bất phàm, thời gian sử dụng hạ lưu đi đến nói, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt tăng cường, có thể hắn hết lần này tới lần khác phi thường tiến tới. Lập tức bắt được trái tim của nàng. Nàng tâm hoa nộ phóng đem cái này tin tức nói cho khuê mật. Giờ phút này nghĩ đến, nếu như lúc ấy nàng dù là lưu ý thêm một điểm, cũng sẽ chú ý tới trong mắt đối phương rất không tự nhiên cùng tim trái ngược chúc mừng. Chương 12, cá lọt lưới ngày ấy. Mi Hi Hi nguyên kế hoạch về nhà cho phụ thân qua 50 đại thọ, ngày thứ 2 mới có thể trở lại trường, thế nhưng là bởi vì đối Thạch Tỉnh Hàng quá mức tưởng niệm, vào lúc ban đêm liền đón xe trở lại ngoài trường học phòng cho thuê. Sau đó liền thấy vô cùng cầu huyết một màn, mình tốt nhất quê mật vậy mà cùng mình yêu nhất bạn trai tại mình bên trong phòng mướn làm không thể miêu tả sự tình. Nàng đầu tiên chính là cảm thấy mình bị lừa gạt bị phản bội, bị mình tốt nhất quê mật mặt ngoài giả vờ mềm mại thiện lương lừa gạt. Hai cái quê mật ra tay đánh nhau. Một cái nói bọn hắn kỳ thật sớm tại cao trung liền nhận biết thanh mai trúc mã, một cái nói lẫn nhau cảm mến tương đối tình đầu ý hợp. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Một người bạn nói cho Mi Hi Hi, pháp hoa tự nào đó ngồi đàn rất linh nghiệm, thế là liền cầu đi. Cũng chính là trước mắt vị này lão ni thiện ân đại sư, lúc trước nhìn qua liền dần dần ra đi, 10 năm trôi qua, như cũ như thế hình dạng. Thiện ân nói cho nàng, muốn cầu, trước phải có điều mất, mà lại là dùng nàng vật chân quý nhất trao đổi. Mi Hi Hi không cảm thấy trên thế giới này còn có cái gì so với mình yêu mến nhất nam nhân chân quý hơn, về phần nuôi dưỡng cha mẹ của nàng trong lòng nàng chỉ là máy rút tiền đại danh tử. Thế là thuận miệng đáp, tùy tiện cái gì đều được, chính là không thể để cho tiện nhân kia đoạt mình nam nhân. Nàng theo đối phương lời nói, cẩn thận thu thập khuê mật tóc móng tay những vật này, giao cho Thiện Ân. Một tuần lễ sau, cha mẹ của nàng tại một lần nghỉ phép chúng song song gặp hai nạn xe cộ tại chỗ tử vong. 7 ngày sau liền truyền ra khuê mật đột nhiên thần trí không rõ, nhảy lầu tự sát tin tức. Khuê mật tự sát địa phương chính là 32 hào viện. Về sau nơi đó liên tiếp xảy ra chuyện, hoặc là khí ga tiết lộ dẫn tới hỏa thai dẫn đến cả nhà thiêu chết, hoặc là trong nhà sủng vật chó đột nhiên tập kích người, hoặc là không trung rơi vật các loại, luôn cảm thấy có cỗ suối quậy quanh. Mi Hi Hi hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có một vị thầy tướng nói nàng bị oan hồn cuốn thân, như không nhanh chóng giải quyết, không còn sống lâu nữa. Mi Hi Hi đầu tiên chính là nghĩ đến quê mật, mặc dù nàng cũng không có trực tiếp hại chết nàng, nhưng là đúng là bởi vì chính mình siêu tập móng tay của nàng lông tóc giao cho Thiện Ân đại sư sau mới xuất hiện các loại chuyện bị dị. Thế là liền xin mời cao tăng vì đó siêu độ, đêm đó đột nhiên cuồng phong gào thét chợt xuống lên mưa rào tầm tã, đem tất cả hồn linh chỉ dẫn anh đến toàn bộ đả diện, ngươi nghiêng, cái kia tòa nhà phòng ốc đột nhiên sụp đổ. Sau đó, ngoại giới tin tức chỉ nói cái kia tòa nhà lâu năm thiếu tu sửa. Vừa lúc hai vị tăng nhân đi ngang qua tránh mưa, thảm tao thai vạ bất ngờ. Mi Hi Hi nhưng trong lòng rất rõ ràng, đây nhất định chính là khuê mật âm cưới quay phá, thế là lần nữa chạy tới xin giúp đỡ Thiện Ân đại sư. Thiện Ân xuất thủ, đem khuê mật oan hồn thu. Từ đây 32 hảo viện lại không có đi ra chuyện. Bởi vì nơi này phát sinh qua phòng ốc khoa tháp sự kiện, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là bị đặt vào phá dỡ trùng kiến hạng mục. Thiện Ân dùng Mi Hi Hi tâm huyết làm một cái si tình phù hợp, để nàng đốt thành cho hóa thủy cho Âu Yếm nam tử uống xong, đối phương từ đây liền sẽ không lại di tình biệt luyến. Mi Hi Hi làm theo, từ đó về sau Thạch Tỉnh Hàng quả thật nàng trở nên che chở đầy đủ, để nàng rất nhanh từ đau xót chúng đi ra. Dựa vào phụ mẫu lưu lại tài phú kết xù sinh hoạt rất là hậu đãi, cảm giác sinh hoạt vô cùng hạnh phúc, cũng dần dần đem cái kia đoạn đoạt thích phong ba quên lãng. Duy nhất tiếc nuối chính là, đã nhiều năm như vậy, nàng từ đầu đến cuối hoàn toàn không có xuất ra. Hai người đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, đều hết thể bình thường. Mi Hi Hi phát hiện chắc chắn sẽ có nữ nhân chân ái ngụy trang đến câu dẫn mình nam nhân, cái này khiến nàng nghĩ đến lúc trước bị khuê mật lừa gạt phản bội. Nàng hận những cái kia phạm tiện nữ nhân. Đến cuối cùng, nàng thậm chí lại bởi vì người khác nói nam nhân không đáng tin cậy, hoa tâm, nàng đều sẽ trở nên cuồng loạn. Mi Hi Hi không nghĩ tới chính là, nơi đó một lần nữa quy hoạch sau vẫn gọi là 32 hào viện, hơn nữa trượng phu như cũ cùng nơi đó có liên hệ. Vì lẽ đó, đem nàng từ Thạch Phong nơi đó nghe được mấy chữ này lúc, lập tức liên tưởng đến là cái kia đúng là âm hồn bất tán khuê mật tìm đến, thế là liền trực tiếp đến pháp phát tự hướng Thiện Ân đại sư xin giúp đỡ. Thiện Ân đại sư cái kia như là hong khô quýt ra đồng dạng mí mắt rốt cục mở ra một đạo khe hở, lộ ra một tia tinh quang, vốn là đã lạnh siêu siêu không khí sinh ra thấy lạnh cả người. Những cái kia câu dẫn nam nhân của ngươi hồ ly tinh đều là nàng tàn niệm phụ thân gây nên, lần trước ngươi thu thập tới tóc da cũng không tinh thuần, vì lẽ đó không có thể đem cái kia một sợi tàn niệm thu phục. Lần này lại cho ngươi nam nhân tinh khí tầm bổ, nghĩ đến nhất định là thành chắc chắn khí hậu. Mi Hi Hi nghe xong quả thật là cái kia đáng chết tiện nhân âm hồn bất tán, còn tới quấn lấy mình nam nhân, lập tức cấp, cũng không để ý chúng quanh hạ xuống hàn ý, phổ thông bác sĩ quỳ xuống, nói, cầu đại sư mau cứu ta đi, ta thật không thể mất đi hắn, ta. Ngươi đi đem lần trước bỏ sót đồ vật tìm cho ta đến, ta liền có thể giúp ngươi triệt để diệt đi cái này nghiệt chướng. Lần trước, Mi Hi Hi không có lấy lại tinh thần. Một năm trước ngươi để ta giúp ngươi xua đuổi cái kia tiểu tam nhi thiện ân nhắc nhở. Mi Hi Hi một hồi lâu mới nhớ tới, nói, cái kia. Thế nhưng là từ lần đó về sau, nữ nhân kia liền không còn lại xuất hiện, vì lẽ đó đi đem nàng tìm đến, thanh âm khàn khàn như là từ trong địa ngục truyền đến. Mi Hi Hi bị hù ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ đoạn nói đáp, thật tốt, ta cái này đi tìm. Mặc dù không biết luôn luôn mặt mũi hiền lành thiện ân đại sư vì sao đột nhiên trở nên như thế âm rất sợ sợ, nhưng là nàng biết rõ tìm tới một năm trước câu dẫn mình nam nhân nữ nhân kia là giải quyết trước mắt hết thảy mấu chốt của vấn đề. Nàng nhớ kỹ ngày đó nàng mang người đè vào nữ nhân kia phòng cho thuê, phá tan phía sau cửa, bên trong liền giống tuyết, từ con ấm áp mì tôm nhìn ra, đối phương rời đi cũng không có bao lâu. Nàng ngay từ đầu còn hoài nghi có phải là Thạch Tình Hàng cùng nữ nhân kia mật báo. Thạch Tình Hàng khinh thường xì khẽ ta cho nàng báo tin. Nàng là cái thá gì hơn nữa về sau nàng lại không có phát hiện Thạch Tình Hàng cùng nữ nhân kia có bất kỳ liên hệ, cho nên liền đem chuyện này ném sau đầu. Chỉ là tùy ý ở bên trong tìm mấy quặng tóc phát những vật này giao cho thiện ân. Mi Hi Hi không biết mình là làm sao từ cái kia trong động quật đi ra, đứng tại thiêu đốt mạnh dưới ánh mặt trời, thật lâu mới đưa trên thân hơi lạnh lẽo hơi khu trừ. Nàng nhớ kỹ nữ nhân kia là Thạch Tình Hàng đồng sự. Vì lẽ đó mình có thể từ công ty danh sách tư liệu vào tay. Thạch Phong rất ít nhìn thấy Mục Trịnh Trọng như vậy việc dáng vẻ, coi là đối phương hiểu lầm bọn hắn cái kia, có vẻ hơi xấu hổ. Xích lại gần đối phương, hạ giọng, cái kia, ta đây không phải còn không có hoàn toàn định ra đến a, ngươi nói ta muốn tra sở sở chuyện sau đó khẳng định sẽ tiếp xúc đến những cái kia đồ vật, gọi ta tìm đặc biệt một chút người làm phụ tá, vì lẽ đó, ta một mực còn không có định ra đến đâu, chính là muốn đợi sau khi ngươi trở lại giúp ta nhìn xem. Mục nghiêng đầu giống nhìn thẳng ngốc đồng dạng nghiêng mắt nhìn Thạch Phong một chút, khóe miệng kéo nhẹ, cười lạnh nói, "Hừ, ta nói vụ án này không đơn giản, nữ nhân kia thứ ở trên thân phi thường khó chơi, nàng so ngươi rõ ràng hơn vì cái gì? Lời ngầm chính là ngươi bị nàng hố còn không tự biết, ngốc đi." Thạch Phong kinh dị mở to hai mắt, "Cái gì? Ngươi nói nàng?" Hắn mắt nhìn Tố Tân, lắc đầu liên tục, "Không không, đây không có khả năng, nàng cũng chính là đêm qua cùng ta ra một lần nhiệm vụ mà thôi, hơn nữa nàng..." Hắn nói còn chưa dứt lời, giống như là rốt cục nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên khó nói lên lời hưng phấn, "Ý của ngươi là, nàng chính là điều kiện phù hợp người kia?" Chương 13, chính xác mở ra phương thức hình mục nhìn xem Thạch Phong hỉ nộ hoàn toàn triển lộ cho nói nên lời dáng vẻ, có chút giận không tranh nguyết hắn một cái, đưa tay đem hắn cản qua một bên, trực tiếp hướng Tố Tân đi tới. Tại bàn trà bên cạnh đứng vững, từ trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn Tố Tân, làm cho người ta cảm thấy khí thế nguy nga áp bách cảm giác. Tố Tân phi thường rõ ràng mình nhân vật cùng định vị, nàng là đến nơi đây tìm việc làm, hơn nữa lao bản đã mở miệng đáp ứng, cho nên đối với cái này đột nhiên xuất hiện vương bá chi khí, nàng không thèm để ý vô ý thức bưng lên hộp cơm hướng ghế sofa nơi hẻo lánh dựa dựa, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, tiếp tục một ngụm bát cháo một ngụm màn đầu. Thạch Phong biết rõ mục tính cách, là loại kia tích chưa như vàng hàng. Không nghĩ tới cái này, lúc trước hắn cảm thấy hết thảy điều kiện đều thật không tệ trợ lý, vậy mà cũng là loại này buồn bực cái bình. Hắn không khỏi có chút gấp, thế nhưng là nhìn mục thần sắc, liền biết rõ cái này vừa mới thông báo tuyển dụng trợ thủ chỉ sợ cũng có chút không đơn giản, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, bầu không khí lập tức cứng đờ. Hình mục bị không để ý tới, cúi người, bàn tay ba đập vào trên bàn trà, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết rất rõ ràng nữ nhân kia có vấn đề đúng hay không? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này kém chút hại chết hắn? Ngươi còn có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này đương nhiên ăn đồ ăn? Tố Tân không có tiếp lời, thậm chí liền nhìn cũng không thấy cái kia tùy tiện người một chút. Trong óc nàng đột nhiên nghĩ đến một cái tử, vậy tại khi người. Nếu như mình tiếp lời, chỉ có một cái kết quả, đối phương đã vào trước là chủ cho mình định vị, bất kể thế nào giải thích, sẽ chỉ càng tô càng đen, sau đó bị đối phương vung một đống bụi băng con. Không để ý tới có ba kết quả, hoặc là đối phương tiếp tục trách cứ xuống dưới, hoặc là như vậy dừng lại, hoặc là đánh mình một trận. Đương nhiên, đây là nhất mang khả năng. Nghĩ đến lấy hắn biểu hiện ra cao lãnh, không phải loại kia tùy tiện động thủ chủ. Tố Tân tuân theo thân thể của mình bản năng nhất ý chí, đem bữa sáng ăn xong lại nói. Nàng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại rất rõ ràng mình dưới mắt phải làm gì. Cùng nó đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở một cái vừa lên đến liền trách cứ mình người xa lạ trên thân, còn không bằng đem mình bụng ngay tại hát không thành kế sự tình giải quyết. Dạng này, mới có tinh khí thần ứng đối một ngày này sự tình. Ta đã nói với ngươi ngươi có nghe hay không? Không nghĩ tới ngươi là một cái lạnh lùng như vậy lại người ích kỷ, ngươi lại có tư cách gì có được cái này thần thông, ngươi dựa vào cái gì trở thành hậu tuyển? Không sai, sư phụ một mực dạy bảo hắn, bọn hắn người tu đạo chính là giúp đỡ nhân gian chính đạo, khu trừ quỷ mị yêu tà, hết thể âm vật đều là tà ma, nhất định phải diệt trừ. Nếu như không có một viên kiên định đạo tâm, mà có được vượt qua thân phận năng lực, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hỏa lớn. Mục, ngươi đây là làm sao? Thạch Phong cảm giác được luôn luôn lãnh nạo hình mục có chút không đúng, vội vàng đi lên lôi kéo. Hình mục thân thể bỗng dưng một lăng, lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình vừa rồi vậy mà như thế thất thố. Không biết vì cái gì theo xuống núi lịch lãm thời gian càng dài, hắn phát hiện mình càng ngày càng dễ dàng táo bạo, tựa như tại ý thức chỗ sâu có đồ vật gì tại ngao ngoe muốn động châm ngòi lấy thần kinh của hắn. Lúc trước sư phụ để hắn xuống núi lịch lãm, lần thứ nhất liền gặp được một trận hồn tế, cứu một người. Người này chính là Thạch Phong. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho hắn biết tình hình thực tế chân tướng, thế nhưng là nhìn hắn cái kia mối tình thắm thiết, có lẽ đối với hắn mà nói, say mê ở trong thế giới của mình thật sự tướng tốt đẹp hơn, thế là tùy ý hắn giày vò, mà mình vừa lúc ở nơi này có cái điểm dừng chân. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà thật chiêu một cái có được ngày kia quỷ đồng từ người. Tố Tân trong lòng cũng rất là phiền muộn, mình là tới nơi này nhận lời mời công việc, lão bản đều không nói gì, hắn mặc dù xem ra cùng lão bản quan hệ rất không tệ, thế nhưng là vừa đến đã cho mình lên mặt còn cho mình mang lên lạnh lùng lịch kỷ tên tuổi lại là bằng cái kia. Tốt à, chính mình là lạnh lùng lịch kỷ, thế nhưng là vậy thì thế nào, chẳng lẽ muốn mình đi cứu đã từng hại mình người hay sao? Thật có lỗi, nàng thật đúng là không có như vậy thiệt lương. Hú hồ, nàng vừa rồi cẩn thận hồi ức một cái nhìn thấy cái kia nữ quỷ, cũng không có hại Thạch Tỉnh Hàng ý tứ, nếu không, lấy trên TV diễn, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng. Tố Tân tại đối phương đưa tay trộm tới thời điểm, không chút do dự đem trên tay thìa đâm đi qua, nhựa đỡ lạc tiệp trôi ứng thanh mà đứt. Đáng tiếc, vì cái gì không phải một cái niết ép. Sau đó thân thể thuận thế hướng về sau bãi xuống, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nhảy đến bàn trà một bên khác. Nàng tay trái lại còn bưng thức ăn nhanh thùng, cực nhanh đem còn lại hai cái cháo uống. Lãng phí lương thực đáng xấu hổ. Hình ngục ánh mắt rơi vào bẻ gãy nhựa đỡ lạc tiệp thìa lên, con ngươi co rụt lại, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như đây là một cây đao, chỉ sợ nàng cũng sẽ không chút do dự cho mình đâm đi lên đi. Nữ nhân này thực sự là thật đáng sợ. Càng phát ra xác minh vừa rồi cho đối phương xuống ác độc định nghĩa, may mắn nàng mới vừa vận dung hợp ấn ký, lúc này đem diệt trừ, để tránh hậu hoạn vô tận. Sư phụ nói qua, thần tuyển giả trọng yếu nhất chính là tâm tính, bởi vì bọn họ là đại biểu ý chỉ của thần làm việc. Một người không quản đến cỡ nào nghịch thiên thiên phú, đều không kịp có được một viên thiện lương nhân từ tâm, một viên kiên quyết diệt trừ quỷ mị tà ma trái tim. Bọn hắn đều là từ chăn nhỏ thu dưỡng cô nhi, sau đó từ đó chọn lựa ra tâm tính cùng tư chất đều tốt tiến hành huấn luyện. Khi mục vừa nghĩ tới mãi mãi xa cũng chịu không đến cuối hắc ám, cùng bên người vô cùng vô tận hư thối, nội tâm của hắn liền tràn ngập kháng cự, thậm chí là oán hận. Tựa như là đây hết thảy cũng không phải là ước nguyện của hắn, lại bị vận mệnh cường nhấn lấy trở thành một cái khu ma người. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là như thế này ngoan độc nữ nhân, hiện tại càng là không thể để ngươi sống nữa, đem ngươi con mắt lưu lại đi. Sư phụ từ nhỏ đã dạy bảo bọn hắn, gặp được những cái kia tâm thuật bất chính dị năng giả, cùng nó để bọn hắn dùng dị năng làm hại nhân gian, không bằng đem trừ bỏ. Muốn hắn giết một cái trừ lạnh lùng lích kỷ điểm, nhưng trên bản chất cũng không có chân chính hại qua người khác dị năng giả. Hắn còn xuống không tay, bất quá vì không cho đối phương sau đó có thể sẽ dùng dị năng hại người, hắn chỉ là diệt trừ đối phương thần tuyển ấn ký. Hình mục nói xong, lật tay từ trong túi rút ra một tấm bùa vàng, ngón tay so kiếm, cách không ở phía trên lung tung họa, vẽ một trận, sau đó vượt mức quy định ném đi, bùa vàng lại như mũi tên hướng Tố Tân mắt trái bắn nhanh mà tới. Con mắt, nha, gia hỏa này vậy mà vừa lên đến liền muốn hại mình con mắt. Tố Tân bản năng cảm thấy nguy hiểm, đại khái là bởi vì trải qua sinh tử, vẫn là ba lần, sức thừa nhận đã trở nên mạnh hơn. Hơn nữa hiện tại cũng ăn uống no đủ, trong lòng không sợ hãi chút nào, chỉ có thật sâu phẫn nộ. Tại bùa vàng bắn nhanh mà đến ngay miệng, nàng hai tay vô ý thức chống đỡ phía trước. Đột nhiên, lòng bàn tay trái tuôn ra một luồng quỷ dị lực lượng đánh vào bùa vàng lên, bùa vàng lập tức hóa thành một quả cầu lửa, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Hình mục kinh hãi, đây chính là dùng mình chứa linh huyết làm dẫn họa, vẽ linh phủ, lại bị đối phương trực tiếp hủy đi, xem ra đối phương không chỉ có câu thông linh phạm giới ở giữa năng lực, còn có khống chế linh lực năng lực. Mình thật sự là xem thường nàng. Hình mục lông mày phong quá chặt, thu hồi thế công, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại muốn tới trêu chọc hắn? Tố Tân hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà tại trong lúc vô tình bộc phát ra so mắt trái gặp quỷ càng thần kỳ năng lực, thậm chí liền cái này băng sơn nam đều sinh ra lòng kiên kỵ. Quả thật tiềm năng đều là tại bước ngoặt nguy hiểm bạo phát đi ra. Nội tâm kinh đảo hải lãng, nhưng là Tố Tân trên mặt cũng không có biểu hiện ra mảy may dị thường. Thấy cái kia đối phương rốt cục yên tĩnh xuống tới, thầm nghĩ, đây mới là mở ra ba người bình thường câu thông chính xác phương thức. Chương 14, định Tố Tân thản nhiên đáp, theo ý của ngươi ta người này khả năng thật rất lạnh lùng rất ích kỷ, đã có thể trông thấy những cái kia đồ vật, vì cái gì không cứu đối phương? Không sai, ta đích xác cùng với nàng có chút khúc mắc, ta chính là không muốn cứu, có câu nói là chồng cái gì nhân đến cái gì quả, dựa vào cái gì chỉ vẹn vẹn thấy được nàng bị quỷ mị tổn thương một mặt liền chắc chắn là người bị hại, liền nhất định phải đi cứu. Thanh âm nhẹ nhàng, lại tìm từ âm vang, hình dung không tiêu ngạo không tự thi. Ta. Hình mục thần sắc trì trệ, đối phương những lời này tại hắn nghe tới rất lạ lẫm, ngược lại làm cho nguyên bản không hiểu lòng rộn ràng tình bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng là để hắn lập tức nói xin lỗi lại kéo không xuống mặt mũi kia. Ta Tố Tân đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, túi đầu ngẩng đầu không thẹn. Vừa rồi bằng hữu của ngươi, lão bản của ta đã nói rất rõ ràng, đây chỉ là một trận rất phổ thông nhận lời mời, ở đây, hắn mới là lão bản của ta, chỉ có hắn mới có tư cách mướn hoặc là không mướn ta. Ta mới vừa rồi là thật sự có chuyện. Thạch Phong thấy hai người fan này giao phong, trong lòng nói không nên lời cảm giác gì. Lúc đầu coi là trông thấy bằng hữu kinh ngạc sẽ rất khổ sở, lại phát hiện trong lòng cũng không có. Hắn nhìn xem Tố Tân ánh mắt trở nên nóng bỏng, loại này sáng sủa tính cách, hắn thích. Vì lẽ đó, nàng chính là cái kia có thể câu thông linh phạm giới sứ giả. Vì lẽ đó, hắn có thể tiếp tục đuổi truy cứu đúng là ai hại bạn gái của mình. Hắn thề, tìm ra hại nàng phía sau màn hắc thủ, nhất định phải gọi hắn chém thành muôn mảnh. Hình mục trên mặt quả thực có chút không nhịn được, đem đối phương như thế ngay thẳng phân tích đi ra, mới phát hiện nguyên lai mình cũng bất quá như thế. Nàng nói không sai, mình chỉ thấy sự tình một mặt, dựa vào cái gì liền kết luận nữ nhân kia chính là triệt để người bị hại, mà không phải một cái thi ngược người cuối cùng biến thành người bị hại. Hơn nữa liền xem như nhìn thấy một cái chân chính người bị hại, không có ra tay trợ giúp, chẳng lẽ liền chắc chắn là một cái ác nhân sao? Nháy mắt hiểu ra tựa như là xé mở che tại trong lòng một tầng màng mỏng một góc, một hồi lâu hắn mới chậm rãi cảm xúc, hỏi Tố Tân, đã ngươi sớm đã nhìn ra nữ nhân kia có vấn đề, cái kia, vì cái gì không trực tiếp nói cho Phong? Giọng nói không có lúc trước hùng hổ do người, Tố Tân cũng không phải đúng lý không tha người người, nhìn về phía Thạch Phong, nói ra, lão đại, ngươi lúc trước nói với ta còn có một lần phỏng vấn, như vậy hiện tại, ta xem như chính thức thông qua sao? Công việc vị thứ nhất, sẽ bước tiếp theo. Nàng quá cần công việc này. Thạch Phong liên tục gật đầu, đã ngươi có thể nhìn thấy những vật kia, tự nhiên là đã thông qua, thông qua. Khu khu. Thạch Phong khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn mắt hình mục, chính xác, nói với Tố Tân, ách, cái kia, đương nhiên, công việc của chúng ta chính là cho người khác giải quyết vấn đề, cho nên vẫn là hẳn là. Cái kia kiêm tế thiên hạ, trách trời thương dân, chăm sóc người bị thương. Tố Tân gật đầu, ta biết. Thạch Phong thấy đối phương như thế thông tình đạt lý, vỗ tay nói, tốt, hiện tại tất cả vấn đề đã giải quyết, hoan nên Tố Tân chính thức gia nhập Linh Linh Trình thám xã. Dạng này, buổi trưa hôm nay ta mời khách. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi nếu biết, vì cái gì không nói ra? Thạch Phong hắn không nhìn thấy những cái kia, nếu như tại không biết rõ tình hình tình huống dưới lắp đặt, có thể sẽ hại chết hắn. Hình Mục vẫn cảm thấy muốn để đối phương ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Tố Tân quay đầu lại, thân tình lạnh nhạt bình địa nhìn đối phương, đầu tiên, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết không phải người bình thường đúng hay không? Ngươi có thể hay không đem mình nhìn thấy tùy tiện nói cho một người bình thường? Chứ làm cho đối phương toi công lo lắng hai hùng bên ngoài có thể có tác dụng gì? Và lại ta lúc ấy còn không phải chính thức nhân viên đâu, tại chính mình cũng vẫn chưa hoàn toàn vững tin trước đó, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tùy tiện ồn ào ra ngoài sao? Cái kia, tốt a, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia không dễ phát hiện ấy nấy. Thạch Phong đội vàng đi ra hòa giải, một trận phong ba như vậy lắng lại. Tố Tân thấy đối phương không có tiếp tục dây dưa không ngớt, mình cũng thấy tốt thì lấy, không quản như thế nào, công việc xem như trên cơ bản xác định được. Thế nhưng là mắt trái gặp ủy, cùng vừa rồi trong lúc vô tình từ lòng bàn tay phát ra năng lượng sóng xung kích đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Có vẻ như người trước mắt này hiểu được so với mình càng nhiều, có lẽ có thể hiểu một hai. Thế nhưng là bọn hắn vừa rồi mới vừa đối mặt liền náo như vậy không thoải mái. Thôi, bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Nhìn hắn cùng Thạch Phong quan hệ không ít, chỉ cần còn ở lại chỗ này cái phòng dưới mái hiên, sau đó không lo tìm không thấy cơ hội. Thạch Phong bụng đói ủ cục gọi, lúc này mới nhớ tới còn không có ăn điểm tâm đâu, cháo sớm đã lạnh gấu. Chỉ có thể liền trà nóng gặm màn đầu. Còn đưa lại một kiện cấp bách nhất sự tình. Tố Tân sửa sang một chút mạch suy nghĩ, mở miệng nói, lao đại. Cái kia, đã ta hiện tại đã là tổ trinh thám một thành viên, vậy cái này tiền lương, ngài nhìn. Thạch Phong hiện tại tâm tình rất tốt, miệng bên trong bao lấy một ngụm màn đầu, mơ hồ đáp, à, tiền lương à, dễ nói dễ nói. Như vậy đi, xem ở chúng ta có duyên như vậy điểm phân thượng, thử việc cũng miễn, mỗi tháng tính ngươi 2000. Hắn biết rõ loại này người mang dị năng người nhưng thật ra là rất ăn ngon, liền giống như hình mục, tránh chứ nhị ngũ bắt vạn giống như. Hơn nữa sau đó mình muốn tra liên quan tới nàng sự tình, còn nhiều có ý bảo, thế là vội vàng nói bổ sung, đương nhiên ta nói chính là giữ gốc 2000, tiếp đơn còn có trích phần trăm. Ân, ngươi nhìn cái này to như vậy tổ trinh thám tất cả chi tiêu đều là ta tại ứng phó, vì lẽ đó, mỗi đơn cho ngươi nâng một thành tiền thuê, như thế nào? Một thành. Tố Tân xác nhận mình không nghe lầm. Nguyên lai tưởng rằng một tháng tối đa cũng liền 2-3 ngàn, không ngờ đối phương nhưng vẫn cái mà mở miệng cho nàng cao như vậy trích phần trăm. Nàng nghĩ đến ngay từ đầu đối phương do dự, hiện tại xác nhận mình khắc thường đồng tử sau nóng bỏng, xem ra chính mình dị năng đối với hắn phi thường trọng yếu á, lúc này nếu như mình lại thừa cơ nâng lên một chút tiền thuê, chỉ sợ đối phương cũng sẽ đáp ứng a không. Tố Tân đương nhiên sẽ không đi làm loại này tự cho là đúng tiểu thông minh. Có câu nói gọi là thức thời cùng thấy tốt thì lấy. Sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định ra đến. Tố Tân mượn ăn cơm buổi trưa thời gian, lần nữa nhắc tới tiền sự tình, lão đại. Cái kia, ta khoảng thời gian này trong tay có chút gấp, ngài có thể hay không? Tiền là không phải. Người muốn bao nhiêu? Không đợi Tố Tân nói xong, Thạch Phong liền lập tức để đũa xuống, sờ trong túi tiền. Động tác của hắn để bên cạnh bụng băng con đều có chút ngoài ý muốn, dừng lại gấp thức ăn động tác, nhìn xem hắn. Thạch Phong đội vàng nói bổ sung, ta chỗ này chỉ có hơn 2000 tiền mặt, nếu như không đủ, trong thẻ còn có. Tố Tân đội vàng nói, đủ đủ, cái kia, ta thiếu nửa năm tiền thuê nhà, hơn 2000 đổi bạn. Nàng ngừng lại, ngươi, đối với người khác vẫn luôn là như thế tín nhiệm. Dĩ nhiên không phải Thạch Phong rất là sáng sủa tiếp nhận Tố Tân, không phải mỗi người đều đáng giá tín nhiệm. Ta người này mặc dù không có ngươi cùng mục đặc dị công năng, nhưng nhìn người vẫn là rất chuẩn. Ngươi liền đem cái này coi như là người của ta tình đầu tư đi, cùng các ngươi đánh lên quan hệ, tính thế nào ta cũng sẽ không thua thiệt. Hình mục dội một hồ lô nước lạnh, thế thì chưa hẳn. Đem có một loại nào đó năng lực sau đó, những vật kia liền sẽ như bóng với hình, thậm chí ảnh hưởng đến bên cạnh mình người. Tựa như nhân vật chính người bên cạnh phần lớn lại nhận liên lụy một cái đạo lý. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Chương 15, dị năng có thể chi phối năng lượng công việc cùng chuyện tiền lương chứng thực. Tố Tân trong lòng đại định, ăn cơm, Tố Tân liền dẫn hơn 2000 dự chi vội vã chạy về phòng cho thuê. Phòng cho thuê tại thành Nam một đầu nông dân trên đường. Chủ thuê nhà Dư Thẩm là cái chừng 50 tuổi gầy còm phụ nhân, 4 tầng phòng đơn thẳng lên lầu nhỏ, tầng dưới chốt là một cái tiệm tạp hóa, bán một chút bánh mì nước khoáng loại hình, sinh ý bình bình đạm đạm, miễn cưỡng sống tạm. Kỳ thật nguyên bản chỉ có 2 tầng, nghe nói phải di rời, thế là tất cả mọi người cũng bắt đầu đi lên xây dựng, ít nhất 1-2 tầng, nhiều 3-4 tầng. những này đều thuộc về làm trái xê, thế nhưng là liền xem như chính phủ ra mặt, những người này cũng một mực chắc chắn, nhất định phải dựa theo hiện tại diện tích bồi thường, nếu không liền. Nhà đầu tư dự định lấy hộ khẩu thượng đầu người tiến hành đền bù, kết quả là phạm là có chút có quan hệ thân thích đều thêm đến hộ khẩu bản lên, không có kết hôn cũng tranh thủ thời gian cầm chứng, không có sinh bé con tranh thủ thời gian sinh lên hộ khẩu. Đối với lập tức thêm ra đến gấp 2-3 lần nhân số, dạng này bồi thường lại đến, nơi này liền xem như tu thành nhà chọc trời cũng không nhất định có thể hồi vốn. Lại thêm nữa còn có mấy hộ nhân gia chào giá càng quá đáng, không đạt tới bọn hắn yêu cầu liền nhảy lầu. Tin tức cũng các loại châm ngòi thổi gió đưa tin, luôn cảm thấy những này là yếu thế quần thể, bị nội tình gì hủy nhà loại hình. Dứt khoát coi như thôi, cuối cùng chuyện sách tiên liền không, nơi này biến thành một cái thành trung thôn, vắng vẻ mà đơn sơ, đương nhiên, vì lẽ đó so ra mà nói tiền thuê nhà cũng càng thấp. 3-40 mét vuông, mỗi tháng 600. Cách thành hai gian, một nhà ba người miễn cưỡng chịu được. Tố Tân một nhà đã thiếu nửa năm tiền thuê nhà, nàng dự định trước giao 3 tháng, còn lại hơn 600 khối dùng làm phụ mẫu tiền sinh hoạt. Chỉ cần mình chuyện công việc ổn định lại, tiền thuê nhà chậm rãi bổ sung, sinh hoạt cũng sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Dư Thẩm nhìn xem Tố Tân, hốc mắt liền có chút ướt át, rất là cảm khái. Cha mẹ ngươi cuối cùng đưa tay làm tan mây thời ánh trăng rồi, ai cũng không biết nhà ta niếp niếp lúc nào mới có thể tốt nhà. Tố Tân sau khi tỉnh lại liền bắt đầu đi sớm về trễ tìm việc làm, còn chưa thấy qua Dư Thẩm người nhà, nhìn mặt mà nói chuyện, thấy đối phương hai đầu lông mày đều là cháy bỏng cùng mọi bệnh, thuận miệng đáp, các nhân tiên tướng sẽ khá hơn. Dư Thẩm liền thở dài, lẩm bẩm gây nghiệp chứ nha. Tố Tân biết rõ mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mình một ngoại nhân, không tiện nói xen vào, mơ hồ đáp hai câu. Ngồi chơi một hồi, Tân Mụ lưng một bó lớn giấy lộn bản bình nhựa đỉnh lấy nóng bỏng mặt trời trở về, Tố Tân vội vàng nên đón tiếp nhận. Nhìn xem trên người mẫu thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, đen gầy mà còn xuống tiểu thân bản, trong lòng nàng liền từng đợt co giật đau nhức. Nàng một bên cho mẫu thân cầm khăn nóng lau mặt cùng trên người vết mồ hôi, đem lạnh ở bên cạnh nước sôi đưa cho đối phương, một bên đem mình tìm được việc làm sự tình giản lược nói một lần, đem tiền còn lại giao cho đối phương. Tân Mụ chuyển tay liền đem tiền cầm đi cho Dư Thẩm, lại giao một tháng tiền thuê nhà, nói, bé con, ngươi bây giờ thân thể tốt, cha mẹ liền an tâm. Ta mỗi ngày nhặt phế phẩm cũng có mấy khối tiền, liền đủ ta và cha ngươi tiền sinh hoạt. Hiện tại còn thiếu người không ít tiền, ta tại thời điểm khó khăn người khác giúp đỡ một cái, có thể trước trả lại một điểm là một chút. Ngược lại là ngươi bây giờ thân thể mới vừa vặn khôi phục, công việc không nên quá mệt nhọc. Mụ, Tố Tân nằm ở mẫu thân đầu vai ngẹn nào, hốc mắt nóng lên, nước mắt ùng ục cục lăn xuống, hỗn hợp tại mẫu thân mồ hôi bên trong. Tân Mụ cũng không nhịn được bôi nước mắt, một bên đẩy Tố Tân một bên nói ra, lớn như vậy người, sao còn giống như tiểu hài từ đấy, ta cái này y phục bẩn rất, ngươi cũng đã lâu không có mua quần áo, liền cái này một thân ra dáng, làm bẩn bị những đồng nghiệp khác coi không được. Hoa, Tố Tân cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lên. Bên cạnh Dư Thẩm nghĩ đến trong nhà mình chuyện, cũng đi theo lau nước mắt. Hiện tại mặt trời chính độc, tại Tố Tân mãnh liệt kiên trì dưới, Tân Mụ cuối cùng không có lại đi ra nhặt đồ bỏ đi. Cũng không có nhàn rỗi, nghĩ đến hơn một năm nay chủ thuê nhà đối bọn hắn nhiều mặt chiếu cố, thế là liền đến cửa hàng thượng bồi Dư Thẩm tán gẫu. Tố Tân thì bắt đầu thu thập phòng, cái kia tắm một cái kia phơi nắng, trong đầu thì nghĩ đến hai ngày này phát sinh trên người mình chuyện, nhìn như không liên hệ chút nào hết thảy, lại trong cõi u minh có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Những vấn đề này nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, liền tạm thời để một bên. Thừa dịp làm việc ngay miệng, nàng cẩn thận suy tư mắt trái gặp quỷ cùng lòng bàn tay sóng năng lượng. Như vậy tính hạ tâm tinh tế phỏng đoán, nàng rốt cục phát giác ra trong đó mánh khỏe. Nàng phát hiện mình mỗi lần nhìn thấy những cái kia đồ vật thời điểm, mắt trái đều sẽ truyền đến ấm áp cảm giác, nghĩ đến phải cùng mình lúc trước đối mặt hình mục phát ra sóng năng lượng là một cái nguyên lý. Hẳn là thuộc về một loại có thể bị mình ý niệm chỗ điều khiển thần kỳ năng lượng. Mà khi mình lập tức thi triển ra đại ngạch năng lượng về sau, nàng liền sẽ có mắt khô khốc cùng thân thể đói mỏi mệt cảm giác, nghĩ đến những năng lượng này đến từ thân thể của mình, hơn nữa là có thể thông qua trong đồ ăn thu lấy. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn chỉ là nàng căn cứ từ mình trước mắt thu thập được tin tức cùng tình trạng cơ thể phân tích ra được, còn cần từng bước một xác minh mới có thể xác nhận. Tố Tân bận rộn nửa ngày, rốt cục đợi đến Thạch Phong điện thoại. Căn cứ lúc trước đối Thạch Tỉnh Hàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng nhân tế quan hệ điều tra, bọn hắn đem trọng điểm quan sát phóng trên 32 hào viện. Vì lẽ đó Thạch Phong để nàng xem chừng thời gian, đi thẳng đến 32 hào viện chính là. Tố Tân nhìn xem thời gian, 5 giờ chiều qua. Thế là đem thịt ba chỉ cùng củ cải cắt đinh, phóng điểm muối, trực tiếp nấu thịt bát cháo. Thu thập sẵn sàng, cho Tân Mụ lên tiếng chào hỏi, lúc này mới trên lưng chứa dù che mưa, khăn tay, chén nước những vật này ba lô xuất phát. Dư Thẩm nhìn xem Tố Tân lưu loát bóng lưng, trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ, cảm khái nói, nhà ta niếp niếp nếu là có con gái của ngươi một nửa hiểu chuyện liền tốt rồi. Tân Mụ nắm lấy tay của đối phương, đại tỷ con cũng đừng nói như vậy, các nhân thiên tướng, tiểu mỹ đại khái là lúc ấy tiểu nguyện con không có điều dưỡng tốt, thương thân xương nhỏ, điều dưỡng sẽ khá hơn. An ủi hai câu, nhìn bên ngoài mặt trời không có độc như vậy, liền mang theo túi sách ra rắn dự định lại đi bên ngoài nhặt điểm phế phẩm. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới ô ô cùng đông 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 thanh âm, tựa như có người bị che miệng nghẹn nào, dùng đầu đụng sàn nhà đồng dạng. Dư Thẩm trên mặt hiện lên một tia đau lòng, ai, lại tới theo tiếng nói, người đã hướng đầu bậc thang tiến lên. Tân Mụ thấy đối phương lo lắng như thế, phía dưới cửa hàng không ai nhìn xem, mình cứ như vậy rời đi có chút không ổn, thế là theo ở phía sau hô hai tiếng, liền lưu tại tiệm tạp hóa bên trong nhìn xem. Bất quá một hồi, phía trên truyền đến như là dã thú gào thét, đem toàn bộ sàn gác đều chấn thùng thùng vang. Tân Mụ tâm không khỏi nắm chặt, hướng lên trên liền hô vài tiếng đại tỷ con, thế nào a? Một lát nữa không có đáp lại, trong lòng Trung Quy cảm giác bất an, ngậm lại, đem cửa cuốn kéo xuống, cũng đi theo chạy lên lầu 2. Cửa khép hở, từ bên trong truyền đến gầm nhẹ cùng xé đánh thanh âm, xen lẫn dư thẩm kiểm chế tiếng khóc. Tân Mụ một bên hô hào một bên đẩy cửa vào, thoáng chốc, thấy lạnh cả người bay thẳng mặt, không để cho nàng cho phép hắt cái xì hơi. Bên ngoài sáng loáng mặt trời, trong phòng cũng chỉ có ánh đèn lộ ra mờ nhạt, tựa như có một tầng vật chất ngăn trở tia sáng. Chương 16, Tà môn, một hồi lâu Tân Mụ mới thích hứng dạng này hắc ám, đem nàng thấy rõ ràng trong phòng tình huống lúc, nhất thời giật mình, vội vàng tiến lên, kéo ra nhào trên người dư thẩm hung ác bóp lấy cổ nàng nữ nhân. Chạm đến chỗ một mảnh lạnh buốt, lực đạo lại hết sức lớn, trong lòng nàng không hiểu sợ hãi, thế nhưng là mạng người quan trọng, không nghĩ ngợi nhiều được. Đi một bên vịn tay của đối phương một bên kêu cứu. Đem nàng thật vất vả đem cặp kia như kìm tay từ dư thẩm trên cổ vặn bung ra lúc, đối phương lại đột nhiên xoay người đưa nàng ngã nhào xuống đất, cười đến trên người nàng, miệng bên trong phát ra gào thét, hai mắt trừng trừng, hai tay như kìm bóp lấy cổ của nàng. Dư thẩm lúc đầu trong lòng còn có tự trí, không ngờ vẫn là bị người cứu. Chậm quá mức, nhìn thấy Tân Mụ bị sớm đã không có hình người mà nữ nhi bóp mắt trợn trắng, nàng không muốn liên lụy người vô tội, yên lặng cầm lấy bên cạnh đèn bàn chảy nước mắt đập xuống. Nữ tử miệng bên trong phát ra một tiếng như hải nhi gáy kêu thanh âm, sau đó mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dư thẩm đỡ dậy Tân Mụ, rất là thật có lỗi. Tân Mụ cũng nhận ra tiểu tương có chút không ổn, thế là đề nghị xé một tấm ga giường, đưa nàng trói lại. Hai người đều chừng 50 tuổi người, vừa rồi vừa sợ lại sợ, thể lực tiêu hao rất lớn, lúc này mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Tân Mụ đề nghị đánh 120, dư thẩm ngăn đón nàng, ứ động trong lòng thật lâu đau nhức rốt cục bạo phát đi ra, một cái nước mũi một cái nước mắt đem sự tình trước trước sau sau nói tố một lần. Tố Tân đuổi tới số 36 viện thời điểm mới 7 giờ qua, còn có chút sớm, liền đến bên cạnh lãnh đạm chén đi ngồi một chút. Nghe người chung quanh nói chuyện tiếng, mình ngẫu nhiên cắm hai câu. Đại khái hiểu một cái tình huống nơi này. Tố Tân vừa rồi cưới xe buýt thì tại trên mạng lục soát xuống 32 hảo viện tình huống, nàng phát hiện tại 10 năm trước nơi này có vẻ như phát sinh qua nhảy lầu tự sát sự kiện, thế là thừa dịp bí mật khó giữ nếu nhiều người biết liền thuận miệng nâng nâng. Nàng tựa như tại cái này khô nóng tháng 6 thiên lý trận tiếp theo băng vũ. Ồn ào bầu không khí nháy mắt ngưng kết xuống tới, nhao nhao đưa ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Tố Tân giải thích, ta tại Đông Tam Hoàng Thượng tìm công việc, bên kia tiền thuê nhà có chút quý, vì lẽ đó dự định thuận xe buýt tuyến đường nhìn xem phụ cận có hay không tiện nghi một chút phòng ở cho thuê. Bên cạnh cái kia cư xá giá cả còn rất mê người, thế nhưng là đến trên mạng tra một chút, phát hiện giống như trước kia đi ra chuyện, vì lẽ đó liền muốn hỏi một chút. Lời giải thích này thật hợp lý, đám người liền dùng một bộ thương xót thần sắc nhìn xem nàng, thuê bên trong à, vẫn là cũng được ai, ngươi xem như nghị chu đáo, biết rõ phòng cho thuê trước xem trước một chút hỏi trước một chút. Ta nói với ngươi đi, ngươi ở bên trong phàm là có chút đường ra đều sớm rời ra ngoài, bên trong à, không sạch sẽ. Theo không sạch sẽ mấy chữ mới ra, đất bằng lên một trận vòng xoáy gió, không khí nháy mắt giảm xuống mấy chuyến đồng dạng. Đúng đấy, cho dù là dạng này phụ tiên, vừa mới đi vào liền cảm giác âm trầm hàn ý bức người có người lại gần, hướng về phía trước dò xét lấy cổ, hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Ai, một năm này so một năm càng sâu, thật sự là gây nghiệp chứng nha. Cái này đoàn có đầu nợ có chủ, làm gì cùng mặt khác người bên ngoài không qua được đâu. Không phải sao, mang vào người không phải sinh bệnh chính là nổi điên." Vì lẽ đó đại muội tử, nghe lão nhân một lời, không cần là tỉnh cái kia hai cái tiền đem mình cho góp đi vào. Cái đề tài này mặc dù có chút khiếp người, nhưng lại không hiểu làm cho lòng người bên trong sao động, chưa phát giác bên trong chung quanh tụ người càng đến càng nhiều. Tố Tân biết nghe lời phải đồng ý cho chuyện một chút, lạ lẫm cùng ngăn cách tiêu giảm. Đúng lúc này, Tố Tân nhận cú điện thoại, dương mắt nhìn về phía cư xá phương hướng, quả thật nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trên xe taxi xuống tới, trực tiếp hướng 32 hảo viện bước đi. Tố Tân đem ý niệm tác dụng đến mắt trái, mắt lạnh bầu trời đêm trở nên sương mù mông lung, mà thạch tỉnh hàng trên người sương mù nặng nhất. Bất quá cũng không có nhìn thấy bóng người, xem ra cái kia nữ quỷ cũng không có đi ra. Nàng chỉ vào thạch tỉnh hàng, giả vờ như vô ý mà hỏi thăm, "À, các ngươi không phải mọi người nói đối nơi đó tránh không kịp sao? Làm sao còn có một cái gương mặt lạ?" Đám người thuận Tố Tân ngón tay phương hướng nhìn lại, một cái áo sơ mi trắng quần tây dày da nam tử trung niên, tay nhỏ trên cánh tay dựng lấy một kiện Âu phục, tay phải mang theo cặp công văn, đi lại vội vàng, mang trên mặt không kịp chờ đợi vẻ hưng phấn. "A, ngươi không đề cập tới ta còn không có chú ý tới hai ngày qua này một người đâu." Người kia nói, vô ý thức xoa xoa con mắt, liền quay đầu lại cùng người bên ngoài trò chuyện những lời khác để, thật giống như vừa rồi chỉ là ảo giác. Mà người còn lại tựa như căn bản không có chuyện này đồng dạng. Tố Tân phát giác ra một tia không thích hợp, giả vờ như dụi mắt, vô ý thức bị kín mắt trái, quả thật cảm giác ra một tia không tầm thường tới. Chỉ thấy thạch tỉnh hàng thân ảnh trong tầm mắt trở nên mờ mịt, nếu như không phải nàng đối với hắn phá lệ quen thuộc, cùng hiện tại phá lệ chuyên chú, chỉ sợ cũng sẽ không ở trong nội tâm nàng lưu lại cái gì ấn tượng. Tố Tân cảm thấy, cái này chỉ sợ sẽ là trên người đối phương che tầng kia sương mù gây nên, có thể tác dụng tại người tinh thần lực lên, tiềm thức đem xem nhẹ. Nàng nhớ tới trước kia nhìn liên quan tới quỷ quái phim ảnh TV, quỷ đả tường loại hình, đại khái chính là như vậy đi. Rõ ràng liền bày ở trước mắt, người trong cuộc lại nhìn kỹ mà không thấy. Căn cứ Thạch Phong nói, Thạch Tỉnh Hàng ở đây xuất nhập mấy ngày, thế nhưng là mình vừa rồi hỏi đến, không có người tiếp lời, có thể thấy được mọi người đều đối với hắn không có gì ấn tượng. Nghĩ đến đây, Tố Tân đợi Thạch Tỉnh Hàng tiến vào cư xá, liền theo tới cửa tiểu khu, định tìm gác cổng hỏi một chút. Đến gần xem xét, chỉ có một cái 60 có hơn đại gia ăn mặc bạch áo lót, đong đưa quả hương bù, ngồi tại nho nhỏ phòng quan sát bên trong nghe radio. Miệng bên trong mơ hồ theo sát hừ hừ. Như vậy hắn là càng không khả năng phát hiện có người xuất nhập cư xá, chỉ có thể thông qua giám sát xem. Nhìn hắn đến tột cùng đi cái kia tòa nhà phòng ở Tố Tân làm việc cẩn thận, ánh mắt từ chật hẹp trong phòng gác cửa đảo qua, nhìn thấy cái bàn nơi hẻo lánh đặt vào rượu đế cái bình, bên trong rượu đã thấy đáy. Nghĩ lại ở giữa, nàng liền lần nữa con người trở lại lánh đặt chén, mua hai lượng cầu kỳ rượu cùng một túi tiểu quỷ đậu phộng. Lúc trước nàng một cái vừa tốt nghiệp sinh viên có thể nhanh như vậy dung nhập công ty lớn, trừ nàng làm việc tích cực chịu làm bên ngoài, chính là phần này tính năng động chủ quan. Loại này hành sự tùy theo hoàn cảnh việc nhỏ, cũng không phải là nhất định phải hướng lao bản báo cáo xin tài vụ dự chi sau lại đi làm. Lúc này Thạch Phong cũng đem xe dừng ở ngày hôm qua địa phương, Tố Tân đi qua đem mình vừa rồi hiểu tình huống cùng ý nghĩ nói một trận. Thạch Phong cảm giác sâu sắc vui mừng vỗ vỗ Tố Tân bả vai, nói ra, tốt, quả thật không nhìn lầm ngươi. Chuyện này giao cho ta tới đi, ngươi trước tiên ở trên xe trông coi. Tố Tân minh bạch đối phương dụng ý, gật gật đầu, ngồi trở lại trên xe. Thạch Phong mang theo đồ vật đến gác cổng lên. Qua chí ít một cái giờ mới trở về. Thật sâu nhìn Tố Tân một chút, cùng ngươi phỏng đoán đồng dạng, hắn đối với hắn cũng không có chút nào ấn tượng, bất quá ta đem mấy ngày nay ban đêm khoảng thời gian này giám sát đều nhìn một lần. Như thế nào? Tố Tân muốn biết nhất chính là mục đích của đối phương điện. Thạch Phong lắc đầu, tại cái kia đoạn thời gian giám sát đều biến thành bông tuyết, thấy không rõ hắn đi nơi nào. Tố Tân hỏi, cái kia, chúng ta hôm nay còn ở nơi này trông coi sao? Thạch Phong minh bạch đối phương nói xuống chỉ, nói, cao lão nói, bên trong thường xuyên phát sinh một ít chuyện, vì lẽ đó tại công cộng khu vực đều lắp đặt giám sát. Một khi có chuyện gì, cảnh sát đầu tiên chính là đem ngoại lai người xa lạ trải vớt một trận. Vì lẽ đó lâu dần, ngoại nhân sợ gây phiền toái, đều tận lực đi vòng qua, căn bản không nguyện ý vào bên trong. Chương 17, quỷ xúc Tố Tân túi đầu trầm ngâm một lát, hiện tại chúng ta đã mất đi tung tích của hắn, đi bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm quá hao phí thời gian tinh lực, nếu là đánh cổ động rắn ngược lại không ổn, dưới mắt cũng chỉ có ở đây điên lặng chờ. Trong lòng nàng muốn nói là, nàng muốn nhìn một chút cái kia nữ quỷ vẫn sẽ hay không giống đêm qua đồng dạng xuất hiện. Tiềm thức nói cho nàng, Thạch Tỉnh Hàng dị thường cùng cái kia nữ quỷ thoát không căn hệ. Thạch Phong, hôm nay lại là cái suốt đêm, ngươi chưa híp mắt một hồi đi, chờ chút ta bảo ngươi. Tố Tân căn cứ lần trước nữ quỷ xuất hiện thời gian tại 3 giờ sáng tả hữu, vì lẽ đó cũng không có khách sáo, điều chỉnh hạ tọa ghế dựa, đem trong ba lô áo khoác chồng lên đệm ở sau đầu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thân thể vừa mới khôi phục, khoảng thời gian này vì chuyện công việc hoàn toàn chính xác quá mệt nhọc, hơn nữa hôm qua suốt đêm, hôm nay ban ngày cũng không có nghỉ ngơi, lúc này đang có bối rối. Nhắm mắt lại, vô số suy nghĩ hiện lên não hải, ngược lại trong lúc nhất thời ngủ không được. Dứt khoát đem hai ngày này phát sinh sự tình tinh tế trải bớt, dần dần liên tiếp. Dần dần, ý thức nặng nề, chậm rãi ngủ mất. Trong mông lung, một chút hơi lạnh bỏ lên trên cái óc. Tố Tân một cái giật mình, nàng nhớ kỹ mình là nằm ngửa trên ghế ngồi sau đầu đệm lên y phục của mình, vì sao lại có ý lạnh từ sau đầu truyền đến. Lập tức liền tỉnh lại, đã thấy bên cạnh Thạch Phong đánh thẳng chợp mắt lợi hại, đầu giống gà mổ thóc đồng dạng từng chút, nghĩ đến hai ngày này cũng là mệt mỏi cực. Vô ý thức dương mắt nhìn về phía cửa tiểu khu, một cái bóng người màu trắng phút chốc bay ra, khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Nàng nhìn xem điện thoại, lúc này mới 10 giờ tối qua. Lại nhìn sang cổng, tuyệt không thấy Thạch Tỉnh Hàng thân ảnh. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhớ đến lúc ấy nữ nhân kia tại tổ trinh thám thì từng thần thao thao nói 10 điểm qua đến rạng sáng 2 giờ loại hình, hơn nữa thần sắc 10 phần hoảng sợ, hẳn là cùng cái này có quan hệ. Tố Tân trong lòng không hiểu khẩn trương lên, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, tỉnh cả ngủ. Tụ tinh hội thần nhìn nửa ngày, trừ vừa rồi chợt lóe lên bóng trắng bên ngoài, cũng không có bất cứ gì thường nào, mà theo đêm dần khuya, trung quanh cũng dần dần an tĩnh lại. Nàng không có đánh thức Thạch Phong. Cứ như vậy nửa mê nửa tỉnh qua mấy giờ, lại một trận cực nhẹ hơi ý lạnh đánh tới, Tố Tân lần này lập tức liền tỉnh táo tới, nhìn thấy cái kia bóng trắng phút chốc tiến vào cư xá. Vội vàng nhìn xem điện thoại, 2:45 AM. Lại cùng nữ nhân kia lúc ấy nói thời gian vô cùng ăn khớp. Tiềm thức nói cho Tố Tân, cái này tuyệt không bèn bèn trùng hợp đơn giản như vậy. Thẳng đến 3 điểm qua, Thạch Tỉnh Hàng mới như lần trước như vậy, say khướt từ trong tiểu khu đi ra. Cái kia bạch tí nữ nhân dịu lấy hắn thượng xe taxi. Đại khái đối với một cái âm hồn mà nói, muốn đỡ lên một người sống sờ sờ, cần thiết tốn hao âm lực cũng lớn hơn, vì lẽ đó ý lạnh đại thịnh. Liên Thạch Phong trong giấc mộng cũng không khỏi đến đánh cái dùng mình. Tố Tân đại khái ngờ tới Thạch Tỉnh Hàng khẳng định sẽ cùng buổi tối hôm qua đồng dạng về nhà. Thế nhưng là cái này nữ quỷ, nàng chính chủ trừ muốn hay không theo dõi đi lên, nhìn nàng một cái hang ổ ở nơi nào. Nghĩ lại, mình đơn thương độc mã, một thân một mình theo sau quả thực chính là trên TV những cái kia tìm đường chết tiểu phân đội đồng dạng. Đúng lúc này, cái kia nữ quỷ lại trực tiếp hướng các nàng xe bên cạnh nhẹ thong thả thổi qua. Sương mù phiêu miểu, váy trắng phân phật, tóc dài phất phới, rất là đẹp mắt. Một bên tung bay một bên quay đầu hướng nàng nở nụ cười xinh đẹp. Tố Tân không khỏi tâm thần rung động, đột nhiên cảm thấy chung quanh có xuân về hoa nở cảm giác, cảm thấy đối phương là tốt đẹp như vậy. Con tưởng rằng sẽ giống buổi tối hôm qua như thế trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đâu, đã thấy nàng dừng ở cổng, hướng Tố Tân mới gọi, mang trên mặt thân thiết mà e lệ cười, một thanh âm chuyển vào Tố Tân ý thức đến a, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao, tới đây ta liền nói cho ngươi biết. Chỉ một thoáng, loại này ý niệm nháy mắt chiếm cứ sự điều khiển của nàng ý thức. Đúng vậy à, đối phương chỉ là một cái nhu nhược nữ tử, vẫn là như vậy tuổi trẻ mỹ mạo ôn nhu nữ tử, cùng với nàng đi thôi, đến liền biết rõ tất cả mọi chuyện chân tướng. Tố Tân đống nhiên nhắm mắt lại, hung hăng nháy một cái mới mở ra. Tất cả như mộng viễn suy nghĩ quét sạch sành sanh, trước mắt vẫn như cũng là cái kia lộ ra âm trầm quỷ khí nữ tử áo trắng, đen kịt song đồng, khóe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười lạnh. Tố Tân trong lòng âm thầm may mắn lúc trước mình không có mù quáng hành động, nếu là tâm trí lại hơi dao động một điểm, chỉ sợ hiện tại liền bị đối phương dụ vào hang ổ. Cái kia nữ quỷ khi nhìn đến Tố Tân thần sắc khôi phục lại bình tĩnh cùng trong mắt thanh minh lúc, khinh miệt cười lạnh biến đoán độc. Nhất thời lông tóc bay lên, đưa tay như chảo, thẳng tắp hướng Tố Tân vồ bắt mà tới. Trong nháy mắt lướt đến phía trước kính chắn gió, lại phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Chợt, một cái đấm máu đầu người từ trần xe dựng xuống hung hăng nện ở pha lê lên, trắng bóng óc tung tóe đầy pha lê đều là. Dù là Tố Tân lúc trước chết qua, cũng bị nữ quỷ này dọa qua, lúc này nhưng vẫn bị này quỷ dị mà máu tanh một màn bị hù trái tim bỗng nhiên thít chặt. Cơ hồ là theo bản năng, đưa tay ngăn tại trước mặt. Một luồng sóng năng lượng từ lòng bàn tay xung kích mà ra. Nữ quỷ nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô cùng chói tai. Rơi vào người bình thường trong hai, tựa như đất bằng lên một luồng gió lốc, thanh âm ồ ồ, đâm thẳng màng nhĩ. Tố Tân lần nữa nhìn lại, kính chắn gió thượng ô hế quét sạch sành sanh, mà cái kia nữ quỷ lại tung bay ở phía trước 10 bước có hơn, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tố Tân, tản ra cực mạnh oán sát khí. Không khí bỗng nhiên lạnh mấy độ. Tố Tân chú ý tới, đối phương thân ảnh có vẻ như không có lúc trước như vậy rõ ràng, nghĩ đến là bị mình vừa rồi bộc phát ra sóng năng lượng đánh tan chút. Không quản nàng giờ phút này đối với mình như thế nào oán độc, tóm lại đối với mình sinh ra lòng kiêng kỵ, không tiếp tục giống vừa rồi như thế làm cái đột nhiên tập kích. Cũng khó trách trên đường người lái xe, đặc biệt là ban đêm, kiêng kỵ nhất những ngày đồ vật, dạng này đột nhiên đến lập tức, dù là tâm trí lại kiên định người cũng chưa chừng sẽ rối loạn thất thủ. Hại người ở vô hình, quả thực là không đánh mà thắng. A Thạch Phong cuối cùng bị đông lạnh tỉnh, nhìn xem Tố Tân lại nhìn xem thời gian, mặt lộ vẻ xấu hổ. Tố Tân bình tĩnh lại nỗi lòng, nói, Thạch Tỉnh Hàng vừa mới đón xe rời đi, hẳn là về nhà. Thạch Phong xoa đem mặt nâng cao tinh thần, cũng nghiêm túc phát động xe liền hướng Thạch Tỉnh Hàng nhà địa phương chạy tới. Tố Tân lúc này tinh thần căng cứng, nàng nhìn thấy cái kia nữ quỷ vậy mà không bỏ không thôi đi theo xe trung quanh, một hồi biến thành hư thối mặt quắc lên đem gió pha lê lên, một hồi biến thành áo trắng nữ quỷ thẳng tắp đứng tại đường cái trung ương. Tố Tân cho dù là không cần mắt trái, cũng có thể thỉnh thoảng xem đến đối phương cố ý hiện ra thân ảnh. Hiện tại thế nhưng là tại xuyên thành đường cao tốc lên, có chút sai lầm, đó chính là xe hư người chết. Đây cũng không phải là ném đá giấu tay người cảnh cáo, đối phương quả thực chính là muốn bọn hắn chết. A Tố Tân trong lòng sát ý loé sáng, quả thật là quỷ xúc, không thể tính toán theo lẽ thường. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể giống phim trên TV như vậy, đối phương có cái gì oan khuất hoặc là tâm nguyện chưa, mình mang đối phương bình an hoàn thành tâm nguyện kết thành một đoạn thiện duyên loại hình, lại không nghĩ cái này căn bản là một cái động một tí muốn mạng người tàn nhẫn nhân vật. Nàng mặc nghĩ đến hai lần trước lòng bàn tay phát ra sóng năng lượng cảm giác. Chuyên chú, sau đó là thoáng chốc, cái kia nữ quỷ thấy cũng không có quấy nhiễu được Thạch Phong, liền lần nữa út sấp kính chắn gió lên, mặt mũi tràn đầy hư thối thịt, phía trên giỏi bỏ loạn. Bành, Tố Tân một trường bổ ra, sóng năng lượng không trở ngại chút nào xuyên qua kính chắn gió, trực tiếp đánh vào nữ quỷ trên thân. À, nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là dạ miêu kêu rên, thân ảnh lần nữa trở thành nhạt, tung bay ở không trung, vô cùng oán độc nhìn xem xe đi xa. Tố Tân ngưng thần để phòng một hồi, thấy cái kia nữ quỷ cuối cùng không cùng đến, dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống, mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Toàn thân truyền đến thoát lực cảm giác, nói với Thạch Phong âm thanh, ta híp mắt một hồi, đến gọi ta. Liền dựa vào ghế mơ hồ ngủ mất. Chương 18, hộ thân phủ Tố Tân không nghĩ tới một lần chủ động sóng năng lượng công kích sẽ tiêu hao hết mình nhiều như vậy thể lực, cả người như là bị rút sạch, thân thể truyền đến bất khả kháng mê mội cùng không còn chút sức lực nào. Thư thoát sủi lơ tại chỗ ngồi lên, ý thức dần dần mơ hồ, sau đó ngủ say sưa đi qua. Giống như tối hôm qua, Thạch Phong theo dõi đến Phú Nguyên cửa tiểu khu, nhìn xem Thạch Tỉnh Hàng từ một chiếc xe taxi xuống tới, tiến vào cư xá. Mang ý nghĩa một ngày này giám thị kết thúc. Đang muốn đem xe mở đến nhà để xe đi, nhìn xem bên cạnh bởi vì mệt mỏi cực hạn mà chìm vào giấc ngủ gầy gò khuôn mặt nhỏ, thực sự không đành lòng đem nàng quấy nhiễu, đặt ở ngăn vị cán bên trên chậm tay chậm thu hồi. Trong gara có tập hợp âm thanh lại hiệu quả, một điểm động tĩnh liền đem nàng tỉnh táo. Nơi này là cư xá bên ngoài, tương đối thanh tĩnh, dứt khoát để nàng ngủ thêm một lát. Và lại, buổi tối hôm qua mình rõ ràng nói mình trước giám thị nửa đêm trước, lại không biết lúc nào ngủ mất, mà nàng đúng là không nói tiếng nào tiếp nhận thủ đến rạng sáng. Không có nửa câu phàn nàn hoặc là cường điệu mình cỡ nào vất vả loại hình, chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian ở chung, lại làm cho hắn cảm giác vô cùng ấm lòng cùng an tâm. Vô ý thức đem điều hòa không khí giảm, đem xe chỗ ngồi phía sau chăn mỏng mang tới, cho nàng đắp lên một góc. Ô lạp ô lạp, Tố Tân là bị một tiếng tăng cường một tiếng xe cứu thương thanh âm đánh thức. Mở mắt ra, liền thấy một cỗ hồng thập tự bạch xe gào thét mà đến, ngừng đến cửa tiểu khu. Đám người ồn ào, mấy cái áo khoác trắng đem trên càng cứu thương toàn thân vết máu nữ nhân đẩy lên trên xe cứu thương, một lát, xe gào thét lên rồi đi. Đúng lúc này, lại một xe cảnh sát minh lấy còi cảnh sát chạy nhanh đến, tiến thẳng một mạch cư xá. Liên tiếp động tinh đánh vỡ trầm tĩnh bầu trời đêm, tỉnh táo trong ngủ mê đám người. Từng tòa trên nhà cao tầng nhao nhao sáng lên từng cái ngăn chứa. Tố Tân trong lòng giật mình, hiện lên một tia dự cảm bất tường. Vừa rồi đặt lên cứu đỡ xe chính là Thạch Tỉnh Hàng thế tử. Thế nào mới mở miệng, mới phát hiện thanh âm có chút khàn giọng. Tố Tân đang muốn đi mình trong bọc cầm nước, một cái vặn ra nắp bình nước khoáng đưa tới trước mặt, tiếp nhận thì hướng đối phương gật đầu gửi dĩ tạo ý miệng nhỏ nhấp mấy cái, mắt lạnh nước thấm nhuận lấy khô khốc kết hầu. Kỳ thật bọn hắn dừng xe địa phương khoảng cách cửa tiểu khu có 100-200m, chỉ là có thể đại khái nhìn thấy người nôn náo. Chúng chi bóng đêm bao phủ phía dưới, căn bản thấy không rõ hình dạng. Tố Tân vừa nói như vậy hoàn toàn là theo bản năng. Thạch Phong mi tâm nhẹ khóa, tiếp nhận Tố Tân, tựa như là có chút không đúng. Thế nhưng là Thạch Tỉnh Hàng đi vào mới không đến một cái giờ, hơn nữa vừa rồi hắn cũng không có đi theo xe cứu thương. Hai người nhìn nhau, đồng thời mở cửa xe, hướng cửa tiểu khu đi đến. Đại khái là ban đêm động tĩnh quá lớn, đem thật nhiều người đánh thức, mặc dù trong lòng oán trách, nhưng nhìn đến lại là xe cứu thương lại là xe cảnh sát, đều không dám lộ ra đi ra, mang theo sợ hãi cùng khó nói lên lời chờ mong, tò mò lặng lặng với xem. Khắp nơi có người đi lại, hai người thừa dịp loạn lẫn vào trong cư xá, trực tiếp đi theo đám người phương hướng, rất nhanh liền tìm tới Thạch Tình Hàng chỗ đơn nguyên. Thạch Tình Hàng thẳng đến bị đeo lên cổ tay, còn một mặt mờ mịt, con mắt không có bất kỳ cái gì tập trung, thần sắc ngốc trệ. Tại sắp lên xe cảnh sát lúc, chống rông ánh mắt từ chúng quanh trong đám người đảo qua, tại chạm tới Tố Tân lúc, Xích Hồng hai mắt trừng trừng, nhai răng trợn mắt, thần sắc quán độc, đột nhiên hai tay như chảo hướng Tố Tân bổ nhào qua. Miệng bên trong phát ra như là dã thú gào thét, ngươi vì cái gì còn chưa có chết, đi chết, đi chết, bởi vì ngay từ đầu Thạch Tình Hàng đều biểu hiện phi thường trung thực, hắn động tác này thực sự quá đột ngột, hơn nữa lực lớn vô cùng, trực tiếp đem bên cạnh hai cái cảnh sát nhân dân phá tan, hướng Tố Tân thẳng tắp tiến lên. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Tố Tân lúc này có lòng muốn tránh, làm sao chúng quanh vây xem dựa chúng quá nhiều, đưa nàng tà hữu hậu phương toàn bộ ngăn trở. Buồn bực nhất chính là bọn hắn khi nhìn đến Thạch Tình Hàng điên cuồng đánh tới dáng vẻ, cũng chỉ là sững sờ nhìn xem, không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên cản đến trước mặt nàng, vung lên một cước liền hướng Thạch Tình Hàng đá vào. Tố Tân cảm kích hướng Thạch Phong mắt nhìn, nàng có chú ý tới đối phương chân chuyển đến một kia vì không thể xem xét run rẩy. Thạch Phong cũng phát hiện đối phương vậy mà đối với mình như thế động tác tinh tế quan sát nhập vi, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. A, làm sao lại không có việc gì đâu? Nhớ hắn đai đen lục đoạn, bộ phát cùng lực lượng đều không thể coi thường được, thế nhưng là vừa rồi hắn vậy mà cảm giác mình giống như là đá đến một khối trên miếng sắt, mà lại là băng lãnh tâm sát, chỉ là tiếp xúc mấy mắt, liền cảm giác một luồng lạnh tận xương tùy hàn ý thuận bàn chân dọc theo bắp chân cấp tốc hướng thân thể chạy tới. Thạch Tình Hàng hướng phía trước sông thân thể chỉ là rất nhỏ hướng về sau ngưỡng ngưỡng, tựa như con lật đật đồng dạng, về chính sau tiếp tục khóa chặt Tố Tân, lần nữa đánh tới. Bất quá cũng chính bởi vì cái này một ngăn cản, người chung quanh bao quát mấy cái kia nhân viên cảnh sát mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời hướng Thạch Tình Hàng đánh tới, một trái một phải gắt gao kẹp vào cánh tay kia. Thạch Tình Hàng tựa như là bị nháy mắt tháo bỏ xuống càng cua con cua, bị ngoan ngoan ném đến trên xe cảnh sát. Lúc này, Tố Tân hai người cũng thành công để cho mình trở thành đám người chú mục tiêu điểm. Cũng bởi vì vừa rồi Thạch Tình Hàng câu kia chú hoán, cùng điên cuồng hành vi, bị nhận định cùng cái này lên hung án có quan hệ, thế là cũng bị xin mời lên xe cảnh sát. Trên xe, Thạch Tình Hàng nhìn xem Tố Tân, hai mắt xích hồng, thần sắc mười phần đoán độc, răng cắn đủ cục vàng, miệng bên trong lẩm bẩm mắng. Một bên một cái nhân viên cảnh sát đều kém chút đem hắn nhấn không ngừng, bất quá tương đối vừa rồi sức mạnh có vẻ như lại yếu rất nhiều. Tố Tân bởi vì lúc trước hao phí thân thể lớn đo năng lượng, lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ là con mắt không có làm như vậy chắc chắn, ẩn ẩn có thể cảm ứng được Thạch Tình Hàng trên thân có một tầng nhàn nhạt sương mù, bởi vì cùng bản thân của hắn hồn lực dung hợp cùng một chỗ, nếu không phải lúc này yên tĩnh cẩn thận quan sát, còn không thế nào nhìn rõ ràng. Tố Tân bản năng cảm thấy Thạch Tình Hàng có chút không ổn. Chẳng lẽ là mọi người thường nói gặp ta? Sợ hãi là đối hiện thực không có chút nào trợ giúp, trừ để cho mình nhìn càng yếu, hơn để người bên cạnh vì chính mình lo lắng hơn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng ngưng thần nghỉ ngơi một lát, liền điều động mình tất cả ý chí tác phẩm tâm huyết dùng đến mắt trái, lần nữa mở mắt hướng Thạch Tình Hàng nhìn lại. Lần này nhìn rõ ràng, thân thể đối phương bên trong quả nhiên có một cái không thuộc về chính hắn hồn phách. Tràn ngập âm tàn đoán độc sát ý. Tố Tân hít một hơi lãnh khí, tiềm thức nói cho nàng, cái này nguồn lực cùng lúc trước nữ nhân kia có chút không giống. Nữ nhân kia mặc dù cũng tràn ngập đoán độc chi khí, nhưng là luôn luôn loại non nớt cảm giác, mà cái này nguồn lực lại hết sức âm trầm lão luyện. Không nghĩ tới một trận đơn giản vượt quá giới hạn sự kiện, phía sau lại kéo ra nhiều đồ như vậy. Tố Tân trong lòng không khỏi toát ra một cái nghi vấn, người bình thường thân thể chỉ có thể dung nạp một cái linh hồn, hơn nữa đối thân thể có hoàn toàn tác dụng chủ đạo. Là một ngoại lai linh hồn, là như thế nào có thể cùng thân thể người khác như thế phù hợp? Hai cái nhân viên cảnh sát gắt gao chụp lấy Thạch Tình Hàng cánh tay, bên cạnh còn có Thạch Phong che chở. Tố Tân nắm chặt thời gian điều tức tĩnh tâm nghỉ ngơi một lát, mấy người con mắt lần nữa truyền đến một tia ấm áp cảm giác lúc, liền mở mắt ra đem Thạch Tình Hàng từ trên xuống dưới nhìn cái cẩn thận. Lần này quả thật để nàng nhìn ra một tia mánh khỏe. Nàng phát hiện hai cỗ hồn lực đều tại Thạch Tình Hàng ngực địa phương trung điểm, hoặc là nói là xoắn lại. Vừa vặn đối phương ăn mặc quần áo trong, trên thân nhiễm không biết là chính hắn vẫn là mi hi hi vết máu, cổ áo giật ra hai viên nút thắt, lộ ra một đoạn dây đỏ mặt dây chuyền. Tố Tân con mắt nhắm lại, trong lòng nhưng nguyên lai hết thể căn nguyên đều tại cái bùa hộ mệnh này lên. A chương 19, hung án. Tố Tân mặc dù không biết thân thể đối phương bên trong cái kia đồ chơi vì sao lại như thế hơn mình, thậm chí không tiếc có cảnh sát nhân dân ở bên cũng phải chơi chết chính mình, nhưng là nàng rất rõ ràng, nếu là không nhanh chóng đem cái này tai họa ngầm trừ bỏ, một khi làm cho đối phương bắt lấy chỗ trống, mình hôm nay tại xe này thượng liền giữ nhiều lành ít. Hai cái nhân viên cảnh sát đem hết toàn lực kiểm chế một mình hắn, lúc này đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm, trái lại Thạch Tình Hàng, nhưng như cũng có dùng không hết khí lực đồng dạng, thậm chí trở nên càng ngày càng hung hãn. Tố Tân là cái hành động phái, nghĩ định sự tình tuyệt sẽ không do dự, cho nên làm nàng phát hiện đối phương hộ thân phù có mờ ám lúc, liền không chút do dự đưa tay, một tay lấy cái kia mặt dây chuyền kéo xuống tới. Mà bao phủ trên người Thạch Tình Hàng quỷ ảnh theo hộ thân phù bị kéo, cũng từ trên thân rút đi, hoàn toàn co vào đến trong ngực bội. Tố Tân tay trái lập tức truyền đến băng hàn ý, kém chút đem trọn cánh tay đông cứng. Hoàn toàn là thân thể bản năng xuống phản kích, một cái sóng năng lượng ngưng tụ lòng bàn tay. Giang giác, ngọc thạch tướng thanh mà nát, rét lạnh ý biến mất. Bởi vì Tố Tân toàn bộ động tác quá đột ngột quá nhanh, đám người lúc này mới kịp phản ứng, đang muốn quát lớn nàng không được loạn động không được đả thương người loại hình, đã thấy Tố Tân đã quy củ ngồi về vị trí của mình. Ngươi vừa rồi cầm là cái gì? lấy ra một cái nhân viên cảnh sát chỉ vào Tố Tân nghiêm nghị hỏi. Tố Tân phi thường thuận theo hàng vỉa hè mở tay trái, mấy khối ngọc vỡ. Đang muốn vặn hỏi nàng vì cái gì đột nhiên giật đồ loại hình, phát hiện một mực sao động phát cuồng thạch tỉnh hàng lại đột nhiên trung thực xuống tới. Ánh mắt đờ đẫn, thật thà thần sắc, mang mang nhiên bốn phía nhìn một vòng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thì thào hỏi, ta đây là ở đâu? Ngươi các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Dãy rùa phía dưới, đột nhiên nhìn thấy trên tay còn tay, lập tức được vòng, bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên, ngươi các ngươi tại sao muốn bắt ta? Ta. Hắn còn chưa nói xong, liền chú ý tới trên tay cùng trên thân dính đầy vết máu. Một chút nhỏ nhặt ký ức chậm rãi hiện lên não hải. A, hắn hét thảm một tiếng. Sau đó bắt đầu kiệt lực giải thích, hắn thật cái gì cũng không biết, hắn là vô tội. Tố Tân trong lòng hiện lên một tia không hiểu bi ai, lúc trước nàng nhìn Mi Hi Hi được mang lên xe cứu thương lúc, toàn thân vết máu, khí tức yếu ớt, liền biết tổn thương không nhẹ. Nàng đương nhiên tin tưởng đây hết thảy khẳng định không phải Thạch Tỉnh Hàn bản ý, không phải hắn cố ý tổn thương Mi Hi Hi. Nàng trái tim băng giá chính là, hắn khôi phục mình lúc đầu ý chí về sau, đúng là tuyệt không quan tâm Mi Hi Hi đến tuột cùng tổn thương như thế nào, lại chỉ là một cái sức lực vì chính mình biện hộ. Hai vị nhân viên cảnh sát cũng bị cái này tính bất ngờ tình đại biến nam nhân lộng được, bất quá bọn hắn cũng đã gặp không ít giả ngây giả dại người. Có ít người chính là phạm tội mà thời điểm thủ đoạn có thể xưng hung tàn. Thế nhưng là đang bị nắm biết rõ cần gánh chịu pháp luật chế tài về sau, liền bắt đầu các loại đùa nghịch hành giả điên. Nói mình có cái này bệnh tâm thần cái kia bệnh tâm thần. Nhân viên cảnh sát quát lớn hai câu, để hắn thành thật một chút, chờ lấy đến cục cảnh sát bên trong thật tốt bàn giao toàn bộ phạm tội quá trình. Thạch Tình Hàng làm ầm ĩ một trận, dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt tại Tố Tân cùng Thạch Phong trên thân vừa đi vừa về thoa, ánh mắt cuối cùng ngừng trên người Tố Tân, một hồi lâu mới mang theo không xác định giọng nói hỏi, "Ngươi là Tố Tân? Ngươi không chết?" Lời này vừa nói ra, liền cảm giác có chút không ổn, giải thích nói, ta lần kia nhìn thấy tin tức thượng thông báo, nguyên một xe người chỉ có ngươi một cái sống sót, còn biến thành người thực vật. Không nghĩ tới đúng vậy à, không nghĩ tới liền xem như không có bất kỳ cái gì tự chủ sinh mệnh công năng, cũng không có bất kỳ cái gì ý thức tự chủ, từng cái triệt triệt để người thực vật, phụ mẫu như cũng không hề từ bỏ mình. Một cái khác nhân viên cảnh sát trông xe trong mái hiên tình hình, trên mặt mang theo một tia nhưng, các ngươi nguyên lai nhận biết à, cái này dễ thôi, đợi đến cục cảnh sát thật tốt bàn giao liên thủ tổn thương người bị hại phạm tội đi qua đi. Thạch Phong phi thường tích cực phối hợp điều tra, đem sự tình chân tướng nói một trận, hơn nữa cũng có giám sát chứng minh, bọn hắn là về sau mới tiến vào cư xá. Tố Tân chuyện còn có chút phiền phức, cứ việc tất cả chứng cứ đều chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với nàng, thay vào đó Thạch Tỉnh Hàng lúc này tựa như người chết chìm đồng dạng, Tố Tân chính là hắn nắm lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, một mực chắc chắn bọn hắn không chỉ có nhận biết, đã từng còn từng có một đoạn. Kỳ thật Tố Tân chỉ là trên tâm lý rất mâu thuẫn mình đã từng vậy mà mắt ngủ, kém chút muốn cùng nam nhân như vậy kết hôn. Trên thực tế cũng là bị che đậy người bị hại, cũng không có gì thật là mất mặt. Hơn nữa trải qua mấy lần luân hồi sinh tử tẩy luyện, lúc này lại nhìn lại đã từng con đường, tâm tính đã phi thường bình thản thản nhiên. Thậm chí tại nội tâm chỗ sâu còn có một tia nhỏ may mắn mình nghe lời của cha mẹ, cũng không có cùng phong trào lưu, thử cưới ở chung loại hình. Là lấy, Tố Tân không giữ lại chút nào đem sự tình trước kia bàn giao một phen. Nhân viên cảnh sát ánh mắt dò xét mà nhìn chằm chằm vào Tố Tân, nói cách khác, hắn trước giấu giếm hôn nhân sự thật mà cùng ngươi kết giao, mà ngươi tại phát hiện chân tướng sự tình sau lựa chọn cùng hắn chia tay, sau đó lại gặp được tai nạn xe cộ, trong thời gian này các ngươi không có bất cứ liên hệ nào. Lần này là ngươi cùng lão bản làm nhiệm vụ một lần trùng hợp. Một nữ tử bị đã kết hôn nam nhân lừa gạt tình cảm, lại vẫn có thể thản nhiên như vậy đối mặt, trên nét mặt không có chút nào oán hận, thậm chí tại tự thuật thời điểm liền muốn đang nói một kiện người khác sự tình đồng dạng. Lấy hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, cũng nhận ra có chút không giống bình thường. Tố Tân bình tĩnh gật gật đầu, không sai, chính là dạng này. Có thể hay không hiểu thành đây là trong lòng ngươi bất mãn hắn lừa gạt, hoặc là còn đối với hắn trong lòng còn có yêu thương, mà làm ra có ý định trả thù. Hắn bắt đầu tận lực dẫn đạo. Có thể, ngươi có thể làm ra bất luận cái gì lý giải. Tựa như ngươi có thể lý giải thành mình là siêu cấp vô địch đại anh hùng, vì cái gì không thể? Đây là ngươi sự tình, cùng ta có liên can gì? Tố Tân lạnh nhạt về một câu. Nàng lý giải đây là bọn hắn phản bác kiến nghị kiện nghề nghiệp mất cảm, nhưng lại không tán đồng đối phương tùy tiện ước đoán người khác tâm cảnh, thậm chí tự cho là đúng nói. Ngươi. Gõ gõ. Một cái nhân viên cảnh sát tới, cũng đang muốn phát tác ghi chép thì thầm vài câu, có chút oán hận chừng Tố Tân một chút, nói ra, tốt, ghi chép liền đến nơi này, có người đến nộp tiền bảo lãnh ngươi, có thể đi. Tố Tân không có chút nào mập mờ, trực tiếp đứng lên, quay người rời đi. Đến tiếp đãi đại sảnh, nhìn thấy Thạch Phong đã đợi ở nơi đó. Hình mục cùng một người mặc đồng phục cảnh sát trung niên nhân từ giữa ở giữa đi tới. Tố Tân mắt nhìn bảng số phòng, cục trưởng trung niên nhân có trải qua nhiều năm thượng vị giả tích lũy xuống tới uy nghiêm, lại hết sức thân thiết cùng hình mục chào hỏi, nói xong có rảnh nhiều đến ngồi một chút loại hình. Nàng nhớ tới lúc trước Thạch Phong đã từng nói, cùng bọn hắn những người này đánh lên quan hệ, làm sao cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nghĩ đến hình mục dùng dị năng của mình bang cảnh sát giải quyết không ít phiền phức đi. Từ cục cảnh sát đi ra thì đã 12 giờ qua, ba người đi tổ trình thám bên cạnh một nhà tiệm cơm ăn cơm. Tố Tân cực đói, uống trước hai bát cơm cuộn rong biển biển thịt canh, để vắng vẻ dạ dày chẳng phải khó chịu. Thân thể tựa như khô cạn đồng ruộng, hai bát canh vào trong bụng, cả người đều tràn đầy đồng đạm. Miệng nhắn mà ấm áp cảm giác tại trong bụng, tại thân thể cơ bắp gân cốt ở giữa, nhẹ nhàng lưu chuyển. Tố Tân chậm rãi gấp thức ăn ăn cơm, ngay khi nuốt chậm, động tác nhẹ cạn, cùng làm việc thì lôi đỉnh hoàn toàn tương phản. Chương 20, tiêu tan cơm ở giữa, Tố Tân từ Thạch Phong cùng hình mục hai người lời nói bên trong biết được. Nguyên lai tối hôm qua Mi Hi Hi qua phi thường khủng bố, từ nàng sau khi tỉnh lại giảng thuật đến xem, có cái quỷ hồn muốn hại nàng. A Sai, hẳn là liên tiếp mấy đêm rồi lên, đều có cái quỷ tại bên người nàng, ý đồ tới gần nàng, chỉ là bởi vì e ngại sáng ngời mà không có thể tiếp cận. Mà buổi tối hôm qua cái kia quỷ ảnh có vẻ như trở nên lợi hại hơn, liền xem như lóe lên sáng loáng đèn, cũng có cái nhàn nhạt hư ảnh ép ở trên người nàng, bóp cổ nàng. Thật vất vả chịu đựng được đến rạng sáng 4 giờ qua, lão công trở về, cho là có dựa vào, lại không nghĩ rằng Thạch Tỉnh Hàng tựa như thay đổi một người, đúng là từ trong phòng bếp rút một cây đao, xông vào phòng ngủ, hướng phía nàng ngủ địa phương một trận loạn đâm. Sau đó là tủ quần áo, đem bên trong quần áo cắt nát nhừ, sau đó là phòng rửa mặt. Nàng phát hiện hắn nổi điên phá hư địa phương đều là dọc theo nàng mỗi ngày sinh hoạt quy tích. Mi hi hi dọa sợ, không rõ trưởng phu vì sao đột nhiên phát cuồng, vội vàng chạy lên ôm lấy ở đối phương. Nào biết đối phương tựa như là một cái trong bóng đêm tìm vào người, đột nhiên tìm tới phương hướng đồng dạng, nắm lấy Mi hi hi chính là một trận lung tung ám sát. Mi hi hi vẫn chưa hoàn toàn ngất đi, ấn xuống cư xá gác cổng kêu gọi trang bị, hình ngục thanh âm truyền đến, trên người nàng huyết sắt đã bắt đầu dần dần phản vệ, nói rõ lúc trước thi cổ người đã dự định từ bỏ nàng. Nghe đến đó, Thố Tân trong lòng chính là một lăng. Huyết sắt phản vệ. Hôm nay lúc rạng sáng, Thạch Tỉnh Hàng như vậy liều lĩnh muốn chơi chết mình bộ dáng, không phải là không tự chiến đến cùng cảm giác. Nghĩ đến, cũng là muốn bị đối phương coi như vứt bỏ quân cờ đi. Bởi vì tại cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng, hơn nữa còn là cảnh sát nhân dân dưới mí mắt hành hung, như mình thật có cái nguy hiểm tính mạng, đó chính là trên miếng sắt đinh đinh ác ý giết người sự kiện, cho dù không phán cái tử hình, cũng sẽ vô hạn, vậy hắn cả đời này liền hủy. Nói cách khác hắn đối với đối phương liền không có giá trị lợi dụng. Đến tột cùng là ai đang lợi dụng hắn? Tại sao phải lợi dụng hắn? Vì cái gì hiện tại cho dù phải bỏ qua mình bồi dưỡng lâu như vậy quân cờ cũng phải chơi chết mình đâu? Hình mục nhìn về phía Thạch Phong, hỏi, đêm qua các ngươi phát hiện có cái gì dị thường địa phương sao? Đối với những này huyền lại huyền sự tình, Thạch Phong ngược lại là rất muốn trộn lẫn nói, làm sao tối hôm qua hắn cái gì cũng không thấy. Vì lẽ đó hình mục câu nói này nhìn như tại tự đủ, nhưng thật ra là đang hỏi Tố Tân. Thạch Phong thấy Tố Tân chỉ vùi đầu mảnh cả làm cơm, rất là yên tĩnh bộ dáng, liền ho nhẹ một tiếng, ách, cái kia Tố Tô à, tối hôm qua ngươi có phát hiện cái gì khác thường địa phương sao? Chưa phát giác chúng hắn đã buông xuống lao bản giá đỡ, xưng hô trở nên thân cận bình thản. Ừm. Tố Tân đứng thanh ngẩng đầu, Tố Tố. Ách xưng hô như vậy. Chỉ là cái xưng hô mà thôi, hiện tại cũng không phải đi truy cứu những này việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Thú hồ, cái này chỉ ít biểu thị đối phương đối với mình cái này công nhân viên mới vẫn là rất tán thành. Tố Tân là cái thành thật người, đây là tại thương thảo bản án, không cần thiết trương dương tính tình. Thế là để đua xuống, hút miếng canh, sửa sang lại mạch suy nghĩ, đáp, tối hôm qua hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường. Một ngày trước ban đêm ta đang giám thị thời điểm, cái kia nữ quỷ phát hiện ta có thể thấy được nàng, liền biến thành một cái toàn thân hư thối dài dòi bộ dáng tới dọa ta. Mà đêm qua nàng đúng là trực tiếp muốn mạng của ta. Nàng đầu tiên là muốn cố ý đem ta dẫn vào trong khu cư xá, ta không có đi, thế là liền nhào vào kính chắn gió thượng làm ta sợ. Ta trong lúc tình thế cấp bách phát ra một cái sóng năng lượng đưa nàng đẩy lui. Tố Tân nói tố rất bình thản, Thạch Phong lại là trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn tuyệt đối không nghĩ tới buổi tối hôm qua đúng là như vậy mạo hiểm. Khó trách hắn cảm thấy Tố Tân vẫn luôn là tinh thần căng cứng, nguyên lai là tại để phòng món đồ kia. Thế nhưng là, nàng bị cái gì không nói cho mình đâu. Thạch Phong nghĩ lại cười khổ một tiếng, nếu là nàng lúc ấy hô to gọi nhỏ nói có quỷ loại hình, sau đó lại giống một con hoảng sợ chim nhỏ hướng trên người mình tránh, trừ để cho mình tăng thêm sợ hãi bên ngoài, vô sự vô bổ. Cho dù mình không thấy được vật kia, không có ảnh hưởng đến chính mình. Đối phương cứ như vậy, cũng thế tất sẽ để cho mình phân tâm. Đây chính là tại đường cao tốc thượng đâu. Tố Tân tiếp tục nói ra, thế nhưng là nàng cũng không có như vậy bỏ qua, mà là đuổi sát xe. Cuối cùng ta đem hết toàn lực một kích, rốt cục đưa nàng đánh lui. Mình cũng bởi vì kiệt lực bù mất, tỉnh lại thì vừa vặn gặp gỡ Mi Hi Hi xảy ra chuyện. Chúng ta liền lẫn vào cư xá, mà cái kia Thạch Tỉnh Hàng nhìn thấy ta thì đột nhiên điên đồng dạng hướng ta đánh tới. Nàng nói xong, nhìn về phía Thạch Phong, lúc ấy may mắn lao đại giúp ta cản một cái, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thạch Phong khoát qua tay, mình đường đường lao đại đâu, cuối cùng còn có chút tác dụng. Tố Tân nói tiếp tố, làm chúng ta bị mang lên xe cảnh sát lúc, ta phát hiện thân thể đối phương bên trong có linh hồn bóng chồng, lấy ngọc thạch này vì xoắn lại. Nàng từ trong túi áo móc ra vỡ thành mấy khối ngọc thạch. Toàn bộ quá trình chính là như vậy. Hình mục ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Tố Tân, tựa như nhận thức lại người này đồng dạng. Cùng lần thứ nhất mang theo khinh miệt cùng dò xét không giống chính là, lần này thần sắc trịnh trọng, tựa như là lần đầu tiên gặp phải đồng dạng, mang theo trịnh trọng dò xét. Thật lâu, hắn mới nói ra, ta rốt cuộc biết vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi. Tố Tân trong lòng hơi động, vô ý thức truy hỏi, cái gì? Hình mục nhưng không có nói tiếp dự định, nói sang chuyện khác, ta thu hồi đã từng đối ngươi thành kiến, ngày ấy. Hắn ngừng lại, có vẻ như cũng không muốn nhắc lên. Tố Tân cũng đã từ đối phương muốn nói lại thôi chúng phát giác ra một tia dị dạng, đã hắn không muốn nói tỉ mỉ, cái kia cũng không cần thiết đi truy cứu hắn lúc ấy vì sao lại vô duyên vô cớ cho mình đắp lên lạnh lùng lít kỷ mũ. Mỗi người đều có bực bội không muốn đối mặt thời điểm. Hình mục nhìn xem Tố Tân, thanh âm trầm thấp nói ra, thật xin lỗi. Tố Tân trong lòng dựng thẳng lên bén nhọn phòng ngự lặng yên tan rã. Trong đầu nhớ tới một câu, trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn. Tốt à, giữa bọn hắn bởi vì một chút thành kiến cùng hiểu lầm mà có chút không thoải mái, tính không được sinh tử địch nhân. Ta cũng vì mình lúc trước nhai tí cùng sắc nhọn cảm thấy thật có lỗi. Tố Tân thuận đối phương nói. Thạch Phong nhìn xem hình mục lại nhìn xem Tố Tân, mặc dù cảm thấy hai người này tính cách đều có chút cổ quái. Bất quá nhìn hai người cuối cùng là không có loại kia căm thù cùng đối chọi gay gắt ý tứ, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Thạch Phong điều tiết bầu không khí, ha ha cười hòa giải, thật tốt, hiểu lầm giải khai, hiện tại chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà, người một nhà. Hình Mục cùng Tố Tân chăm miệng một lời, lại đều có ý nghĩa. Tố Tân cảm thấy như thế bị lão bản mình xưng hô người một nhà, có chút kỳ quái. Mặc dù đối phương là xem ở dị năng của mình phân thượng. Hình Mục với người nhà cái này khái niệm rất lạ lẫm, tại bí cảnh lúc tu luyện, hắn chỉ có sư phụ sư thúc cùng mình là đồng bạn lại là đối thủ cạnh tranh các sư huynh đệ. Tất cả sinh hoạt đều là xây dựng ở dị năng tu luyện cùng tiến giai lên, trưởng bối đối tốt với ai cũng là nhìn hắn phải chăng càng có tiềm lực. Vì lẽ đó, cùng nó nói là nhà, còn không bằng nói là một chỗ. Hàng ma sư cạnh tranh trận. Ba người không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ăn cơm. Chương 21, cơ sở phổ cập Tố Tân lúc ăn cơm, Hình Mục đem cái kia ngọc vỡ tiếp nhận đi, mi tâm cao lại. Trong lúc bất chi bất giác, Tố Tân lại đem người phục vụ bưng đến trên bàn hai thùng cơm ăn sạch, liền trong mâm đồ ăn canh đều càn quét sạch sẽ. Tố Tân nhìn xem đầy bàn toi công chén bàn, chố mắt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng biết mình trước kia lúc đi học lượng cơm ăn liền so phổ thông nữ hải tử lớn một chút, bởi vì nàng làm rất nhiều kiếm trước, mỗi ngày đều phi thường bận rộn, thân thể năng lượng tiêu hao nhiều, tự nhiên là cần thu hút càng nhiều. Thế nhưng vẹn vẹn ăn nhiều một hai bát cơm mà thôi. Mà bây giờ, nàng chỉ ít ăn hai cái thùng gỗ nhỏ cơm, chọn bẹ ba, bốn người phân lượng. Để chính nàng đều thật bất ngờ chính là, nàng vậy mà một chút cũng không có cảm thấy bụng có bao nhiêu trướng, vẹn vẹn có chắc bụng cảm giác. Cùng lúc đó, toàn thân đều chuyển đến như là bị cam tuyển thấm nhuận ấm áp. Tố Tân mặc dù động tác nhã nhặn, thế nhưng là tốc độ cũng không chậm, làm sao ăn quá nhiều, vẫn như cũng là cái cuối cùng để đua xuống. Ngẩng đầu, liền thấy hai người ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Thạch Phong kinh ngạc lượng cơm ăn của nàng. Hình Mục lại đột nhiên nói ra, nếu không phải ngươi vừa rồi nói, thật rất khó tưởng tượng ngươi là mới vừa bận thức tỉnh dị năng. Vậy đại khái chính là cái gọi là thiên phú đi. Trong giọng nói có một tia khó tả thở dài. Tố Tân từ chối cho ý kiến, nàng không phủ nhận đây là mình vận khí cùng thiên phú, nhưng là trong lòng nàng lại phi thường minh bạch, mình đối mức này thiên ân ban cho dị năng khát vọng cùng cố gắng. Còn có ngọc thạch này, là bị cao nhân gia chỉ qua, nếu là không có tình huống đặc biệt, nó chính là mọi người hộ thân phù. Thế nhưng là một khi dính đến giúp đỡ ngọc phù người căn bản lợi ích, như vậy nó chính là người nắm giữ bom hẹn giờ. Vì lẽ đó những vật này hoặc là giả, hoặc là chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Đang hưởng thụ bị nó phù hộ đồng thời cũng phải có bị nó bán rất ngộ. Hình Mục có chút cảm thán một cái, thần sắc đạm mạc, cũng không biết có phải là tại vì những cái kia khổ tâm muốn cầu đại sư vì chính mình hộ thân phù giúp đỡ người bi ai. Nghĩ đến cũng là, vì ngọc bội giúp đỡ, trừ giúp đỡ người nhất định phải có pháp lực mạnh mẽ, còn muốn hao phí mình nghiệp lực. Mà đối với một cái người tu luyện mà nói, một tiên niệm lực tu luyện đều kiếm không dễ, như thế nào tùy tiện liền cho một cái bình thường giúp đỡ hộ thân phù đâu. Hình Mục tiếp tục nói ra, ngươi lúc trước không phải muốn hỏi tại sao mình lại đột nhiên có được có thể trông thấy hồn linh dị năng sao? Có lẽ cái này có thể cho ngươi đáp án. Tố Tân không nghĩ tới đối phương sớm đã đối hết thể thấy rõ, có thể thấy được đối phương không hề giống nhìn bề ngoài cao như vậy lạnh, cao không thể chạm lạnh lùng, nha. Hắn khe khẽ thở dài, chỉ tiếc, ngọc bội nghiền nát, cũng đem bảo hộ ý niệm phòng ngự đánh vỡ, cho dù cái kia ý niệm không tiêu tán, cũng sẽ nhận trọng thương. Chuyện lại là nhất chuyện, cũng may mắn ngươi lúc đó hợp lý cơ quyết đoán, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tố Tân rất tán thành, nghe đối phương khẩu khí, ngọc bội nát rất khó ngược dòng tìm hiểu kẻ sau màn, nhưng là đối với một cái mới vừa vặn tiến vào huyền cảnh tiểu bạch đến nói, quyết định thật nhanh đem cái này tai họa ngầm trừ bỏ mới là sáng suốt nhất cử chỉ. Hình Mục nghĩ đến trước đó mình bởi vì tự thân sự tình mà giận chó đánh mèo người bên ngoài, hiểu lầm đối phương, lúc này một lời giải khai ở giữa kết, như thế rộng rãi cùng sảng khoái, để trong lòng của hắn càng cảm thấy ấy nấy. Lại thêm nữa Tố Tân lúc này thần sắc bình tĩnh mà chuyên chú nghe hắn nói tố, tâm tình trở nên bình thản, theo bản năng muốn nói cho càng nhiều. Vừa rồi ngươi lập tức ăn hết tương đương với người bình thường ba người phần đồ ăn, thân thể nhưng không có bất kỳ khó chịu nào, có thể thấy được ngươi dị năng năng lượng tích lũy là bị động hấp thu hiệu quả, nói rõ ngươi dị năng đã hoàn toàn cùng linh đài cùng nhục thân dung hợp. Như vậy mặc dù có chút không lưu loát, bất quá Tố Tân kết hợp mình bây giờ tình trạng cơ thể, cũng không khó lý giải. Nói tóm lại, mắt trái của nàng gặp quỷ cùng lòng bàn tay sóng năng lượng cũng phải cần tiêu hao thể nội một loại năng lượng dị năng, mà nàng có thể trực tiếp từ trong đồ ăn thu hoạch được năng lượng. Tựa như là chơi game bên trong kỹ năng bị động, thân thể sẽ tự chủ đem trong đồ ăn năng lượng tinh luyện sau đó cung cấp dị năng cần. Chỉ là cái này linh đài là có ý gì? Xem ra chính mình mới vào huyền môn, còn có rất nhiều thưởng thức cần phổ cập. Tại về tổ trinh thám trên đường, Thạch Phong thỉnh thoảng nhìn về phía Tố Tân, mấy lần muốn nói lại thôi. Tố Tân nói ra, lão đại, ngươi có cái gì cứ hỏi chính là. Trên người mình phát sinh hết thệ cũng không có gì tốt giấu giếm. Từ hai ngày này ở chung, đó có thể thấy được Thạch Phong cũng là một cái bằng phẳng lỗi lạc người, đã sau đó là hợp tác lâu dài quan hệ, vậy thì càng không cần thiết cái gì đều che giấu. Đương nhiên, Tố Tân trong lòng còn có một cái ý nghĩ, lúc này Hình Mục ở bên, có lẽ khả năng giúp đỡ mình phân tích trên người mình phát sinh sự tình. Cũng như thế nào khai phát cùng tăng lên dị năng loại hình. Đối đầu, chính là muốn đem năng lực như vậy phát dương quang đại. Chưa phát rất chúng, ba người trở lại tổ trinh thám, Tố Tân cho mỗi người pha một ly trà, sau đó phân biệt ngồi vào trên ghế salon. Hình Mục, theo ta trước mắt biết, dị năng chia làm chủ động hình cùng bị động hình. Đại đa số, bao quát chúng ta vỡ lòng, đều là chủ động hấp thu bị động hình dị năng, nói cách khác thức tỉnh ra cái gì dị năng, như vậy mãi mãi cũng là cái dạng này. Tựa như một bát nước, có thể sử dụng, lại không thể mở rộng cùng tăng lên phẩm chất. Mà làm nước sử dụng hết lúc, chỉ có thể thông qua điều tức hoặc là đặc thù dược vật tiến hành bổ sung. mà ngươi là bị động hấp thu hình, nếu như ta phỏng đoán không sai, như vậy chính là chủ động tăng lên hình dị năng. Hắn ngừng lại, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, sau đó, cái đề tài này tốt nhất đừng lại để lên. Tố Tân gật gật đầu, nghĩ lại ở giữa liền minh bạch đối phương chỉ. Một cái có thể tăng lên dị năng, nếu như không phải bằng hữu, vậy sẽ là một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Biện pháp tốt nhất chính là đem bóp chết tại này sinh chúng. Hình ngục, mỗi người trong thân thể đều tràn ngập năng lượng, khác biệt duy nhất chính là như thế nào lấy ý thức chủ quan đi hấp thu, dẫn đạo, lợi dụng thậm chí là khống chế. Ví dụ như người bình thường ăn đồ ăn, đồng dạng sẽ từ bên trong hấp thu năng lượng, thế nhưng là thân thể lại chỉ có thể bị động mà đem chuyển hóa thành thân thể suy nghĩ, vận động mấy người tiêu hao cần thiết, mà dư thừa bộ phận liền sẽ lấy mỡ tình thế chữ hàng trong thân thể, chỉ có đem ngoại giới năng lượng hoàn toàn không đủ thân thể tiêu hao cần thiết, mới có thể dần dần phóng xuất ra. Mà dị năng thì là có thể ý thức chủ quan đem trong đồ ăn năng lượng chuyển hóa thành có thể trưởng khống năng lượng, tồn tại ở linh hải bên trong, đồng thời có thể từ tự thân ý chí tiến hành lợi dụng, ví dụ như công kích hoặc là phụ trợ vân vân. Hắn hấp nhẹ hấp trà, tiếp tục nói ra, mà ngươi dị năng so phổ thông ý thức tự chủ hấp thu năng lượng cao cấp hơn, thân thể tự chủ hấp thu năng lượng, mang ý nghĩa sau đó tại thời điểm chiến đấu, chỉ cần có năng lượng bổ sung, hoàn toàn không cần điều tức. Vì lẽ đó, chỉ cần mang lên đầy đủ cao năng lượng đồ ăn, trên lý luận có thể vô hạn chiến đấu tiếp. Ân, thể lực cùng tinh thần lực theo kịp. Hình mục tựa như một vị khoan hậu huynh trưởng, nói rông dài nói rất nhiều, cho Tố Tân làm một lần toàn diện dị năng kiến thức căn bản phổ cập. Thu hoạch không ít. Chương 22, linh phủ ba người thoải mái trò chuyện, bất chi bất giác đến lúc chạm vào tối. Thạch Phong mở rộng tầm mắt, hóa ra gia hỏa này trước tiên lời nói ít là bởi vì cùng mình không có tiếng nói chung tạo thành á. Tố Tân nghĩ đến 32 hảo viện nữ quỷ, thế là hướng Hình Mục trưng cầu ý kiến. Hình Mục nói ra, có thể đem mình còn sót lại ý thức cưỡng ép lưu tại một đoàn năng lượng thể chúng, hoặc là nàng chấp niệm đủ sâu, hoặc là chính là có người sử dụng thủ đoạn đưa nàng một sợi ý thức nhốt ở bên trong. Từ các ngươi vừa rồi miêu tả đến xem, cái này nữ quỷ rất hiển nhiên là hướng về phía Thạch Tỉnh Hàng cùng Mi Hi Hi, bị ngươi đánh vỡ liền lên sát ý. Tố Tân nói, chỉ là bởi vì đánh vỡ, vì lẽ đó liền muốn giết người khác sao? Thanh âm thì thảo, cùng nó nói là hỏi thăm, càng giống là lẩm bẩm. Nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước tại lãnh đạm chén nghe người ta bọn họ nói chuyện phiếm thì nói, cái kia trong khu cư xá người thường xuyên xảy ra chuyện, nghĩ đến cũng là cùng cái kia nữ quỷ thoát không can hệ đi. Nghĩ lại, cái kia nữ quỷ cũng chính là một sợi tàn niệm, chẳng lẽ còn có thể kỳ vọng nó cao bao nhiêu giác ngộ hay sao? Vì lẽ đó cái kia nữ quỷ càng giống là hai loại tình huống kết hợp, cho nên sẽ càng thêm khó chơi. Xem ra Mi Hi Hi buổi tối hôm nay có chút khó qua. Đây là hiện ảnh phụ cùng túc linh phụ, tăng thêm thực lực ngươi bây giờ, hẳn là có thể miễn cưỡng đối phó. Hình Mục nói với Tố Tân, đưa cho nàng hai tấm bùa vàng, nó kích hoạt phương thức chia làm chủ động cùng bị động, chủ động kích hoạt uy năng càng lớn, chính là lấy ngươi năng lượng cùng ý niệm làm dẫn. Bị động cần tiếp xúc quỷ khí mới có thể kích hoạt. Tố Tân đồng ý, tỏ ra hiểu rõ. Lúc này, Hình Mục trên ngón tay cái màu xám ban chỉ sáng một cái, trên mặt hiện lên một tia vì không thể xem xét bất đắc dĩ, cùng hai người dặn dò một trận, nếu là muốn cứu nữ nhân kia, chỉ cần ở tại bên người nàng là được, nếu là không muốn, vậy liền căn bản không cần đi. Thạch Phong liên tục biểu thị, tổ trinh tham chính là vì mọi người bài ưu giải nạn. Như thế nào thấy chết không cứu đâu. Hình Mục không để ý đến hắn chính nghĩa lăng nhiên, đứng người lên, xài bước rời đi. Mà Tố Tân thì túi đầu nhìn xem trên tay hai tấm lá bửa, dài bằng bàn tay, ba ngón rộng, mặt ngoài hiện lên màu vàng nhạt, phía trên vẽ lấy cổ quái phù văn, nồng đậm màu đỏ bút tích bên trong giống như là có đồ vật đang lưu động chậm chậm. Dưới ngón tay ý thức tinh tế bút ve, trang giấy mềm dẻo, không phải vàng không phải giấy. Giữa ngón tay truyền đến tinh tế ôn nhuận xúc cảm, thậm chí có thể cảm nhận được bên trong có mạch đập lưu động. Trong lòng nàng bỗng dưng giật mình, một cái từ từ trong đầu nhảy ra. Chạy tới cổng Hình Mục đống dưng dừng lại, tựa như là cảm ứng được nàng giờ phút này đối lá bùa điểm khả nghi đồng dạng, có chút nghiêng đầu, nói, đích thật là dùng ra làm, có thể cũng không phải là như ngươi nghĩ. Hắn dừng lại một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng là không nói gì, sau đó kéo cửa ra đi. Thạch Phong thấy hai người này nói chuyện tựa như làm trò bí hiểm đồng dạng, chố mắt một cái mới hướng Tố Tân đi tới, đưa tay tại lá bùa sờ sờ, chạm đến lạnh bước, giống điện giật đồng dạng lùi về. Cái này, đây quả thật là dùng ra làm. Thanh âm có chút run rẩy, rất hiển nhiên hắn nghĩ giống như Tố Tân. Cái này thật to phá vỡ bọn hắn đối nghề này nhận biết, còn tưởng rằng linh phủ đúng như trên TV như vậy, tùy tiện tại một giải trên giấy bằng họa, vẽ, mấy bút chính là một tấm khu quỷ hàng ma linh phủ. Nghĩ đến cũng là, nếu như tùy tiện dùng chấm mấy giọt máu chu sa tại một tờ giấy vàng thượng họa, vẽ, mấy cái phủ văn liền có như thế lớn uy năng, chỉ sợ trên thế giới này sớm đã không còn những cái kia đồ vật tồn tại. Không cần phải nói, Tố Tân cũng có thể biết rõ cái này hai tấm linh phủ chân quý, mà hôm qua mình vậy mà tự tay hủy đi một tấm. A sai, hẳn là nếu như mình không có một lần kia phản kích, cũng không biết hạ trạng sẽ như thế nào. Nghĩ đến lấy hắn ngay lúc đó nổi giận, xác định vững chắc không có mình quả ngon để ăn. Tố Tân đem hai tấm linh phủ tinh tế quan sát một phen, sau đó cầm một cái bản bút ký đem vẽ xuống tới. Làm tốt những này, Thạch Phong điểm thức ăn ngoài đã đưa đến. Hai người vừa ăn, Thạch Phong hỏi, ngươi định làm như thế nào? Ý tứ chính là muốn đừng đi đem cái kia nữ quỷ thu, miễn cho hại người nữa. Tố Tân trong lòng còn muốn lấy linh phủ chuyện, phỏng đoán trong đó và bị, vô ý thức hỏi lại, cái gì? Chính là cái kia nữ quỷ a, nàng không phải tại nhằm vào Mi Hi Hi sao? Mi Hi Hi là chúng ta khách hàng, còn có một nửa tiền thuê không được, nếu là a, dạng này a. Tố Tân lập tức liền hiểu được đối phương dụng ý nói thật, nàng nguyên dự định chính là để cái kia nữ quỷ cùng Mi Hi Hi Thạch Tỉnh Hàng ở giữa chó cắn chó, tốt nhất lộng cái lưỡng bại câu thương, lấy giải tâm đầu ác khí. Thế nhưng là cái này nói đến tiền phân thượng. Vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. A Sai, là đại nghĩa trước mắt, chính tả bất lưỡng lập. Hai người chính trò chuyện, tiếp sau duyên tiếng chuông gấp rút vang lên. Thạch Phong đội vàng nhận điện thoại. A, thật tốt, chúng ta tới ngay. Cúp điện thoại, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn xem Tố Tân, mi hi hi xảy ra chuyện. Tố Tân nhàn nhạt ta một tiếng, đây chính là nàng rất được hoan nghênh. Bất quá trong lòng như cũ hơi kinh ngạc, hiện tại mới lúc chạm vào tối, cái kia nữ quỷ vậy mà liền dám hành động. Thạch Phong vừa nghĩ tới mình thần tài gặp nguy hiểm, gấp đến độ nghĩ lập tức liền phóng đi. Tố Tân lại cảm thấy nếu như không có điểm át chủ bài cùng chuẩn bị, đi cũng bất quá là cho đối phương đưa một đĩa điểm tâm. Hiện tại nàng cũng rõ ràng chính mình dị năng, năng lượng nơi phát ra, tích lũy cùng trường khống, nói tóm lại đó chính là ăn. Đương nhiên, người cũng không phải thao thiết, không có khả năng ăn một bữa thành béo búp bê, vẫn là có cái hạn lượng, tự nhiên không thể đem cái này năng lượng tích lũy cơ hội uống phí hết. Thạch Phong cấp ăn không vô, Tố Tân dứt khoát đem hai người phần toàn bộ xử lý. Thạch Phong đem chiếc xe lái thật nhanh, Tố Tân thần tình thản nhiên cho Tân Mụ gọi điện thoại, thoảng qua bàn giao phía bên mình tình huống, cũng nói ban đêm khả năng cần tăng ca, không cần lo lắng loại hình. Thạch Phong đi bãi đậu xe lúc, Tố Tân đứng tại chuyển ân trung tâm bệnh viện phía ngoài trên quảng trường, cảm giác mí mắt trái chực nhảy. Wow, nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như thế hùng vĩ trang diện, quả thực so trên TV nhìn mây đen áp đỉnh còn muốn dọa người. Chỉ thấy cả tòa bệnh viện trên không ngưng kết một đoàn mây đen, ở trung tâm hình thành một cái vòng xoáy, trung quanh không ngừng có rời rạc sương mù hướng nó tụ tập. Nhìn kỹ, này chỗ nào là mây đen à, mà là vô số cái hồn linh tụ tập mà thành, từ vòng xoáy trung tâm, điên cuồng hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Thạch Phong đi tới nhìn nàng thẳng tắp nhìn xem giữa không trung, thần sắc chuyên chú, không khỏi bồn chồn. Tố Tân dần dần khó nuốt nước miếng, nói ra, ngươi có thấy cái gì sao? Thạch Phong đã biết rõ Tố Tân có dị năng, thần sắc lập tức khẩn trương lên, trên dưới trái phải quét một vòng, hạ giọng, thần thần bí bí đáp, không có không có, ngươi thấy cái gì? Tố Tân nói, trời tối. Thạch Phong không rõ ràng cho lắm, a, hiện tại buổi tối 7 giờ qua, trên lệ, không nhiều lắm đâu. Tố Tân quyết định vẫn là không đem sự tình nói quá minh bạch. Hắn cái gì đều không nhìn thấy, chính mình nói càng rõ ràng, sẽ chỉ tăng thêm sợ hãi của hắn. Nghĩ đến đây, nàng vô ý thức chăm chú trong tay linh phủ, hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi thôi, đi xem một chút. Nói xong, trực tiếp hướng mây đen bao phủ xuống cái kia tòa nhà đi đến. Chương 23, mầm hai họa. Thạch Phong lấy lại tinh thần, gấp đi hai bước đuổi theo Tố Tân, làm sao ngươi biết nàng ở tòa nhà này bên trong? Truyền ân trung tâm bệnh viện có hai tòa nhà nằm bị lâu. Trực giác, huống hồ nơi này chỉ có hai tòa nhà dừng chân bộ, không phải nhà này chính là một cái khác tòa nhà, đến y tá đứng hỏi một chút liền rõ ràng. Vừa đi vào, liền thấy áo khoác trắng bọn họ bận làm một đoàn, nhanh, số 67 giường huyết áp bất ổn. 53 số giường xuất hiện hôn mê. 84 số giường xuất hiện điên cuồng, đem lâm sàng vị dưỡng khí còn rút. Hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, làm sao đột nhiên? Trang diện hỗn loạn tương mừng. Thạch Phong cũng bị khẩn trương như vậy không khí lây nhiễm, mặc dù người ở đây âm thanh ồn ào, có thể luôn cảm thấy thỉnh thoảng, không biết từ nơi nào thoát ra từng đợt gió lạnh, lạnh tận xương thủy, theo bản năng xoa xoa cánh tay. Hắn thần sắc căng cứng, tâm tình thấp thỏm, thấy Tố Tân chỉ mặc một kiện quần áo trong, thoáng xích lại gần, túi người thì thầm, Tố Tố, cái kia, người có lạnh hay không? Không đợi Tố Tân trả lời, hắn giống như là vì chính mình vừa rồi đột ngột tra hỏi mượn cớ đồng dạng, nói, à, cái kia ta hôm nay xuyên hơi nhiều, ngươi nếu là Tố Tân vừa rồi một mực chuyên chú quan sát chung quanh động tĩnh, thấy Thạch Phong một mực tại bên cạnh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lúc này mới lấy lại tinh thần minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hải, như thế nào nhìn không ra đối phương quan tâm, vội vàng đáp, không cần, ta không lạnh. Thạch Phong a một tiếng, ngừng lại hỏi, cái kia, ngươi có nhìn ra cái gì dị thường hay không? Tố Tân nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tại mắt trái của nàng tâm nhìn chúng, cả tầng lầu bên trong tràn ngập từng đoàn màu xám sương mù, như là từng cái như ưu linh trong không khí du đãng, từ bốn tẩu đám người thân thể ở giữa xuyên thẳng qua. Quỷ ảnh lắc lư. Tố Tân cảm ứng được những này quỷ vụ chúng sao động cùng tâm tình hưng phấn, tựa như là những cái kia xông vào bầy cừu ác lang. Một trận linh thể nguyên lực cuồng hoan thịnh yến. Linh thể mỗi từ thân thể người xuyên qua một lần, liền sẽ mang đi người sống một tia nguyên khí, mà linh thể xương mù đoàn nhìn liền sẽ càng đậm càng lớn mạnh một điểm. Bọn chúng từ phổ thông người bình thường thân thể xuyên qua, mọi người nhiều nhất chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, hắt cái xì hơi, hoặc là đến cái rất nhỏ cảm bạo, một hồi, một hai ngày liền qua. Thế nhưng là bọn chúng từ những cái kia thân thể cùng tinh thần đều vốn là hết sức yếu ớt bệnh hoạn trên người xuyên qua, nhẹ thì sẽ tăng thêm bệnh tình, nặng thì sẽ để cho bọn hắn sinh ra động kinh thậm chí là tử vong. Tố Tân nghĩ đến mình đã từng còn tưởng rằng có thể cùng đám đồ chơi này bàn điều kiện tâm sự nguyện thần mã dọn, lập tức cảm thấy tốt trầm trọng. Như đúng như đây, hóa ra những cái kia bị bọn chúng hại người đều chỉ là trò cười. Trong cõi u minh, trong lòng dâng lên một luồng mơ hồ sát ý. Tố Tân từ lấy mình bây giờ linh lực có hạn, hơn nữa tiềm thức nói cho nàng, những này quỷ vật chỉ là chút bị dẫn tới tiểu nhân vật, chân chính đại gia hỏa còn tại đằng sau. Ánh mắt vượt qua tầng tầng hắc vụ, nhìn về phía cuối hành lang, một cái màu trắng cửa phòng khép, chung quanh xuất hiện trống rỗng. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, mi hi hi phòng bệnh hẳn là ở chỗ này. Mặc dù chỉ có chừng 20 thước hành lang, thế nhưng là quỷ ảnh lắc lư, ở giữa như là cách thiên sơn và thủy. Mỗi đi một bước, những cái kia từ trên người xuyên qua quỷ ảnh liền sẽ mang đi một tia nguyên khí, như vậy đi xuống, cho dù có thể toàn thân trở ra, sau khi trở về cũng ít không bệnh nặng một trận. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh lực từ trong lòng bàn tay tràn ra, dọc theo cánh tay cấp tốc bao trùm toàn thân. Những cái kia điên cuồng không cố kỵ gì xuyên qua linh thể, đột nhiên cảm ứng được một cái khí tức nguy hiểm, đội vàng tránh đi, bất quá như cũ có hai cái linh thể chưa kịp, thẳng tác động vào Tố Tân. Nếu như là lúc trước, bọn chúng sẽ trực tiếp từ Tố Tân thân thể xuyên thẳng qua, thuận tiện mang đi một tia nguyên lực. Mà lần này, tựa như là một khối format gặp gỡ bàn ủi đồng dạng, bị trong khoảnh khắc thiêu đốt vì hư ảo. Tố Tân không có cảm thấy được chính là, đem linh lực của nàng đem những này bay tán loạn linh thể thiêu đốt về sau, lưu lại một tia tia trắng sáng năng lượng kia, tự động dung nhập vào linh lực của nàng cái lồng chúng. Tố Tân không nghĩ tới mình linh lực còn có như vậy công dụng, có thể ngăn cản những này linh thể ăn mòn. Nhìn thấy có thật nhiều linh thể không ngừng từ Thạch Phong trong thân thể xuyên qua, để hắn thỉnh thoảng xoa tay cánh tay, hít hơi lạnh. Thế là đưa tay giữ chặt tay của đối phương, nói ra, đi theo ta. Thạch Phong cảm giác càng ngày càng lạnh, a sai, hẳn là lạnh, là loại kia sâu tận xương thủy hàn ý. Đột nhiên trên tay truyền đến một luồng ấm áp mịn nhăn xúc cảm, ấm áp từ bàn tay truyền đến, dọc theo cánh tay nháy mắt thấm nhuận toàn bộ gần như bị đóng băng thân thể. Hoàn toàn là theo bản năng, cầm ngược gấp tay của đối phương. Còn chưa đi đến Mi Hi Hi phòng bệnh, liền nghe được bên trong truyền đến cuồng loạn tiếng kêu to. Rất khó tưởng tượng, một cái mới vừa từ trên con đường tử vong cứu giúp tới người còn có như thế tràn đầy tinh lực. Ba bốn người y tá đều đưa nàng đẻ không được. Mi Hi Hi thần sắc hoảng sợ, ánh mắt hoảng hốt, hai tay trong không khí một trận nắm bắt loạn, miệng bên trong loạn sạc đều, quỷ, có quỷ à. Lan đi, các ngươi đều cút ngay cho ta. Mi Hi Hi nhìn thấy Thạch Phong, tựa như người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nào lên, ôm đối phương cánh tay, Thạch tiên sinh, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta, nàng các nàng muốn hại ta. Mấy cái y tá trông thấy cái nữ nhân điên này cũng rất là bất đắc dĩ, vừa rồi nghĩ hết biện pháp cũng đem nàng trấn an không xuống, không nghĩ đến cái nam nhân, lập tức liền ý như là chim non nép vào người. Lớn tuổi y tá hướng Thạch Phong nói ra, ngươi là người bệnh gia thuộc đi, để nàng hảo hảo ở lại, đợi lát nữa đến cho nàng một lần nữa chuyên dịch. Lúc này mới vừa mới làm xong giải phẫu, nhất định phải giảm nhiệt kháng khuẩn. Ai, thật là, hôm nay đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, đã đủ loạn. Cùng bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ phân phó hai tiếng, mấy người thu thập một chút rơi trên mặt đất khí giới cùng chuyển dịch túi liền đội cấp rời đi. Mi Hi Hi đối với những người này phảng phất giống như không nghe thấy, nàng phát hiện những cái kia lúc trước nhào trên người mình quỷ hồn đột nhiên đối với mình nhượng bộ lui binh, thậm chí nhìn xem mình có thật sâu vẻ sợ hãi. Trên mặt nàng hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, ha ha, ngươi quả nhiên là của ta cứu tinh à, nhìn xem, nàng các nàng không dám tới. Nàng một tay dắt lấy Thạch Phong quần áo trong tay áo, một tay hướng chung quanh làm như có thật chỉ bảo. Tố Tân thấy được nàng chỉ phương hướng đều phiêu hốt một cái mực đậm quỷ ảnh, mặc dù còn không có hoàn toàn cho thấy chân thật bộ dáng, nhưng nhìn quỷ ảnh không ngừng thay đổi, cũng có thể cảm ứng được bọn chúng tràn đầy ác ý. Thế nhưng là Thạch Phong không nhìn thấy à, hắn thấy Mi Hi Hi dạng này vui buồn thất thường dáng vẻ, liếc nhìn một vòng trống rỗng phòng bệnh, trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Mặc dù đối phương là khách hàng, thế nhưng là dạng này bị dắt lấy, quả thực để hắn mất tự nhiên. Vô ý thức tránh thoát, lông mày nữ sĩ, ngươi tỉnh táo một chút. Tay vừa mới bung ra một cái, những cái kia nhìn chằm chằm quỷ ảnh lập tức lại muốn đánh tới tư thế. Nàng nhìn thấy Tố Tân lôi kéo Thạch Phong tay, lập tức trở nên không vui, ngươi cái này làm việc vặt tới làm cái gì? Ta chỗ này không chào đón ngươi, cút cho ta. Tố Tân tại trong phòng bệnh liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi trên người Mi Hi Hi. Cùng trong cơn ác mộng, cùng hai ngày trước tại tổ trinh thám nhìn thấy cái kia cố chấp hung ác lại hóa trang tỉ mỉ nữ nhân xinh đẹp một trời một vực. Nàng lúc này nhìn qua tóc thai rối bời, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, trên thân khắp nơi quấn lấy lụa trắng vải, gian phòng bên trong tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Rất khó tưởng tượng, mới một hai ngày thời gian, đối phương như là thay đổi một người đồng dạng. Tựa như là đột nhiên đưa nàng chính vào thanh xuân mỹ mạo hoa năm rút đi 20 năm đồng dạng. Tố Tân đuôi lông mày chau lên, cười lạnh một tiếng, đều chẳng muốn cùng với nàng tranh luận cái gì, quả quyết rút ra nắm Thạch Phong tay. Trong phòng bệnh cái này mấy cái quỷ hồn mới là cái này khởi sự kiện nhân vật chính, mà bọn chúng rất hiển nhiên là hướng về phía Mi Hi Hi tới. Không có hộ thể linh cháo che chở, lập tức trong phòng bệnh xương mù màu đen đoàn cùng nhau hướng Mi Hi Hi đệ tới. Chương 24, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu? Mi Hi Hi phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm, tay chân loạn xạ cào, nhưng từ quỷ ảnh thượng lướt qua. Những cái kia hình dung dữ tợn quỷ vật nhào trên người Mi Hi Hi, điên cuồng gầm cắn, quỷ chảo càng không ngừng ở trên người nàng móc lộng lấy cái gì, một cái hướng miệng bên trong nhét. Tố Tân chú ý tới, theo những này quỷ vật gầm cắn cùng móc lộng, Mi Hi Hi thân thể lấy mắt thấy tốc độ cấp tốc khô gầy cùng khô tàn xuống dưới, càng ngày càng già. Rơi ở trong mắt Thạch Phong, chỉ thấy Mi Hi Hi giống như điên cuồng lung tung dãy rủa chu lên, móng tay tại trên mặt mình trên thân cào ra từng cái vết máu mà không biết, khó trách vừa rồi y tá cửa muốn phòng ngừa nàng tự mình hại mình. Tố Tân ánh mắt rơi vào phòng bệnh một bên khác, nơi đó lẳng lặng nổi lơ lửng một cái nữ quỷ. Chính là cùng Tố Tân đã từng có hai mặt duyên phận nữ quỷ, vẫn như cũng một thân trắng thuần váy dài, tóc dài phất phới dáng vẻ. Chỉ là nàng giờ phút này quét qua lúc trước Tố Tân thấy, đối đãi Thạch Tỉnh Hàng đuốt ve an ủi y như là chim non nép vào người dáng vẻ, mà là thần sắc bán độc, tản ra rét lạnh quỷ khí, làm cho cả phòng bệnh nhiệt độ xuống đến gần như không độ. Nàng mắt nhìn cơ hồ bị móc không Mi Hi Hi, lại nhìn về phía Tố Tân. Hướng Tố Tân nói ra, ngươi là ai? Chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, tốt nhất bớt lo chuyện người, không người. Nếu không như thế nào? Tố Tân nhìn đối phương bộ dáng, hóa ra là tại hảo ý khuyên bảo mình rồi. Nàng cũng không có quên đêm qua nàng kém chút muốn mạng của bọn hắn. A sai, nếu như mình không có cuối cùng một cái kia, bọn hắn đã bị nàng hại chết. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ chính mình thủ đoạn, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng được không đi đâu. Hiện tại mới nghĩ ở trước mặt mình lấy lòng làm người tốt, không cảm thấy quá dối trá, quá chế. A Tố Tân nhẹ liếc nàng một cái, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, không có phản ứng. Mà là con người đi hướng giường bệnh, đưa tay xuyên qua nặng nề hắc vụ, ôm đổm lấy Mi Hi Hi cổ tay. Trên người nàng linh thể vòng bảo hộ trong khoảnh khắc giao qua Mi Hi Hi trên thân. Những cái kia nhào trên người Mi Hi Hi hắc vụ lập tức phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cho bọn chúng mà nói, linh thể vòng bảo hộ tựa như là một khối nung đỏ bàn ủi, bọn chúng tựa như từng khối format đồng dạng, trên người hắc vụ nhanh chóng bị tiêu tan sạch. Bọn chúng vô cùng sợ hãi, liều mạng nghĩ từ trên thân Mi Hi Hi tránh thoát. Cho dù tránh thoát cũng sẽ toang một lớp da. Sau đó cùng nhau nuốt ở nữ quỷ bên cạnh, dần dần cho thấy mình khi còn sống hình dạng, đều là chừng 20 nữ thanh niên, ánh mắt oán độc trừng mắt Tố Tân. Từ y tá rời đi đến Tố Tân nắm lấy Mi Hi Hi cổ tay, trước sau bất quá mấy tức thời gian. Rơi ở trong mắt Thạch Phong trong hai, chính là bình tĩnh trong phòng bệnh đột nhiên treo lên một trận gió lốc, phát ra ô ô tiếng rít. Đem những cái kia quỷ vật bị xua tán về sau, Mi Hi Hi cũng dần dần an tĩnh lại, trên thân còn lưu lại bị một chút xíu xé rách vỏ nát thống khổ mà không tự chủ được co rút. Thân thể như là rơi vào hầm băng rất lạnh, chỉ có trên cổ tay chuyển đến một tia ấm áp. Cũng chính bởi vì cái này tia ấm áp, để nàng cảm thấy an tâm cùng an tâm. Nàng nhìn xem cổ tay của mình, thuận con kia tố thủ nhìn thấy một mặt đạm mạc Tố Tân. Nàng cảm giác suy nghĩ của mình tựa như là trải qua một thế kỷ lâu như vậy, mới chậm rãi liên tiếp. Nàng nhớ kỹ mình buổi sáng bị đưa tới làm gần 2 giờ giải phẫu, theo bác sĩ đến nói, mặc dù những cái kia vết đao đều không có đâm trúng chí mạng bộ vị, nhưng là chừng hơn 20 cái vết thương, khâu lại trên trăm châm, nếu như chậm thêm đến nửa giờ liền sẽ tạo thành mất máu tính cơn sốc. Mi Hi Hi trong lòng tự đủ, cho dù mình không mất máu cơn sốc, cũng sẽ bị hắn đâm chết đi. Vừa nghĩ tới hắn lạnh lùng không tình cảm chút nào dáng vẻ, khóe môi nhếch lên quỷ dị cười, từng đao đâm trên người mình dáng vẻ, liền cảm giác được lưng một luồng hàm nghĩa thẳng vọt cái hốc. Vì cái gì hắn lại biến thành cái dạng kia, nàng cảm giác lòng của mình đau quá. Bởi vì thuốc tê quan hệ nàng một bên truyền dịch một bên ngủ thật say. Sau đó bị một trận tăng cường một trận hàn ý đông lạnh tỉnh. Sau đó nàng nhìn thấy có từng cái bóng người màu đen nhào trên người mình, hoặc cắn hoặc bắt hoặc bóp. Mặc dù chỉ là cái bóng, thế nhưng là nàng lại cảm giác cùng thân thể bị thật xé rách bắt cắn đồng dạng đau đớn. Nàng bắt đầu dãy rủa, muốn đem bọn chúng đuổi đi. Sau đó liền bị y tá phát hiện, cho là nàng là tinh thần rối loạn mà tại tự mình hại mình. Thế nhưng là không quản nàng làm sao giải thích, không có người tin tưởng nàng, bởi vì không ai có thể nhìn thấy những cái kia nhào ở trên người nàng bị ảnh. Đúng. Ngươi. Mi Hi Hi mở há miệng, mới phát hiện thanh âm khàn giọng mà khô khốc. Tố Tân đáp, không sai, là ta. Trên cổ tay truyền đến ấm áp để Mi Hi Hi rất là ngoài ý muốn, hơn nữa nàng cũng phát hiện, những cái kia quỷ ảnh cũng không có nhào tới, vô ý thức dựa vào hướng Tố Tân, hai tay trái lại ôm cánh tay của đối phương. Tựa như một cái ngâm nước người, lực đạo lớn đến lạ kỳ. Ngươi thấy sao? Nàng các nàng muốn hại ta không có điên, ta không có điên. Tố Tân bình thản thanh âm kéo về nàng gần như sụp đổ tinh thần, đúng, ta nhìn thấy. Nguyên lai tưởng rằng vẫn là câu kia ngươi an tĩnh chút, nơi này không có người khác. Nhưng không ngờ nàng vậy mà nói nàng nhìn thấy. Tố Tân cảm giác lúc đầu chộp vào trên cánh tay mình như kìm móng vuốt lại gấp mấy phần, Mi Hi Hi cảm xúc trong sự kích động mang theo một tia chờ mong, ngươi có thể nhìn thấy các nàng đúng hay không? Nàng các nàng muốn hại ta không muốn chết, giúp ta một chút, giúp ta đuổi đi các nàng. Tố Tân đáp, ta chính là vì chuyện này mà tới. Lúc trước ngươi bị thác ta xã cha trượng phu ngươi vượt quá giới hạn sự tình, hiện tại đã có kết quả. Mi Hi Hi mí mắt chực nhảy, không đợi nàng trả lời, Tố Tân đưa tay chỉ hướng nơi hẻo lánh áo trắng nữ quỷ, nói ra, "Ê, nàng chính là trượng phu ngươi hiện tại vượt quá giới hạn đối tượng." Mi Hi Hi thuận Tố Tân ngón tay phương hướng, nhìn thấy đứng tại mấy cái khác nữ quỷ trước mặt áo trắng nữ quỷ, quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ, chưa phát giác chúng thân thể bắt đầu run rẩy, mi tâm nhẹ trao lại ngươi. Tố Tân kéo về lực chú ý của nàng, vì lẽ đó, ngươi bây giờ có phải là hẳn là đem còn lại một nửa tiền thuê thanh toán cho chúng ta? À, còn có ngươi lúc trước hứa hẹn gấp đôi tiền thuê, lúc này mới 1-2 ngày thời gian, ngươi sẽ không quên à? Mi Hi Hi quay đầu lại nhìn về phía Tố Tân, ngươi. Không nghĩ tới nàng vậy mà khả năng giúp đỡ mình chống cự quỷ hồn. Thế nhưng là loại tâm tình này còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ, liền bị Tố Tân lời kế tiếp lọc được. Trong lòng vừa mới dâng lên đối với nữ nhân này cảm kích không còn sót lại chút gì. Nàng muốn nói đối phương bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Túi đầu ở giữa, thấy mình tay còn đang nắm cánh tay của đối phương đâu. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, vừa rồi chính là bởi vì nữ nhân này đột nhiên bắt lấy mình tay, chính mình mới không có bị những cái kia quỷ vật giết chết. Mi Hi Hi khẽ cắn môi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải giúp ta đem những này nữ quỷ đuổi đi. Tố Tân không đợi nàng nói xong, liền nhận lấy lời nói, sai, nhất mã quý nhất mã. Lúc trước ta nói chính là giúp ngươi điều tra trượng phu ngươi vượt quá giới hạn thù lao. Nếu như ngươi còn muốn để chúng ta giúp ngươi đuổi quỷ lời nói, thù lao khác mà tính toán. Ngươi đây là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi. Tố Tân đuôi lông mày gảy nhẹ, cái mũi hừ nhẹ một tiếng, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nàng cũng không có quên mình tại trong cơn ác mộng bị nàng nhục nhã làm nhục ép lên tuyệt lộ, cũng chưa nàng tại tổ trình thám thì là bực nào bên vang đắc ý muốn người khác tôn trọng mình, tốt nhất trước bày ngay ngắn thái độ của mình. Tùy ngươi lý giải ra sao? Mi Hi Hi trong lòng đều oán hận trừng mắt Tố Tân, ngươi muốn bao nhiêu? Tố Tân biểu lộ bình tĩnh không lay động đáp, sai, không phải ta muốn bao nhiêu, mà là mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu. Chương 25, ấn các ngươi trò chuyện đủ hay không? Áo trắng nữ quỷ thấy hai người căn bản liền không có coi các nàng là chuyện, trong lòng vừa vội vừa hận, nhưng lại không dám lên trước. Tố Tân âm thanh lạnh lùng nói, trò chuyện không có trò chuyện đủ nơi này còn không có phần ngươi chết miệng. Hừ, đừng tưởng rằng mình có chút bản sự chúng ta liền thật sợ ngươi. Đây là chúng ta cùng với nàng ở giữa ân oán, ngươi thức thời tốt nhất tránh ra. Không phải đâu. Tố Tân tuyệt không mua chướng. Một cái khác áo trắng nữ quỷ nói ra, nhìn trên người ngươi cũng có giống như chúng ta ân ký, nghĩ đến cũng là bị nữ nhân này hại. Ngươi vì cái gì còn muốn giúp nàng? Tố Tân vô ý thức hỏi lại, cái gì ân ký? Áo trắng nữ quỷ quát lớn, nàng chính là cái minh ngoan bất linh ngu ngốc, cùng với nàng phế nhiều lời như vậy làm gì? Tại song phương trong lúc nói chuyện với nhau, Mi Hi Hi rốt cục đem trước mặt mấy cái này nữ quỷ hình dạng cùng trong trí nhớ người liên hệ tới. Tay chỉ các nàng, thân thể cùng thanh âm đều run rẩy lên, ngươi các ngươi là? Không sai, chúng ta đều là bị ngươi tiện nhân này hại chết tiểu Tam Nhi. Mi Hi Hi tố chất thần kinh lắc đầu, không, đây không có khả năng, ta không có hại chết các ngươi, ta cái gì cũng không làm, ta không có. Ngươi còn giả biện, ngươi trước mặt mọi người nhục nhã chúng ta, đánh đập chúng ta, nếu như không phải ngươi, trên người chúng ta như thế nào lại bị lưu lại ân ký, như thế nào lại bị tử thần dây dưa mà vô tội chết thảm. Đúng, ngươi đừng cho là chúng ta không biết ngươi làm chuyện tốt, ngươi kỳ thật chính là mượn bảo hộ hôn nhân gia đình dành nghĩa đến khu trục tiểu tam, kỳ thật chính là muốn đem chúng ta thanh xuân cấp đến chính ngươi trên thân. Ít nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta muốn đem tất cả bắt đi thanh xuân thu hồi lại. Nam nữ quỷ ở nơi đó ngươi một lời ta một câu đau nhức Tố Mi Hi Hi với gắt. Tố Tân nghe ra một chút mặt mày, nhục nhã, ân ký, chết thảm. Đúng là cùng mình từng tại mấy lần luân hồi trong cơn ác mộng trải qua sao mà tương tự. Áo trắng nữ quỷ thấy Tố Tân như cũ đứng tại Mi Hi Hi đầu giường, không hề bị lay động, có chút nộ kỳ bất tranh kêu lên, ta không biết ngươi vì cái gì bị rơi xuống tử thần ấn nhớ còn chưa có chết, nhưng là đã có, vậy liền trốn không thoát, đến lúc đó sinh mệnh của ngươi liền sẽ biến thành tẩm bổ nàng thanh xuân nuôi phần. Cái gọi là vĩnh bảo thanh xuân, chính là dùng sinh mạng của chúng ta đi thành toàn. Nếu là dạng này, ngươi còn muốn dạng này đi giữ gìn nàng sao? Tố Tân thần sắc trịnh trọng, nhìn về phía nữ quỷ, hỏi, các ngươi nói trên người ta cũng có giống như các ngươi ấn ký, đến tột cùng là cái gì? Áo trắng nữ quỷ khinh miệt cười, thử, bị người khác hạ cổ đem khỉ đuồng nghịch mà không biết, bây giờ lại còn muốn băng hãm hại mình người, thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống. Tố Tân đem ánh mắt phóng tới mấy cái khác nữ quỷ trên thân. Trong đó một cái đại khái còn đối nàng vừa rồi trên thân bạo phát đi ra tinh quang mà sợ hãi, chỗ áo trắng nữ quỷ sau lưng, chỉ vào Tố Tân nói ra, huyết sát. Chỉ là ngươi ngưng tụ một đoàn, mà chúng ta đã. Đã một cái khác nữ quỷ nói bổ sung đã hoàn toàn xâm nhập hồn phách của chúng ta, chúng Tố Tân ngưng thần cảm ứng một phen, cũng không cảm giác trên thân có gì không ổn. Bất quá lại đem chuyện này để ở trong lòng, đợi sau khi trở về chậm rãi suy nghĩ. Toàn bộ trong phòng bệnh quỷ khí xâm nhiên, chúng nữ quỷ thấy nói bất động Tố Tân, liền đối với Mi Hi Hi kêu lên, "Hừ, ngươi cho rằng nàng là tới giúp ngươi sao? Nàng giống như chúng ta, cũng là câu dẫn lao công ngươi tiểu tam nhi đâu, nàng là đến hại ngươi, nàng là muốn đem chúng ta đều đuổi đi, sau đó một mình đem ngươi an tủy ngủ ra." Quỷ ngữ đối người tinh thần có rất mạnh mê hoặc lực, Tố Tân lúc trước tại 32 hào viện cổng thiếu chút nữa cái này áo trắng nữ quỷ nói, ngã một lần khôn hơn một chút, vì lẽ đó giờ phút này nàng là tinh thần lực độ cao tập trung, trong lòng không dám có chút ý khác, nếu không vài phút liền sẽ bị các nàng nắm đi. Nhưng là Mi Hi Hi không giống, nàng vừa rồi nghe mấy cái này nữ quỷ, liền đối Tố Tân có cảnh giác, lúc này các nàng còn nói Tố Tân nhưng thật ra là cùng các nàng cùng một bọn, thế là dưới thân thể ý thức liền hướng về sau mặt thẳng đi. Ngươi cũng là đến cướp ta lão công. Ngươi tiện nhân này, Tiểu Tam Nhi, ngươi cút cho ta. Tố Tân cảm giác được trong tay truyền đến đối phương dãy rủa ý Mi Hi Hi, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi làm sao đến bây giờ còn không rõ, chân chính có vấn đề không phải người khác, mà là chính mình. Nếu như chính hắn là thật trung thành trong trắng, người khác làm sao lại cầu dẫn? Còn có, ngươi xem một chút ngươi các ngươi bộ dáng bây giờ, làm một cái nam nhân ở đây cãi lộn, làm người không giống người, quỷ không giống quỷ. Đã đến loại tình trạng này, lại còn minh ngoan bất linh. Tố Tân nhìn xem nàng đến thời khắc này còn đối với mình nam nhân nhớ mãi không quên, còn không ngừng oán trách những nữ nhân khác cầu dẫn hắn nam nhân, trong lòng liền có loại giận không tranh phẫn nộ. Hận không thể bật bung ra nàng đầu, nhìn xem bên trong đến tột cùng trang là cái gì. Không phải như ngươi nói vậy, hắn trong lòng của hắn chỉ thích ta một cái. Đúng những này tiện nhân câu dẫn hắn. Ngươi nghĩ a, một cái thành thục nam nhân, chỗ nào trải qua ở những thứ hấp dẫn kia. A không, hắn chỉ là trên thân thể phát tiết, đúng, chỉ là thân thể phát tiết, hắn chỉ là cùng với các nàng gặp dịp thì chơi chơi đùa mà thôi. Là những nữ nhân này quân lấy hắn, là các nàng. Mi Hi Hi không lựa lời nói đất là thạch tỉnh hàng giải thích, để bên cạnh một đám nữ quỷ trở nên vô cùng phẫn nộ, lập tức bên trong cả gian phòng quỷ khí xâm nhiên. Nếu không phải trở ngại Tố Tân ở bên cạnh, các nàng hận không thể đem nữ nhân này ăn sống nuốt tươi. A, còn có ngươi cũng là câu dẫn lao công ta tiện nhân, ngươi cút ngay cho ta. Mi Hi Hi quá sợ hãi, nhất thời dãy rủa mà không thoát, nhìn qua Tố Tân, lắc đầu, khóc giống cầu khẩn nói, van cầu ngươi, bỏ qua ta có được hay không? Ta cùng ngươi vốn không quen biết, ta chưa từng hại qua ngươi, van cầu ngươi thả qua ta có được hay không? Nàng một bên khóc cầu một bên dùng một cái tay khác đi viện Tố Tân ngón tay. Mấy cái nữ quỷ thấy Tố Tân giờ phút này cũng bị Mi Hi Hi trả đũa, không linh tỉnh không nói còn chửi mắng một trận. Khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh trào phúng. Tố Tân giơ lên một bàn tay đập tới đi, trách mắng, ngươi thanh tỉnh điểm, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta nếu là muốn hại ngươi, ta chỉ cần đứng ở một bên bất động, hoặc là ta không cần tới, ngươi bây giờ sớm đã bị các nàng móc sạch. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng đối với các nàng làm cái gì? Đây mới là mấu chốt nhất. Không có khả năng tùy tiện liền có thể cho người khác rơi xuống huyết sát, nàng tất nhiên là trên người các nàng động tay chân gì. Tố Tân cẩn thận suy nghĩ mình tại ác mộng trước đó trải qua, phát hiện mình cùng Mi Hi Hi cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. A sai, nàng là căn bản cũng không biết cái kia tiện nam là có gia thất. Vì lẽ đó, nàng phải biết, nữ nhân này đến tuột cùng đối với mình làm cái gì. Mi Hi Hi lúc này tinh thần hoàn toàn sụp đổ, bị Tố Tân một bàn tay đánh ngược lại thành tỉnh một chút. Nàng thân sắc mở mịt nhìn về phía mấy cái nữ quỷ, nói ra, nàng các nàng. Câu dẫn lao công của ta, các nàng là nữ nhân xấu, ngươi nhanh đi đem các nàng đều giết, ta muốn các nàng hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Còn có ngươi, ngươi cũng là câu dẫn lao công ta thiện nhân, các ngươi hết thảy đều đáng chết, đáng chết. Chương 26, hồn cổ Mi Hi Hi thần sắc bán động, phát ra như là dã thú chú lên, gào lấy gào, lại đem mình cuộn thành một đoàn, như một con thụ thường con cừu nhỏ. Đem đầu dựa vào Tố Tân trên cánh tay, trầm thấp nước nở, ta chỉ là muốn cho các nàng một bài học, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hại các nàng, ta không nghĩ tới muốn hại chết các nàng. Mấy cái nữ quỷ nghe được nàng nói như thế, quả thật xác minh lúc trước trong bóng đêm cái thanh âm kia nói cho các nàng biết, hết thảy đều là nữ nhân này hại. Mi Hi Hi trong đầu hiện ra một chút một đoạn ký ức, nàng nói cho nàng, muốn để những cái kia tiểu tam nhi vĩnh viễn rời đi mình nam nhân, liền nhất định phải tìm đến liên quan tới nữ nhân này một vài thứ. Lông tóc, móng tay, thiếp thân dùng vật mấy người, trừ đây, còn cần giữa bọn hắn hoan ái thì lưu lại, đoàn tụ nước. Như thế, không chỉ có thể triệt để kết quan hệ giữa bọn họ, còn có thể đem nam nhân tràn trở ở bên ngoài tình yêu toàn bộ trở về đến trên người nàng, để nàng trở nên càng xinh đẹp, mà hắn cũng sẽ càng thêm yêu nàng. Một nữ nhân đầu tiên chính là nàng quê mật, chính là cái kia áo trắng nữ quỷ. Nàng rất thuận lợi cầm tới đồ đạc của nàng, còn có nàng cùng hắn hoan ái thì vật lưu lại. Quả thật, sau đó không lâu nàng liền nhảy lầu tự sát, mà Thạch Tỉnh Hàn quả thật đối nàng mười phần yêu thương. Sau đó liền có cái thứ hai nữ nhân, cái thứ ba. Nàng phát hiện mình không quản như thế nào thức đêm cùng phong túng, ngày thứ hai thủy chung là mặt mày tỏa sáng. Mặc kệ chính mình như thế nào đối đại những cái kia tiểu tam nhi, Thạch Tỉnh Hàn đều từ đầu đến cuối khuynh hướng phía bên mình, không có chút nào bao che, cái này khiến nàng càng thêm tin chắc lời nàng nói, cũng càng thêm tin tưởng vững chắc mình nam nhân chỉ là ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, trong lòng của hắn chân chính thích người vẫn là chính mình. Nàng cũng không để ý những này câu dẫn mình nam nhân tiểu tam nhi sẽ như thế nào, thậm chí nội tâm cũng ước gì các nàng đi chết. Chỉ là giờ phút này trong lúc các nàng biến thành quỷ cùng nhau tìm tới cửa, để nàng từ sâu trong đáy lòng sinh ra sợ hãi, bản năng cầu sinh để nàng đem đây hết thảy đều đẩy lên tiện ân đại sư trên thân. Mi Hi Hi kêu lên, ta thật không phải là cố ý, ta chỉ là cầm một chút tóc của các ngươi cùng các ngươi hoan ái sau lưu lại đoàn tụ nước, ta không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại biến thành dạng này. Các ngươi muốn báo thù tìm liền đi tìm nàng đi, cái này chuyện không liên quan đến ta, hết thảy đều là nàng gọi ta làm như vậy. Ta thật cái gì cũng không làm. Tố Tân nghe Mi Hi Hi tinh thần lo sợ nghi hoặc thì trách móc đi ra, trong lòng nhưng. Thì ra là thế. Nàng một mực nghi hoặc tại sao mình lại trải qua những cái kia ác mộng, đúng là bởi vì chính mình trong lúc vô tình bị người khác hạ cổ. Chỉ là cái này cổ cũng không làm sao thành công. Bởi vì thiếu một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mi Hi Hi có thể tại mình trong căn phòng đi thuê tìm tới lông của nàng giận sôi giáp đẳng vật, nhưng là tìm không thấy, đoàn tụ nước. Nghĩ đến đây, Tố Tân trong lòng nói không nên lời là bi ai vẫn là may mắn. Nữ hài tử không cần tùy tiện liền cùng một cái nam nhân lên giường, muốn tự ái. Phù Mâu đã từng tận tình ân cần dạy bảo, giờ phút này mới biết được nó chân quý. Vì lẽ đó, Mi Hi Hi thu thập những vật kia chúng ít trọng yếu nhất, thế là trong miệng nàng tại chế cổ thời điểm liền xuất hiện sơ hở, để cho mình có mấy lần ác mộng tử vong tuần hoàn, vì chính mình tranh thủ cuối cùng cơ hội phản kích. Tố Tân dần dần làm rõ mạch lạc, tâm tính trở nên càng thêm kiên định. Mấy vị nữ quỷ nghĩ đến mình những năm này tại địa ngục chúng trải qua những cái kia vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời tra tấn, liền hận không thể đem cái này nữ nhân đáng chết ăn sống. Áo trắng nữ quỷ cười lạnh nói, à, ngươi cho rằng ngươi dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn, liền có thể để hắn hết hy vọng sập yêu ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai, cho dù ta biến thành quỷ, hắn vẫn là yêu ta. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết mỗi lúc trời tối là ai tại nhìn chằm chằm ngươi sao? Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Mi Hi Hi cảm thấy là cái này biến thành nữ quỷ khuê mật huyên hóa thành lão công mình dáng vẻ, đến đe dọa mình. Áo trắng nữ quỷ xì khẽ một tiếng, sai, hắn chính là lão công ngươi, là lão công ngươi còn lại, không có bị ngươi độc tình mê hoặc một hồn một phách. Ngươi giam cầm hắn tư tưởng cùng linh hồn tự do. Hắn từ nội tâm chỗ sâu đối ngươi tràn ngập xem thường cùng căm hận, hắn hận không thể ngươi đi chết. Không không, không có khả năng, ngươi nói bậy. Mi Hi Hi thần sắc trở nên lo sợ nghi hoặc, bối rối lắc đầu. Áo trắng nữ quỷ khặc khặc cười lạnh, tiếp tục nói ra, ngươi có phải hay không một mực rất kỳ quái mình nhiều năm như vậy đều hoàn toàn không có xuất ra. Đi tất cả bệnh viện lớn kiểm tra, thậm chí dùng các loại có thể nghĩ tới thiên phương, bụng vẫn là không hăng hái, như cũng không có động tĩnh chút nào. Mi Hi Hi bị đâm trọt chỗ đau, thủ hạ ý thức đắp lên bụng dưới. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nàng đã sợ đối phương nói ra càng làm cho nàng đau lòng tâm buồn bã. Có thể lặn ý thức lại cực kỳ khát vọng biết rõ chân tướng. Không sai, nàng cảm thấy bọn hắn sinh hoạt phi thường hạnh phúc, duy nhất tiếc nuối chính là không có tiểu hải. Có trời mới biết nàng là cỡ nào khát vọng vì hắn sinh một đống hải tử. Thế nhưng là ông trời không tốt, lao thiên không có mắt ta. Tất cả kiểm tra đều nói hai người bọn họ thân thể đều mười phần bình thường, không có cái gì tật xấu. Nàng thậm chí dựa theo lời dặn của bác sĩ, có thể tại thời kỳ dụng chứng HHU, cũng không có cái gì chứng dụng. Chính ngươi trong lòng rõ ràng ngươi đến tuột cùng đối với hắn làm qua cái gì, ngươi ước thúc hắn hai hồn sáu phách không thể có phản ngươi, thế nhưng là ngươi lại quên, còn có một hồn một phách có thể điều khiển thân thể của hắn dựa theo chính hắn lúc đầu ý chí làm việc. Áo trắng nữ quỷ tựa như là một viên quả bom nặng ký tại mỗi người trong tim nổ tung. Tố Tân trong lòng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới một trận nho nhỏ cặn bã nam vượt quá giới hạn phong ba, phía sau lại dẫn ra nhiều như vậy quỷ dị bí mật. Huyết sát dẫn, hồn cổ. Áo trắng nữ quỷ nhìn xem trên mặt mọi người kinh dị, còn có Mi Hi Hi sợ hãi cùng thống khổ, trong lòng không nói ra được thoải mái. Tiếp tục nói ra, ngươi không sinh ra tiểu hài, là bởi vì hắn không muốn để cho ngươi sinh, hắn tại nội tâm chỗ sâu, trong tiềm thức chán ghét ngươi. Ngươi có thể cho hắn hạ cổ, đem hắn linh hồn ướt thúc ở trên người của ngươi, hắn cũng đồng dạng có thể cho ngươi hạ cổ, để ngươi không thể sinh tiểu hài. Bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối thích người chỉ có ta, ha ha. Ngươi không nghĩ tới sao, ngươi dùng huyết sắt dẫn đem ta hại chết, là hắn đem linh hồn của ta lưu tại trên đời này. Ngươi cho rằng hắn không biết ngươi đối với mấy cái này nữ nhân làm sự tình. Sai, hắn vẫn luôn biết rõ, hắn không có đâm thủng, hắn chỉ là cũng đúng lúc lợi dụng rút ra một tia hồn lực ôn dưỡng linh hồn của ta mà thôi. Áo trắng nữ quỷ đại khái là nói quá sảng khoái, lại đem những bí ẩn này một mạch run rõ gì ra tới. Hóa ra nơi này tất cả mọi người bị mi hi hi hố, tức thì bị nam nhân kia buộc nghịch A mi hi hi thần trí đã hoàn toàn rối loạn, bàng hoàng luống cuống lung tung lắc đầu, không không, không phải như vậy, không phải như vậy. Hắn nói qua, trong lòng của hắn chỉ có ta một cái, hắn chỉ thích ta, đúng các ngươi những này tiện nhân đang cầu dẫn hắn. Lúc trước ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết ta, trong lòng của hắn liền hận độc ngươi, những năm này, hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn tránh thoát ngươi cầm tù. Chương 27, phản vệ bởi vì mấy cái nữ quỷ trên bản chất cũng không phải là hoàn chỉnh linh hồn, bị người tận lực lưu lại một sợi tàn niệm, một sợi đối nam nhân khát vọng chiếm hữu cùng dựa vào, cố chấp tàn niệm chống đỡ lấy quỷ khí. Giờ phút này nghe nói mình từ đầu đến cuối đều là bị người lợi dụng, những này oán khí lại hoàn toàn biến thành đối hai nữ nhân này oán hận, cũng đạt đến đỉnh phong. Một đám người không nhân quỷ không quỷ lần nữa xoay làm một đoàn, cãi lộn. Đối với Thạch Phong mà nói, trong phòng bệnh không giải thích được, trống giống nổi lên từng đợt đánh lấy vòng xoáy thâm trầm gió, phát ra từng tiếng bén nhọn đều thảm thiết âm thanh. Cho dù như hắn, trong lòng cũng không khỏi có chút sâu giòn. Mi Hi Hi nghĩ tới những thứ này nằm khổ tâm kinh doanh gia đình, khắp nơi vì hắn phong lưu nợ chối ít, xây dựng lên hạnh phúc biểu tượng, trong khoảnh khắc biến thành một cái bọt nước. Đột nhiên cảm thấy thật là buồn cười, một luồng bi thương tình tự nhiên sinh ra. Nàng hận Thạch Tình Hàng, thế nhưng là nàng càng hận chính mình quê mật, hận những nữ nhân này, nếu như các nàng xưa nay không xuất hiện thì tốt biết bao. Nàng từ trên giường bệnh dãy rủa lấy hướng các nàng đánh tới, các ngươi bọn này tiện nhân, câu dẫn chồng của người khác thối bị hào con, hắn là của ta, hắn chân chính thích người là ta, các ngươi đi chết đi. Chết, chữ mới ra, lập tức toàn bộ phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại. Mấy cái lúc đầu xoay làm một đoàn nữ quỷ trực lăng lăng đem đầu ngặt về phía Mi Hi Hi bên này, sau đó thẳng tắp bay nào tới. Cương đại quỷ khí trong khoảnh khắc đem Tố Tân chống lên linh thể lồng phòng ngự thổi tan. Quỷ khí mang theo cực mạnh oán sát, Tố Tân ngăn cản không nổi. Nàng nhìn xem lần nữa xoay làm một đoàn các nữ nhân, nhìn xem Mi Hi Hi phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm, phát hiện trong lòng cũng không có trong tưởng tượng hạ giận. Ngược lại là không nói ra được. Vì ai? Thích sao? Đây chính là cái gọi là thích sao? Còn có cái kia áo trắng nữ quỷ nói, Thạch Tình Hàng làm ra hết thệ thật đều là vì nàng sao? Một cái nam nhân đối với nữ nhân thích nhất định phải dùng người khác nữ nhân làm hy sinh cùng thành toàn sao? Còn có, hắn cùng nhiều như vậy nữ nhân ở dấu ngon dấu ngọt cùng điên loan đảo phượng lúc, là thật đem thân thể của mình cùng linh hồn tách rời sao? Tố Tân lạnh lùng mắt nhìn bị té nhào vào trên giường bệnh Mi Hi Hi, mấy cái nữ quỷ chính đặt ở trên người nàng điên cuồng gặm cắn cạo, thật sự là đáp hai chữ kia, báo ứng. Nguyên bản còn dự định xem ở tiền thuê phân thượng, giúp nàng một lần, hiện tại xem ra, những này nữ quỷ muốn bắt về thứ thuộc về chính mình, cũng không có gì không thể. Ngay tại nàng xoay người muốn rời khỏi lúc, một bên Thạch Phong chỉ vào trên giường phát của Mi Hi Hi nói ra, nàng làm sao? Ta chúng ta. Tố Tân thần sắc hở hứng đáp, kia là nàng tự tìm. Đợi các nàng đem Mi Hi Hi triệt để móc sạch, hoang khí đến tiêu, tự nhiên cũng liền rời đi. Cái kia. Tiền đâu? Thấy Tố Tân không để ý tới, lại nhìn xem hoàn toàn điên cuồng Mi Hi Hi, muốn nói cái gì muốn nói lại thôi. Hắn hiểu được có nhiều thứ mình không nhìn thấy, mà nàng nhìn thấy, tất nhiên biết rõ sự tình càng nhiều chân tướng, vì lẽ đó cũng càng có quyền lên tiếng cùng quyền quyết định. Thạch Phong chỉ thoáng thở dài cái kia dễ như trở bàn tay tiền thuê, như cũng không chút do dự đi theo Tố Tân chuẩn bị rời đi. Tĩnh mịch âm lãnh trong động quật, Thiện Ân ngồi đàn cảm ứng được ngực bản mệnh viên châu không ngừng ngày, nàng đem rối ra khô chảo đồng dạng tay từ trước mặt bàn thờ đá bên trong tàn hương thượng sờ qua. Lập tức, đen xỉ tàn hương biến thành một mặt bằng phẳng tấm gương, phía trên xuất hiện một mặt không ngừng lắc lư hình tượng. Nhìn kỹ, trắng loan bức tường, trần nhà, còn có truyền dịch giá, chính là lấy Mi Hi Hi vị thị giác điểm xuất phát. Từ túi xuống nếp may chúng lộ ra một cái khe, ánh mắt như tinh quang đồng dạng bắn ra, rơi vào trước mặt trên tấm hình. Nàng nắm phát ra gây mùi hôi thối đen xám vẩy vào một cái cỏ đâm trên người tiểu nhân, phía trên dính lấy một số người lông tóc những vật này. Trong miệng nói lẩm bẩm, thế nhưng là không quản nàng như thế nào thúc đẩy, những cái kia quỷ vật nhưng thủy chung không dám lên trước. Thiện Ân chú án, đồ vô dụng. Quỷ xúc chính là quỷ xúc, chỉ có một tia tàn niệm. Mặc dù có thể rất tốt khống chế cùng lợi dụng, nhưng cùng lúc bọn chúng cũng chỉ còn lại tàn niệm bên trong bản năng. Khi chúng nó cảm ứng được chân chính nguy hiểm, liền không lại bị khống chế. Run run hình tượng chúng, cái kia cả người giống như tắm rửa tại ánh sáng màu đỏ bên trong người lại muốn rời đi, mà những cái kia quỷ vật lại sẽ chỉ nhào vào chủ nợ trên thân, cái này khiến nàng lại là oán hận lại là lo lắng. Thật vất vả bày ra thiên la địa võng, há lại cho nàng lần nữa trốn. Trong mắt lóe lên một tia hung quang, cắn răng một cái, một bả nhấc lên một cái khác cổ đâm tiểu nhân, đem một cây thấm máu đen chất hỗn hợp châm hung hăng vào tiểu nhân đỉnh đầu. Lại nói ngay tại Tố Tân quay người rời đi ngăn miệng, ánh mắt dư quang nghiêng mắt nhìn đến, mấy cái kia nhào trên người Mi Hi Hi nữ quỷ, lại đột nhiên hướng Mi Hi Hi trong thân thể chui vào, tựa như là từ trong cơ thể nàng sinh ra một luồng lực lượng quỷ dị đem bọn nó kéo vào đi đồng dạng. Ngay sau đó, trong phòng bệnh tất cả quỷ khí đều bị hấp thu đi vào, trở nên một mảnh thanh minh. Mi Hi Hi con mắt đột nhiên trừng đến lớn nhất, biến thành hai cái khinh khỉnh châu, tả hữu đi một vòng, cuối cùng trừng mắt về phía Tố Tân. Tố Tân bản năng cảm thấy không ổn, cái gọi là chậm thì sinh biến, nàng lúc này một chút cũng không có muốn đi dò xét Mỹ Hi Hi trong thân thể đến tột cùng phát sinh cái gì lòng hiếu kỳ, mà là tăng tốc bước chân phòng nghỉ cửa đi đến. Nguyên bản chỉ có 4-5 bước khoảng cách, lúc này mỗi một bước đều trở nên vô cùng dài. Ngay tại tay nàng đặt ở chốt cửa thượng lúc, Mỹ Hi Hi đột nhiên từ trên giường đạn ngồi xuống, khóe miệng lộ ra quỷ dị cười lạnh, đảo hai cái lườm nguy cầu, miệng bên trong gào lên một tiếng liền lăng không hướng Tố Tân bay nào tới. Tố Tân chỉ cảm thấy phía sau một luồng âm lãnh hàn khí đánh tới, theo bản năng liền muốn né tránh, làm sao không có bất kỳ cái gì võ học cơ sở thân thể, từ ý thức được tứ chi động tác phản xạ cũng quá dài, còn không đợi nàng làm ra cái gì động tác, cái kia hàn khí liền tiếp cận phía sau lưng. Vừa lúc, bên cạnh ánh mắt nhoáng một cái, đã thấy Thạch Phong vung lên một chân hướng bay nào mà đến Mi Hi Hi đã đi. Cao tới mấy trăm cân lực lượng cũng khó khăn lắm đưa nàng xông về trước tình thế thoáng ổn định mà thôi. Mi Hi Hi hai chân rơi trên mặt đất, tựa như múa ba lê diễn viên đồng dạng, cái chân nhọn giẫm địa, lần nữa hướng Tố Tân nhào bắt tới. Thạch Phong hít một hơi lãnh khí, nha, làm sao hai ngày này đều gặp được loại này biến thái? Quả thực tựa như đá vào một khối hàn băng thượng đồng dạng. Mắt thấy cái đồ chơi này lần nữa hướng Tố Tân bổ nhào qua, nhìn nàng cái kia hung ác cùng đao thương bất nhập cường hãn, chỉ sợ vài phút là có thể đem cổ bẻ gãy. Thế là không chút do dự lần nữa vung lên một chân đá đi. Mi Hi Hi tựa như một cái kim cương thân thể con lật đật, chỉ là thoáng ngăn cản nàng lăng không bay về phía trước cấp tình thế, mũi chân chạm đất, thân thể chỉ có chút hướng về sau ngưỡng ngưỡng, lại lập tức đứng thẳng, cánh tay lần nữa hướng về phía trước bình thân, hai tay như chảo, tiếp tục hướng Tố Tân cổ thẳng tắp bắt tới. Tố Tân thấy Thạch Phong tại cái này bị quỷ vật phụ thân mặt người trước ăn thì ngầm, bởi vì có âm khí hộ thể, lúc này lại thêm mấy cái nữ quỷ vừa người, oán khí vô cùng cường đại, lấy phổ thông thủ đoạn căn bản không làm gì được nàng. Bất quá Tố Tân giờ phút này nghĩ cẩn thận hơn, nơi này chính là bệnh viện, cho dù phổ thông thủ đoạn có thể làm được đối phương, nàng cũng không thể làm như thế. Bởi vì nếu quả thật đem cái này nữ nhân làm ra cái nguy hiểm tính mạng, ở trên người nàng lưu lại cái gì vết thương, cho dù có hình mục ở cục cảnh sát quan hệ cũng rất khó cởi xuống liên quan.